Chương 26, người bán hàng rong chương 26, người bán hàng rong thôn Đại Thạch. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, ngoài thôn vang lên miếng sắt tiếng đánh. Bán đường rải, mài cây kéo rải, thương giao thay. Nghe được cú a âm thanh, trong thôn hài đồng nhao nhao chạy đến cửa thôn, đó là chọn hai giỏ hàng trung niên người bán hàng rong, mang theo đen hoàng mũ rơm, dáng người gầy gò, nhìn lên đến lại tràn ngập lực lượng. Vương vương vương. Đại hoàng cùng nhị hoàng nghe răng trợn mắt. Trung niên người bán hàng rong sau khi thấy, không có sợ hãi, vừa cười vừa nói, thật sự là hai đầu chó ngoan. Làn da đen kịt tiểu cô nương, chân trần, mặc y phục rách dưới, một cước đá vào nhị hoàng cái mông bên trên, bán đường đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Nhị hoàng cụt đuôi trốn xa. Đại hoàng quá khứ ôm nhị hoàng bà bay, không có chuyện gì, huynh đệ, ngươi là một đầu chó ngoan. Trung niên người bán hàng rong dùng tiểu thiết truy gõ miếng sắt, các ngươi muốn hay không mua đường, không ngọt không cần tiền. Một đám hài đồng vây quanh ở trung niên người bán hàng rong bên cạnh, nhị trụ tử tính cách sáng sủa, hắn khiêu mi nói, lão bản, ngươi bán cái gì đường? Có thể hay không cho ta từng một điểm? Đây là đường mạch nha, ta cho ngươi gõ một khối nếm thử. Trung niên người bán hàng rong mở ra một cái sọt, bên trong là lớn chừng bàn tay màu trắng vàng cục đường, hắn đem miếng sắt đặt ở cục đường bên trên, thuần thục dùng tiểu thiết truy gõ. Ngươi cho mọi người nếm thử ngọt không ngọt? Trung niên người bán hàng rong đưa cho nhị trụ tử một khối nhỏ đường mạch nha. Cảm ơn lão bản, chúc ngươi phát đại tài. Nhị trụ tử đem nho nhỏ cục đường bỏ vào trong miệng, lập tức mặt mày hớn hở, đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Làn da đen kịt tiểu cô nương có thanh tịnh mắt to, một ngụm rõ ràng rằng, cười ngọt ngào nói, lão bản, ta không cần hắn từng, ta muốn mình từng. Ta cũng là. Trung niên người bán hàng rong nhìn xem chung quanh hài đồng, hắn mò lên một thanh nát đường, cho các ngươi cũng nếm thử. Tạ ơn đại thúc. Làn da đen kịt tiểu cô nương thanh thúy nói, cảm ơn lão bản, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử. Ha ha ha, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Trung niên người bán hàng rong cười không ngậm mồm vào được. Cái này đường mạch nha ngọt không ngọt? Ngọt. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu thiếu? Ta muốn 2 văn tiền. Ta muốn 3 văn tiền. 2 văn tiền làm sao như thế điểm? Bởi vì đường mạch nha chi phí rất đắt. Lấy tiền mua đường hài đồng không nhiều, chủ yếu là triệu gia hài tử, thêm bắt đầu cũng không có bao nhiêu tiền, khi ốm tới trộm, hắn không có ăn vào miễn phí đường, chỉ có thể đứng tại trung niên người bán hàng rong bên cạnh nuốt nước miếng. Trung niên người bán hàng rong không có vội vã rời đi, thỉnh thoảng gõ miếng sắt ua, hắn hô mệt mỏi về sau, nhìn xem một bên khi ốm, cười hỏi, ta tại thôn bên cạnh bán hàng thời điểm, nghe nói Ngụy Sơn quân cố sự, Ngụy Sơn quân thật tồn tại sao? Khi ốm trùng điệp gật đầu, trong mắt của hắn có ánh sáng, đó là đương nhiên, ta còn gặp qua Ngụy Sơn quân, Ngụy Sơn quân có thể lợi hại, hắn có một đôi tròng mắt màu vàng nóng, một bàn tay liền có thể chụp chết lớn như vậy sơ tinh. Ta nghe nói thôn các ngươi nước giếng có thể trị bách bệnh, là thật sao? Trung niên người bán hàng rong có chút hiếu kỳ. Trước kia ôn dịch thời điểm nước giếng có thể chữa bệnh, hiện tại nước giếng không được, chỉ có thể giải khát. Trung niên người bán hàng rong gỡ xuống bên hông túi nước, mặt mỉm cười, ta cho ngươi một cục đường, ngươi có thể hay không giúp ta đem túi nước đánh đầy? Tốt. Khi ống đưa tay đón, nhị trụ tử tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy túi nước, lão bản, ta đi giúp ngươi múc nước. Khi ống chỉ có thể bị khuất mí môi. Trung niên người bán hàng rong như cũ đưa cho khi ống một khối nhỏ đường mạch nha, ngươi lần sau sẽ giúp ta múc nước à? Cảm ơn lão bản, ngươi nhất định có thể phát đại tài. Khi ống nói xong may mắn lời nói, trung niên người bán hàng rong cười khổ nói, làm một chuyến này không kiếm được đồng tiền lớn, chỉ có thể kiếm chút vất vả tiền. Lý Lao Tam mang theo Hồ Níu đi vào cửa thôn. Khi ống đem vừa tới tay đường mạch nha đưa cho Hồ Níu. Tạ ơn hầu ca. Hồ Níu khoe miệng cười ra lún đồng tiền. Khi ống nuốt nước bọt, không cần cảm ơn, trước ngươi cũng mời ta đến qua mức quả. Lý Lao Tam một mặt hiền lành, khẽ cười nói, lão bản, cho ta xưng 10 văn tiền. Tốt. Trung niên người bán hàng rong lập tức gõ đường, xưng xong đường, còn cần giấy mỏng gói lên đến, đây là ngài đường. Lý Lao Tam lấy ra một khối lớn đường mạch nha cho khi ống, sau đó hỏi, lão bản, có dao phay sao? Có, có. Trung niên người bán hàng rong mở ra một cái khác giỏ trúc, bên trong có mấy lần dao phay, còn có các loại thường gặp đồ dùng hàng ngày, lao nhân ra, ngươi có thể tuyển. Lý Lao Tam cầm lấy dao phay cẩn thận nhìn coi, còn rút ra một sợi tóc thử lưỡi đao phải chăng sắc bén, thức ăn này đao không sai, bao nhiêu tiền? Thức ăn này đao 28 văn tiền. Có thể mặc cả sao? Làm ăn có kẻ mặc cả rất bình thường, 25 văn tiền, ngài cảm thấy thích hợp sao? Có thể hay không ít hơn chút nữa? 23 văn tiền, thật không thể lại ít, lại thiếu ta liền phải bồi thường tiền. Vậy liền 23 văn tiền. Lý Lao Tam móc ra 33 văn tiền, trung niên người bán hàng rong chắp tay nói, cảm tạ ngài chiếu cô sinh ý, chúc ngài ăn ma ma hương, thân thể lần động. Ha ha ha, ngươi có thể thường đến liền tốt. Không có vấn đề. Trung niên người bán hàng rong gật đầu nói. Nhị trụ tử chạy về cửa thôn, lão bản, nước của ngươi túi đều cho ngươi tràn đầy. Vất vả ngươi. Trung niên người bán hàng rong đánh xuống một khối nhỏ đường mạch nha cho nhị trụ tử làm thù lao. Cảm ơn lão bản, về sau đến thôn chúng ta trả lại cho ngươi múc nước. Nhị trụ tử nết miệng cười nói. Mắt thấy không có thôn dân tới mua đồ, trung niên người bán hàng rong bước lên hai giỏ hàng, ta nghe nói phụ cận có sơn quần miếu, các ngươi có thể cho ta chỉ cái phương hướng sao? Lão bản, ta dẫn ngươi đi. Làn da đen kịt tiểu cô nương chân trần chạy ở phía trước. Trong thôn có rất nhiều hài đồng cho hắn dẫn đường, trung niên người bán hàng rong chọn gánh theo ở phía sau. Lý Lao Tam mang theo Hổ Nữu về nhà. Hổ Nữu miệng bên trong niết đường, ra ra, nhà chúng ta dao phay không phải còn có thể dùng sao? Lý Lao Tam tiếu dung hòa ái nói, trong nhà cái kia thanh dao phay dùng nhiều năm như vậy, đến đổi. Hổ Nữu tiếp tục hỏi, Tam thúc là thợ rèn, ra ra vì cái gì không tìm Tam thúc đánh dao phay? Lý Lao Tam kiên nhẫn giải thích nói, tìm ngươi tam thúc đánh giao phay, hắn chắc chắn sẽ không muốn chúng ta tiền, còn có Vân Du bốn phương thương lửa đều là vất vả tiền, bọn hắn tân tân khổ khổ đi vào chúng ta thôn, như không kiếm được tiền, về sau liền sẽ không tới, các ngươi về sau muốn ăn đường cũng không có thuận tiện như vậy. Ta hiểu được. Nghèo. Hồ Nữu cùng Tuế Tuế đồng thời gật đầu. Lý Lao Tam Tiếu Dung Hòa ai nói, Hồ Nữu, ngươi cầm cục đường để Tuế Tuế nếm thử. Tuế Tuế, khối này cho ngươi. Hồ Nữu đút cho Tuế Tuế một khối nhỏ đường. Tuế Tuế, ngọt không ngọt? Nghèo. Tuế Tuế gật đầu. Cho ngươi thêm ăn một khối. Nghèo. Tuế Tuế lắc đầu. Đường mạch nha ăn thật ngon, nhưng không nhiều, Hồ Nữu thích ăn, cho nên Tuế Tuế không có muốn khối thứ hai. Sơn Quân Miếu. Trung niên người bán hàng rong đi vào trong điện, hắn nhìn thấy Ngụy Vô Ưu tượng đất, không khỏi chấn kinh. Ngụy Vô Ưu tượng đất hiện ra kim quang nhàn nhạt, trung niên người bán hàng rong hành tẩu tứ phương, hắn thấy qua rất nhiều tượng thần, đều không có gặp qua tôn thần nào giống như thế thần võ. Sơn Quân trong miếu có thô giáp thổ hương, là Lý Trường Hà để nghề một Lý Trường Phương phụ trách gia công. Lai Phúc chưa thấy qua trung niên người bán hàng rong, hắn chủ động lấy ra thổ hương, Tiếu Dung chất phát nói, không cần tiền. Tạ ơn, ta có hương đến. Trung niên người bán hàng rong lấy ra mang theo người hương đến, hắn vào Nam ra Bắc, đụng phải có tượng thần địa phương, hắn đều sẽ kính thần minh, để cầu phù hộ. Tại hạ Trần Vượng, là cửa Nam Trấn Vân Du bốn phương thường, bài kiến Ngụy Sơn Quân. Trần Vượng một mực cung kính cầm hương hành lễ, sau đó đem ba nén hương cắm vào lư hương, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, cửa Nam Trấn gần nhất có yêu tà làm loạn, có rất nhiều hài đồng mất tích, mong rằng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Bên trên song hương, Trần Vượng xuất ra khối lớn đường mạch nha làm cống phẩm đặt ở bàn bên trên. Trần Vượng chọn hai giỏ hàng rời đi, một đám hài đồng nhìn xem bàn bên trên đường mạch nha, Lai Phúc biết bọn hắn muốn ăn, Tiếu Dung chất phát nói, các ngươi ngày mai đến. Lai Phúc có ý tứ là các loại Ngụy Sơn Quân hưởng dụng về sau, nếu có thừa, bọn hắn mới có thể ăn. Trong thôn hài đồng biết cái quy củ này, bọn hắn thường xuyên đến Sơn Quân miếu ăn nhờ ở đậu, chỉ là gần nhất Sơn Quân miếu cống phẩm không có trước kia nhiều. Nhị trụ tử thở dài nói, Ngụy Sơn Quân, ngài có thể hay không lưu cho ta một khối, liền một khối. Ban đêm, Sơn Quân miếu. Tiểu Hồ Yêu đi vào trong điện, nàng nhìn thấy bản bên trên đường mạch nha, hương phấn nói, lại có đường. Trong điện tượng đất nổi lên kim quang, Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, ngươi biết cửa Nam Trấn sao? Tiểu Hồ Yêu gật đầu, nàng trừng mắt nhìn, biết a. Ngụy Sơn Quân hỏi cái này làm cái gì? Cửa Nam Trấn có yêu tà làm loạn, ngươi đi xem một chút, những này đường đều là ngươi. Ngụy Sơn Quân, ta vừa định bắt đầu, ta còn có việc. Tiểu Hồ Yêu rón rén lui về sau. Ngươi sợ? Tiểu Hồ Yêu chống nạnh, ta làm sao có thể sợ, ta chỉ là không thích ăn kẹo. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, trong thôn hải tử thích ăn đường, vậy liền lưu cho bọn hắn ăn. Tiểu Hồ Yêu chắp tay sau lưng, nàng giả bộ như chẳng hề để ý dáng vẻ quen người. Ngụy Sơn Quân, ta đi Hoàng Nghê Trấn nhìn xem, có ăn ngon, ta cho ngươi đóng gói. Ta cảm ơn ngươi. Đều anh em. Tiểu Hồ Yêu biến mất trong đêm tối. Linh Tú núi, đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu mở mắt ra, hắn đứng dậy, nhìn xem Trần Vượng rời đi phương hướng. Tuế Tuế có chỗ phát giác, nàng ngẩng đầu, Ngụy Sơn Quân, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, vậy được chân thương nói cửa Nam Trấn có yêu tà làm loạn, ta chuẩn bị đi xem một chút, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Cửa Nam Trấn cách nơi này rất xa, ta đi theo sẽ kéo chậm Ngụy Sơn Quân tốc độ. Tuế Tuế ưa thích tham gia náo nhiệt, nhưng là không muốn cho Ngụy Vô Ưu thêm phiền phức. Lên đây đi. Ngụy Vô Ưu vươn tay. Tuế Tuế có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, một lát sau, lấy lại tinh thần, nàng nhảy đến Ngụy Vô Ưu bàn tay lớn bên trong, Ngụy Sơn Quân tay thật to lớn. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, trong chớp mắt, bọn hắn liền biến mất tại đỉnh núi. Chương 27, Bạch Linh chương 27, Bạch Linh cửa Nam Trấn. Nơi này có kết nối Nam Bắc quan đạo, bốn phương thông suốt, so Hoàng Nghê Trấn muốn phồn hoa nhiều. Cách đó không xa có hai ngọn núi lớn, xuyên thẳng vân tiêu, như là thiên môn, cửa Nam Trấn bởi vậy gọi tên. Trăng sáng nô lên cao, chi chít khắp nơi, Trần Vượng chọn hàng hóa về đến nhà, quần áo một mạc phụ nhân tiến lên nên đón, "Phu quân, ngươi làm sao hiện tại mới trở về?" Trần Vượng đem thả xuống đánh, hắn luốt luốt đau nhức bả vai, "Ta hôm nay đi thôn Đại Thạch bán hàng, nhiều đi một đoạn đường núi, bọn nhỏ đều ngủ không có." "Đều ngủ, ngươi đi thôn Đại Thạch làm cái gì? Như vậy lệnh địa phương, có thể lừa bao nhiêu tiền?" Lý Tú Lan cau mày. Trần Vượng lấy ra chiếu nặng túi tiền, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, "Tại thôn Đại Thạch ta còn bán đi một thanh dao phay, so bình thường nhiều lửa không thiếu tiền. Nhưng là muốn đi xa như vậy, ta không mệt." "A Vượng, ngươi trở về rồi." "Nương, ngài tại sao còn chưa ngủ? Ngươi không có trở về ta lo lắng." Tóc trắng phơ lão phụ nhân xử lấy quải trượng đi vào trong sân, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Trần Vượng, nhìn hắn không có việc gì mới thở phào, "Trở về liền tốt, về sau về nhà sớm, đừng để Tú Lan lo lắng." Trần Vượng gỡ xuống bên hông túi nước, "Nương, đây là ta tại thôn Đại Thạch trang nước giếng, nghe nói bọn hắn nước giếng có thể trị bệnh, ngài một mực hô đi đứng không thoải mái, cũng không chịu đi xem bệnh, hy vọng cái này nước có thể hữu dụng." Lão phụ nhân híp mắt cười nói, "A Vượng, ngươi xa như vậy mang về, khẳng định có dùng." Lý Tú Lan đếm lấy đồng tiền, khiêu mi nói, "Cái này nước thật muốn có thể chữa bệnh, còn có chúng ta phần. Thử một chút mà." Trần Vượng đem túi nước đưa cho lão phụ nhân. Lý Tú Lan ôn nhu nói, "Đồ ăn còn tại trong nồi, ta đi cấp ngươi bưng ra." "Lạnh cũng có. Có muốn hay không ta cho ngươi hâm nóng?" "Không cần, vẫn là nóng. Ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn lấy." Ngụy Vô Ưu đi theo Trần Vượng đi vào cửa Nam Trấn, nhìn thấy trong nhà hắn một màn này, tuy nói vất vả, nhưng người một nhà sinh hoạt chung một chỗ, coi như hạnh phúc. Một đạo thân ảnh màu trắng, giống như quỷ mị, trong ngõ hẻm xuyên qua. Mèo. Tuế Tuế xuất hiện tại ngõ nhỏ một đầu, nàng ngăn lại cái kia đạo thân ảnh màu trắng đường đi. Đó là một cái toàn thân tuyết trắng chuột tinh, lớn cỡ bàn tay, có màu đỏ tươi ánh mắt linh động. Tóc trắng chuột ngồi thẳng lên, chi chi nói, cửa Nam Chấn Miêu lão đại cũng không dám cản đường của ta, từ đâu tới mèo hoang, dám cản ngươi Bạch Tỷ đường. Ta không phải mèo hoang, ta là Tuế Tuế. Tuế Tuế nhìn chằm chằm tóc trắng chuột. Tóc trắng chuột đưa tay chỉ Tuế Tuế, chó ngoan không cản đường, tranh thủ thời gian cho ngươi Bạch Tỷ nhường đường. Ngươi mù a, ta là mèo. Đừng tưởng rằng mèo liền rất lợi hại, nhị thúc ta là Hôi Tiên, thích ăn nhất mèo thịt. Tóc trắng chuột ưỡn ngực. Tuế Tuế cúi đầu, đôi mắt ngưng lại, trong lúc lơ đãng lộ ra sắc bén vuốt mèo. Thấy thế, tóc trắng chuột quay người muốn đi, vừa quay đầu liền thấy một đôi tròng mắt màu vàng nóng, lập tức dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Cứu mạng à, có yêu quái. Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe nói cửa Nam Trấn có yêu tà làm loạn, là ngươi làm. Tóc trắng chuột quỳ trên mặt đất lắc đầu, không phải, không phải ta làm, tiểu nhân từ trước tới giờ không làm chuyện xấu. Tuế Tuế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói láo, ta vừa trông thấy ngươi đi trong nhà người khác trộm gạo, ta liền lấy mấy hạt mét, đối bọn hắn không có ảnh hưởng, bọn hắn cũng sẽ không phát hiện. Tóc trắng chuột nói bổ sung, ta là có vay có trả, chờ ta có gạo liền còn cho bọn hắn. Ngươi làm sao còn? Ngụy Vô Ưu cũng có chút cảm thấy hứng thú. Tóc trắng chuột giải thích nói, hàng năm thu hoạch hạt thóc thời điểm, trong ruộng sẽ rơi xuống rất nhiều hạt thóc, ta sẽ đem hạt thóc nhặt lên đến, bỏ vào bọn hắn vừa lúa. Trước mắt tóc trắng chuột đạo hành thấp, muốn làm loạn có chút khó. Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, yêu tà làm loạn sự tình, ngươi có biết hay không? Tóc trắng chuột gật đầu, ta nghe nói qua, phụ cận lợi hại nhất liền là Hôi Tiên, nhưng Hôi Tiên đã thật lâu chưa từng xuất hiện, hẳn không phải là hắn làm. Tuế Tuế trừng mắt tóc trắng chuột, Hôi Tiên là ngươi nhị thúc, ngươi khẳng định tại bao che hắn. Tóc trắng chuột lắc đầu liên tục, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho, kỳ thật ta cùng Hôi Tiên vô thân vô cố, chỉ là ngẫu nhiên dùng thân phận của hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Tuế Tuế chợt nhớ tới cái kia chuột yêu, Ngụy Sơn Quân, ngươi giết chết chuột yêu là Hôi Tiên sao? Ngươi không nói, ta đều suýt nữa quên mất, liền là hắn cùng Hoàng Tiền cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngụy Vô Ưu nhẹ gật đầu. Tóc trắng chuột trừng to mắt, xương bá cửa Nam Trấn Hôi Tiên lại bị giết, khó trách gần nhất đều không có Hôi Tiên hoạt động tin tức. Tuế Tuế nhìn chằm chằm tóc trắng chuột, nếu như không phải ngươi làm, đó là ai tại làm loạn? Ta là vô tội. Tóc trắng chuột một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, chuyên chọn hài đồng xuất thủ, chứng minh tu vi sẽ không quá cao, không nhất định là yêu tà làm loạn, người bình thường cũng có khả năng. Ngụy Sơn Quân có thể đem hắn tìm ra sao? Tuế Tuế cau mày. Tóc trắng chuột khiêu mi, Miêu lão đại nhãn tuyến đông đảo, các ngươi có thể đi tìm hắn. Tuế Tuế, ngươi cùng với nàng đi tìm Miêu lão đại, ta tại phụ cận đi một vòng. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Minh bạch. Tuế Tuế nhìn về phía tóc trắng chuột, đi thôi. Tóc trắng chuột mang theo Tuế Tuế tiến về cửa nam bên ngoài trấn bức bỏ phòng đất, xung quanh có rất nhiều mèo hoang, trong viện có một cái mập mạp mèo trắng. Có mèo hoang ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, Tuế Tuế nhai răng, bọn hắn lập tức dọa đến chạy trối chết. Miêu lão đại là hình thể mập mạp mèo trắng, hắn nhìn xem đi vào trong viện Tuế Tuế, hai tay để ở trước ngực, khi mắt, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi muốn gia nhập chúng ta mèo trắng rút, đến bắt 10 cái lao thử hoặc là 10 đầu cá trên bé, phải là tôi mới. Tuế Tuế lắc đầu, ta không phải đến gia nhập các ngươi, là Ngụy Sơn Quân để cho ta tới, hắn muốn biết, cửa Nam Trấn yêu tà làm loạn manh mối. Ngụy Sơn Quân chưa nghe nói qua. Miêu lão đại ngáp, muốn manh mối, đến cho thù lao, 10 đầu cá. Có thể hay không trước thiếu? Không thể. Tóc trắng chuột ho khăn nói, lão bạch, nàng lão đại rất lợi hại, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nghe vậy, Miêu lão đại mở to hai mắt, vậy ngươi trước thiếu cũng được, cửa Nam Trấn gần nhất yêu tà làm loạn, nhưng thật ra là có người cố ý tản lời đồn. Là ai? Trên trấn phùng người thọn, những cái kia mất tích hài đồng đều là bị vợ chồng bọn họ trói đi, bọn hắn lặng lẽ đem những hài đồng kia giá cao bán đi, sau đó nói là có yêu tà làm loạn, chuyển di sự chú ý của mọi người. Bọn hắn thật đáng chết. Tuế Tuế trong mắt mang theo phẫn nộ, ngươi có thể hay không mang ta đi tìm bọn hắn? Tuế Tuế, ta dẫn ngươi đi, khó trách bọn hắn hai cái không kiếm sống, trong nhà còn có nhiều như vậy mét. Tóc trắng chuột mang theo Tuế Tuế tiến về phùng người thọ nhà. Đêm đã khuya, trên trấn chỉ có số ít mấy hộ nhân gia trong phòng vẫn sáng ánh đến, có thể là quên. Trên đường phu canh gõ đồng la, miệng bên trong lớn tiếng hô hào, trời hanh bắt khô, cẩn thận củi lửa. Ngụy Vô Ưu nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, rất nhanh toàn bộ cửa Nam Trấn ánh đến đều dập tắt. Một lát sau, có một gia đình ánh đến lần nữa nhóm lửa, phùng người thọ thầm nói, cửa sổ quan như thế gấp. Từ đâu tới yêu phong? Khoe miệng có nốt ruồi trung niên phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói, đều muốn ngủ, ngươi châm đến làm cái gì? Phùng người thọt trở lại trên giường, nhỏ giọng nói, không châm đến ta ngủ không được. Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại phùng người thọt ngoài phòng, tóc trắng chuột cùng Tuế Tuế cũng chạy tới. Tuế Tuế nghi ngờ nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi là thế nào biết là bọn hắn? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, bọn hắn lúc ngủ còn châm đến, chứng minh trong lòng có quỷ. Tuế Tuế đem tại Miêu lão đại nơi đó lấy được tin tức nói cho Ngụy Vô Ưu. Trong phòng, phùng người thọt nằm ở trên giường, thầm nói, gần nhất trên trấn bách tính tính cảnh giác cũng rất cao, đều không cho phép hài đồng đi ra ngoài chơi đùa, vậy phải làm sao bây giờ? Mang nốt rồi trung niên phụ nhân cười xấu xa nói, Trần Vượng thường xuyên ra ngoài bán hàng, vừa đi liền làm một ngày, chờ hắn không ở nhà thời điểm, ta đem hắn nàng dâu kêu đi ra, ngươi thừa cơ đem hắn trong nhà hai đứa bé ôm đi. Nhưng hắn lao nương đang ở nhà. Một cái lao giả, một gậy sự tình. Nói cũng đúng. Hắc hắc. Ầm ầm. Ngay tại hai vợ chồng cười xấu xa thời điểm, phùng người thọt nhà nóc phòng bị sốc lên, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. A. Mang nốt rồi trung niên phụ nhân nghẹn ngào gào lên. Phùng người thọt khàn giọng hò hét, cứu mạng a. Cửa Nam Trấn vẫn như cũ yên tĩnh, chung quanh cư dân không có nghe được một điểm động tĩnh. Ngụy Vô Ưu phong tỏa mảnh không gian này, hắn một trường rơi xuống, hai vợ chồng bị ép là bụi mịn. Tóc trắng chuột che ngực. trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tuế Tuế nhìn xem hai vợ chồng thịt nát xương tan, nàng có chút lo lắng, dù sao còn không biết những hài đồng kia bị bọn hắn bán được địa phương nào đi. Trong phế tích có hai đạo âm hồn, Ngụy Vô Ưu một phát bắt được cái kia hai đạo âm hồn, trong khoảnh khắc luyện hóa, không có cho bọn hắn đầu thai cơ hội. Ngụy Vô Ưu thông qua hai vợ chồng ký ức, hắn nhìn thấy những cái kia bị lừa bán hài đồng, người mua đều là phụ cận nhà có tiền, những hài đồng kia tạm thời an toàn. Người tên gì? Ngụy Vô Ưu nhìn về phía tóc trắng chuột. Tóc trắng chuột lấy lại tinh thần, thân thể không ngừng run rẩy, ta gọi Bạch Linh. Ngụy Vô Ưu cảnh cáo nói, tu hành không dễ, ngươi về sau nếu là dám làm sảng làm bậy, tự gánh lấy hậu quả. Cần tuân dạy bảo. Bạch Linh quỳ xuống đất dập đầu. Quá khứ thời gian rất lâu, Bạch Linh đều không có nghe được động tĩnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế đã biến mất không thấy gì nữa, trước mặt nàng là một vùng phế tích. Bạch Linh lấy lại tinh thần, nàng đem phùng người thọt nhà gạo thanh lý đi ra, chia đều cho trên trấn tất cả cư dân. Chương 28, đậu đậu chương 28, đậu đậu ban đêm. Trong núi có thanh phong minh nguyệt. Trong rừng cây côn trùng kêu vang liên tiếp. Ngụy Vô Ưu tiến về cửa nam trấn thời điểm, cưỡi gió mà đi, lúc trở về, muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường, tại trong núi rừng không nhanh không chậm đi tới. Tuế Tuế chân ngắn rất nhiều, nàng cần một đường chạy chậm mới có thể đuổi theo Ngụy Vô Ưu bước chân. Ngụy Sơ Quân, những cái kia bị bắt cóc hài đồng làm sao bây giờ? Tuế Tuế nhìn qua Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu trêu ghẹo nói, ngươi cái gì đều muốn quản, các thôn dân hẳn là đem người cung cấp đến. Không không không. Tuế Tuế lắc đầu liên tục, Tuế Tuế không có Ngụy Sơn Quân bản sự, không giúp được bọn hắn. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, những hài đồng này phân tán tại Thanh Dương huyện các nơi, muốn đem bọn hắn tìm trở về cần một chút thời gian, ta sẽ để cho Tôn Hoài Dân hỗ trợ tìm kiếm những cái kia mất tích hài tử. Ta liền biết Ngụy Sơn Quân sẽ giúp bọn hắn. Tuế Tuế vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi. Có giúp người làm niềm vui ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải lượng sức mà đi. Tuế Tuế minh bạch. Tuế Tuế nhu thuận gật đầu. Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo ý cười, ngươi có được tu hành tiên phú, trong cơ thể linh khí dồi dào, không kém gì luyện khí kỳ tu tiên giả, ta có thể dạy ngươi đơn giản một chút pháp thuật, ngươi muốn học cái gì? Tuế Tuế trừng mắt nhìn, một mặt hưng phấn, nghiêm túc sau khi tự hỏi, hỏi, Ngụy Sơn Quân, có hay không có thể chạy rất nhanh pháp thuật, dạng này ta mỗi ngày liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường, còn có thể giúp ngươi chân chạy. Vậy ta dạy ngươi lưu ảnh bước, có thể để ngươi người nhẹ như yến, tu luyện tới đại thành, có thể ngày đi nghìn dặm. Ta liền học cái này. Sau đó không lâu, một lớn một nhỏ, hai đạo lưu quang tại trong núi rừng xuyên qua, lá cây trong gió bay phất phới, Tuế Tuế theo sát sau lưng Ngụy Vô Ưu. Sơn Quân miếu. Tiểu Hồ Yêu bưng nửa cái gà quay đi vào trong điện, nàng đánh lấy ợ, Ngụy Sơn Quân, ta có thể hay không dùng nửa cái gà quay đổi với ngươi đường? Ngụy Vô Ưu tượng đất nổi lên kim quang, hắn thần niệm truyền âm nói, trước ngươi nói không thích ăn kẹo, ta có một người bạn, nàng thích ăn đường, ngươi có thể đổi một khối. Có thể đổi hai khối sao? Không được. Tốt ta tốt ta. Tiểu Hồ Yêu cầm lấy một khối lớn nhất đường mạch nha, hài lòng rời đi Sơn Quân miếu. Tiểu Hồ Yêu trở về Lãng Nguyệt Phong thời điểm, tại trong núi rừng đụng phải Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế. Ngụy Sơn Quân. Tiểu Hồ Yêu mặt mày hớn hở, nhiệt tình nói, các ngươi muộn như vậy còn tại trên núi tản bộ. Tuế Tuế lắc đầu, thanh thúy nói, không có, Ngụy Sơn Quân nghe nói cửa nam trấn có yêu tà làm loạn, chúng ta mới từ cửa nam trấn trở về. Là yêu quái gì? Tiểu Hồ Yêu nháy máy mắt. Tuế Tuế lắc đầu, thanh thúy nói, căn bản không phải yêu quái, là bọn buôn người đang làm chuyện xấu. Tiểu Hồ Yêu cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta ghét nhất bọn buôn người, sớm biết ta liền đi cửa nam trấn thu thập bọn họ, để bọn hắn chết không yên lành. Tuế Tuế một mặt vui vẻ nói, hai người kia con buôn đã tan xương nát thịt. Vậy là tốt rồi. Tiểu Hồ Yêu cười hắc hắc. Ngụy Vô Ưu một mình trở về đỉnh núi. Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ Yêu nói xong cụ thể đi qua. Đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, Hoài Dân, đến. Tôn Hoài Dân xuất hiện tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, hắn chắp tay thở dài, Ngụy Sơn Quân, có gì phân phó? Gần nhất cửa nam trấn có hài đồng bị lừa bán, ta sẽ cho ngươi người mua tin tức, cần ngươi đến nhà bọn họ đi một chuyến, dọa một cái bọn hắn, để bọn hắn chủ động đem bị lừa bán hài đồng đưa về cửa nam trấn. Bọn hắn nếu là không nguyện ý, vậy ta đến xử lý. Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo hàn ý, hắn đem bị mặc hài đồng tin tức giao cho Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Hôm sau, sáng sớm, Sơn Quân miếu, nhị trụ tử bọn hắn rất sớm đã chạy đến trong miếu đến, làn da đen kịt tiểu cô nương nắm lấy gà quay đi ra ngoài, Lai Phúc đem còn lại đường mạch nha tách ra nát phân cho mọi người. Đại hoàng cùng nhị hoàng đi theo tiểu cô nương đằng sau, ăn tiểu cô nương ném phao câu gà cùng xương gà. Nhìn xem mọi người vui vẻ rời đi, Lai Phúc mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà, trước kia còn có hài đồng coi hắn là quái vật, hiện tại mọi người đều sùng bái hắn, ưa thích hắn. Cửa nam trấn, Trần Vượng trong sân đốn tuổi. Mẫu thân hắn xử lấy quải trượng đi tới, Trần Vượng dò hỏi, "Nương, nước giếng có hiệu quả hay không?" Lão phụ nhân gật đầu, "Có hiệu quả, uống ngươi đánh trở về nước giếng, ta chân này tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi." Trần Vượng mừng rỡ, "Nương, ta hai ngày nữa lại đi thôn Đại Thạch cho ngươi múc nước uống." Lão phụ nhân muốn nói lại thôi. Kỳ thật nước giếng không hiệu quả gì, nàng chỉ là không muốn để cho Trần Vượng lo lắng cho mình thân thể. Lý Tú Lan dẫn theo dò thức ăn chạy vào trong viện, một mặt hoảng sợ nói, "Phu quân, trong vòng một đêm, phùng người thọt nhà bị san thành bình địa, hai vợ chồng biến mất không thấy gì nữa, chung quanh cư dân đều không có nghe được động tĩnh." Trần Vượng nghe vậy trừng to mắt, hẳn là yêu tà làm loạn, những này yêu tà càng ngày càng hung hăng ngang ngược, gần nhất ta vẫn là để ở nhà cùng các ngươi. Lý Tú Lan gật đầu, đợi trong nhà cũng tốt, ngươi gần nhất đều không làm sao bồi hài tử. Phùng người thọt nhà bị san thành bình địa, toàn bộ cửa nam trấn bách tính nghị luận ở Mỹ Lãng Nguyệt Phòng. Chân núi có một gian rách dưới phòng đất tử, tường đất trải rộng vết nứt, lúc nào cũng có thể sụp đổ, trong đó lớn một chút vết nứt đều có thể đem bàn tay đi vào. Trong phòng vừa dơ vừa loạn, tia sáng lờ mờ, mặc cũ nát quần áo tiểu cô nương ngồi dưới đất, bên người là cỏ khô, nàng thuần thục biên giày cỏ. Cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra. Nhỏ mù nữ nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu, "Giao Giao tỷ, là người sao?" "Chúc mừng ngươi, đoán đúng." Nhỏ mù nữ mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng có thể phân biệt ra được tiểu hồ yêu trên thân đặc thù hương vị. Tiểu hồ yêu ngồi xổm ở nhỏ mù nữ bên cạnh, nàng thanh âm ôn nhu nói, "Đậu đậu, há mồm." Nhỏ mù nữ nghe lời hé miệng. Tiểu hồ yêu đem đường mạch nha bỏ vào trong miệng nàng. "Rất ngọt a. Đây là đường sao?" Nhỏ mù nữ vừa mừng vừa sợ. "Không sai." Nhỏ mù nữ bỗng nhiên nhíu mày, "Giao Giao tỷ, ta nghe nói đường là rất đắt." Tiểu hồ yêu khiêu mi, một mặt đắc ý, "Là rất đắt, nhưng là với ta mà nói không cần tiền." Nhỏ mù nữ ở bên người tìm đòi, nàng sờ đến vài đôi vừa biên tốt giày cỏ, "Giao Giao tỷ, những này giày cỏ tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi mời ta ăn kẹo. Cho ta một đôi giày là được, chờ ta xuyên hỏng lại tới tìm ngươi." Tiểu hồ yêu biết nhỏ mù nữ tính cách, nếu là cái gì cũng không cần, nàng liền sẽ khổ sở, khả năng thật lâu cũng sẽ không nói chuyện. "Ừ." Nhỏ mù nữ tiếp tục biên giày cỏ, "Giao Giao tỷ, ta nghe sát vách Trương bà nói, linh tú núi Ngụy Sơn Quân có thể lợi hại, ngươi nghe nói không?" Tiểu hồ yêu gật đầu nói, "Ta không chỉ có biết, còn đi qua Sơn Quân miếu, gặp qua Ngụy Sơn Quân." "Giao Giao tỷ, ngươi thật lợi hại." Nhỏ mù nữ tiếp tục hỏi, "Giao Giao tỷ, ngươi nói Ngụy Sơn Quân cùng Hồ Tiên Nương Nương ai lợi hại?" "Ngụy Sơn Quân là rất lợi hại, nhưng là cùng chúng ta Hồ Tiên Nương Nương so, vẫn là kém một chút." "Dạng này à?" Nhỏ mù nữ có chút thất lạc, "Chứ bà nói Ngụy Sơn Quân rất lợi hại, nàng để cho ta đi Sơn Quân miếu cầu phúc, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đi Sơn Quân miếu." Nghe vậy, tiểu hồ yêu nắm nắm đấm ho khan, mặc dù Ngụy Sơn Quân không có Hồ Tiên Nương Nương lợi hại, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, nói không chừng Ngụy Sơn Quân tinh thông y thuật. "Giao Giao tỷ, ngươi nói đúng, ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể hay không mang ta đi Sơn Quân miếu?" Nhỏ mù nữ mí môi, khắp khuôn mặt là chờ mong. Tiểu hồ yêu nhếch miệng cười nói, "Ngươi không cần đi, ta đi Sơn Quân miếu nói với Ngụy Sơn Quân." "Không được." Nhỏ mù nữ lắc đầu liên tục, nàng trong mắt chứa nước mắt, "Ta không muốn người khác thay ta cầu phúc." "Đậu đậu, ta nghe ngươi, ngươi đừng khóc." Tiểu hồ yêu vuốt vuốt nhỏ mù nữ đầu, "Ta bây giờ còn có sự tình, trễ một chút lại dẫn ngươi đi Sơn Quân miếu, đến lúc đó ta tới đón ngươi." "Giao Giao tỷ, cho ngươi thêm phiền toái." "Không phiền phức, đều là việc nhỏ." Chương 29, Quang Minh chương 29, Quang Minh linh tú núi. Tiểu hồ yêu đi vào đỉnh núi. "Ngụy Sơn Quân, rốt cuộc tìm được ngươi." Ngụy Vô Ưu mắt nhìn đi tới gần tiểu hồ yêu, "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Tiểu hồ yêu chắp tay sau lưng, hoặc bắt trước mắt, "Ngụy Sơn Quân, ta có một người bạn, nàng hai mắt mù, rất đáng thương, ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng?" Ngụy Vô Ưu mỉm cười, "Ta có thể giúp một tay, ngươi có thể cho ta cái gì thù lao?" Tiểu hồ yêu nết miệng cười ngây ngô, "Ngụy Sơn Quân, ta cho ngươi hai cặp giày cỏ, thế nào?" "Chẳng ra sao cả." Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt. Tiểu hồ yêu lung túng vào đầu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên bắt đầu, "Ngụy Sơn Quân, dãy núi chỗ sâu có một gốc đại thuốc, nếu như ngươi giúp đậu đậu chữa cho tốt con mắt, ta liền dẫn ngươi đi tìm gốc kia đại thuốc." "Đã có đại thuốc, ngươi vì sao không hái?" Ngụy Vô Ưu nhìn xem tiểu hồ yêu con mắt. Tiểu hồ yêu nhếch miệng cười một tiếng, "Gốc kia đại thuốc sinh trưởng tại cực kỳ hung hiểm địa phương, cho dù là bên trong dãy núi yêu vương cũng không thể cầm tới gốc kia đại thuốc." Ngụy Vô Ưu gật đầu cười khẽ, "Điều kiện này không sai, nhưng ta không thể cam đoan chữa cho tốt bằng hữu của ngươi con mắt, ta chỉ có thể trị phổ thông nhanh mắt." "Ngụy Sơn Quân, vô luận ngươi có thể hay không trị, ta đều có thể dẫn ngươi đi tìm gốc kia đại thuốc, dù sao ngươi là đại ca của ta." Tiểu hồ yêu hoạt bát trước mắt. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Ngươi mang nàng tới đi." Tiểu hồ yêu khiêu mi, "Ngụy Sơn Quân, ngươi đến lúc đó đừng bạch trần ta thân phận của Hồ Tiên, ta cũng không muốn đậu đậu biết ta chính là Hồ Tiên nương nương." "Không có vấn đề." Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. "Ngụy Sơn Quân, ta tối nay lại tới tìm ngươi." Tiểu hồ yêu khoa tay múa chân rời đi linh tú núi. Cửa nam trấn. Buổi chiều, có áp giải hàng hóa đội xe đi qua, bọn hắn đem một cái ngây thơ nam đồng nhét vào trên trấn. Nam đồng nhìn lên đến 3 tuổi tả hữu, còn tại lưu nước núi. Trên trấn bách tính nhận ra nam đồng, "Cậu hóa tử, là cậu hóa tử, hắn còn sống. Nhanh đi thông chi cậu hóa tử mẹ hắn." "Hải ô a, nhà ngươi cậu hóa tử trở về." Trung quanh có bách tính do hỏi, "Lâm Tiêu Đầu, đứa nhỏ này làm sao tại ngươi nơi này?" Trung niên Tiêu Đầu hồi đáp, "Có bằng hưu năm ta đem hắn đưa đến cửa nam trấn." "Bằng hưu của ngươi kêu cái gì?" "Bằng hưu của ta để cho ta giữ bí mật. Đứa nhỏ này còn xin các ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi đường." "Cậu hóa tử, nương liền biết, mạng ngươi lớn, khẳng định còn sống." Tuổi trẻ phụ nhân ôm tị thế ba đi theo hoa không lớn. Có lao giả nhắc nhở, "Hải ô a, ngươi về sau mang hải tử cũng đừng chủ quan." Phụ nữ trẻ gật đầu nói, "Cậu hoa tử, ngươi còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì sao?" Cậu hoa tử hít mũi một cái đi đường khập khiễng đại thúc, hắn nói mời ta ăn kẹo, ta liền cùng hắn đi vào ngõ nhỏ, sau đó liền không nhớ rõ. "Phùng ngươi thọt." Cửa nam chấn người thọt cũng không chỉ phùng người thọt, "Ngươi không nên nói lung tung, miễn cho oan uổng người tốt." "Khẳng định là phùng người thọt, nhà hắn bị san thành bình địa thời điểm ta đã cảm thấy kỳ quặc, khẳng định là hắn chuyện xấu làm nhiều rồi, lọt vào báo ứng." "Có đạo lý." Màn đêm buông xuống, tiểu hồ yêu đi vào đậu đậu nhà bên trong, nàng sợ dân chúng chung quanh nhìn thấy, cho nên mới hơi trễ. "Đậu đậu, ngươi ăn cơm chưa?" Nhỏ mù nữ một mực chờ đợi tiểu hồ yêu, còn chưa có ăn cơm, nàng lắc đầu liên tục, "Ta không đói bụng. Ta mang cho ngươi một cái rau dại đoàn tử, chờ ngươi ăn xong chúng ta lại đi Sơn Quân miếu." Tiểu hồ yêu đưa cho nhỏ mù nữ một cái rau dại đoàn tử, đây là nàng thừa dịp Lai Phúc không chú ý, tại Sơn Quân trong miếu lấy ra. tạ ơn giao giao tỷ. Nhỏ mù nữ ngụm lớn ăn rau dại đoàn tử. Đậu đậu, ngươi ăn từ từ. Tiểu hồ yêu dùng bầu dưa đánh một bầu nước. Đậu đậu, ta cho ngươi ăn uống nước, đừng nghẹn lấy. Ừ. Nhỏ mù nữ nghĩ đến sớm một chút đi sơn quần miếu, cho nên ăn như hổ đói. Ăn xong rau dại đoàn tử, tiểu hồ yêu đem trúc trượng đưa cho nhỏ mù nữ. Rời đi lãng nguyệt phòng, đường núi bốn lượn khúc chiết, tiểu hồ yêu sợ hãi nhỏ mù nữ ngã sấp xuống, nắm tay của nàng, thanh thúy nói, đậu đậu, ta dắt ngươi. Nhỏ mù nữ ôn nhu nói, giao giao tỷ, tay của ngươi thật nhỏ a, sớ bắt đầu chân bóng. Tay của ta có thể đần, làm cái gì đều không được. Tiểu hồ yêu vừa cười vừa nói. Trong núi rừng dế đang hát, nhỏ mù nữ sau khi nghe được có chút tâm thần bất định, giao giao tỷ, hiện tại muộn như vậy, Ngụy Sơn quân có thể hay không đã nghỉ ngơi, chúng ta nếu không hôm nào lại đi. Tiểu hồ yêu nhếch miệng cười nói, không cần, Ngụy Sơn quân là con cú, ban đêm tinh thần hắn tốt nhất. Giao giao tỷ, làm sao ngươi biết? Hắc hắc, là Hồ Tiên Nương Nương nói cho ta biết. Hồ Tiên Nương Nương đối giao giao tỷ thật là tốt. Kỳ thật Hồ Tiên Nương Nương đối ngươi cũng rất tốt. Ta biết, gia gia đã nói với ta, nếu là không có Hồ Tiên Nương Nương, ta chết sớm. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt kiêu ngạo, đầu đầu, ngươi dâng hương cầu phúc thời điểm, nhớ kỹ nói là Hồ Tiên Nương Nương cho ngươi đi, xem ở Hồ Tiên Nương Nương trên mặt mũi, Ngụy Sơn quân nhất định sẽ giúp ngươi. Chúng ta Hồ Tiên Nương Nương thật lợi hại. Liên là, trong núi rừng quanh quẩn tiếng cười của bọn hắn. Sơn quân miếu. Tiểu hồ yêu leo tường đi vào mở ra cửa miếu, sau đó nắm nhỏ mù nữ đi vào trong điện. Đầu đầu, chúng ta đến. Nhỏ mù nữ quỳ trên mặt đất, nàng lấy ra trong ngực giày cỏ đặt ở trước người làm cống phẩm, dập đầu nói, Ngụy Sơn quân, ta gọi đầu đầu, rất xin lỗi, muộn như vậy tới quấy rầy ngài, hy vọng ngài không cần sinh khí. Tiểu hồ yêu khiêu mi, nét miệng cười nói, Ngụy Sơn quân có thể hào phóng, không có nhỏ mọn như vậy. Nhỏ mù nữ cái chán rán lạnh buốt mặt đất, thái độ thành khẩn, Ngụy Sơn quân, ta biết những vật này đối với ngài tới nói không có ý nghĩa, ta không dám hy vọng xa vời quá nhiều, cầu ngài cho ta một ngày qua mình. Ta muốn thấy một chút cái thế giới này, nhìn một chút giao giao tỷ. Ngụy Vô Ưu thông qua tượng đất nhìn thấy nhỏ mù nữ cung phụng giày cỏ, minh bạch tiểu hồ yêu vì sao mang giày cỏ. Tiểu hồ yêu nghiêm túc nói, Ngụy Sơn quân, là Hồ Tiên Nương Nương để cho chúng ta tới. Ngụy Vô Ưu dùng thần thức dò xét nhỏ mù nữ con mắt, phát hiện tại trong cơ thể nàng lưu lại rất nhiều độc tính vật chất, là chúng độc đưa đến hai mắt mù, muốn chữa cho tốt cũng không phiền phức. Một vệt kim quang từ tượng đất bên trong bay ra, công bằng rơi vào nhỏ mù nữ giữa lông mày. Nhỏ mù nữ nắm chặt nắm đấm, toàn thân giống như là con kiến đang bò, nàng cố nén đau đớn, không rên một tiếng. Cuối cùng té xỉu ở trong điện. Tiểu hồ yêu liền vội vàng tiến lên xem xét, đầu đầu, ngươi không sao chứ, đầu đầu, ngươi tỉnh. Nhỏ mù nữ trên thân bốc lên một trận khói đen. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, đây là chúng độc đưa đến hai mắt mù, ta đã đem trong cơ thể nàng độc tố bước đi ra, nàng tỉnh lại liền sẽ khôi phục quang minh. Tạ ơn Ngụy Sơn quân. Tiểu hồ yêu rủi rủi con mắt. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, trong cơ thể nàng còn có rất nhiều linh tính vật chất, ngươi hẳn là cho nàng dùng qua rất nhiều linh dược, nếu như không có những linh dược này, nàng không chỉ là hai mắt mù đơn giản như vậy. Đậu đậu ra ra thường xuyên đánh cho ta quét tượng thần, cho ta đưa ăn, thỉnh thoảng dâng hương, về sau đậu đậu chúng độc, hắn đi cầu ta hỗ trợ, ta nghĩ không ra những biện pháp khác, chỉ có thể hái một chút linh dược giúp nàng, xem như phó thác cho trời, các loại đậu đậu bệnh tình có chút chuyển biến tốt đẹp, ra ra của nàng bởi vì quá độ náo mệt mỏi qua đời. Ngươi trước đưa nàng trở về đi. Ngụy Sơn quân, cảm ơn ngươi, ta qua một thời gian ngắn liền dẫn ngươi đi tìm gốc kia đại thuốc. Tiểu hồ yêu mang theo đậu đậu rời đi. Hôm sau, sáng sớm, đậu đậu mở mắt ra, nàng xem thấy trước mắt sáng tỏ thế giới, mới đầu có chút không thích ứng. Sau đó lộ ra biểu tình mừng rỡ, nàng chạy đến vạc nước trước, nhìn xem trong nước thanh tịnh đôi mắt, ta có thể nhìn thấy. Đậu đậu vui đến phát khóc. Rửa mặt xong, đậu đậu muốn cầm bình thường ra ngoài dùng trúc trượng, nhưng không có tìm tới cây kia trúc trượng, nghĩ thầm có thể là tối hôm qua thất lạc ở sơn quân miếu. Đậu đậu rời đi phòng, nàng đi vào bên ngoài, nhìn xem vân hải lan lộn, thẳng đến mây mù tán đi, chiều dương rơi vào trong núi rừng, là như vậy lóa mắt, sát vách lao hầu cong giỏ trúc chuẩn bị đến trên núi nhặt rau dại. Ngài là Trương bà. Đậu đậu, ngươi có thể nhìn thấy. Trương bà một mặt kinh ngạc. Đậu đậu cười tủm tỉm gật đầu, ta hôm qua đi qua sơn quần miếu, hy vọng Ngụy Sơn quân có thể cho ta một ngày qua mình, sau đó ta liền có thể nhìn thấy. Trương bà cười khiêu mi, ta liền nói Ngụy Sơn quân rất linh, ngươi bây giờ tin chưa? Đậu đậu nhẹ gật đầu, nàng nói bổ sung, Hồ Tiên Nương Nương cũng rất lợi hại, Ngụy Sơn quân là xem ở Hồ Tiên Nương Nương trên mặt mũi giúp ta. Ha ha ha. Trương bà buồn cười, nếu là Hồ Tiên Nương Nương có Ngụy Sơn quân một nửa lợi hại liền tốt. Nguyên lai tại đậu đậu trong lòng, Hồ Tiên Nương Nương là lợi hại nhất, hiện tại nàng có chút dao động, Trương bà, ngươi biết giao giao tỷ ở nơi đó sao? Cái nào giao giao? Ngài không biết giao giao tỷ sao? Nàng nói nàng là ở tại phụ cận, thường xuyên tìm ta chơi. Không biết. Tốt ta. Đầu đầu nhìn xem đủ mọi màu sắc thế giới, hết thảy đều là như thế tiên diễm, nàng nghĩ nó nói, để lại cho ta thời gian không nhiều, ta phải tranh thủ thời gian tìm tới giao giao tỷ, còn không biết giao giao tỷ dáng dấp ra sao. Giao giao tỷ. Đầu đầu tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận lớn tiếng la lên, tiểu hồ yêu trốn ở trong sơn động không dám ra đến, sợ hãi đầu đầu biết nàng liền là Hồ Tiên Nương Nương, nguyên lai Hồ Tiên Nương Nương là cái đồ vô dụng. Trong mấy mắt, qua nửa ngày, đậu đậu vẫn không có tìm tới tiểu hồ yêu, nàng hỏi thăm qua ở tại thôn dân phụ cận, mọi người đều không có nghe nói qua giao giao. Tương phản, nhìn thấy khôi phục quang minh đậu đậu, mọi người đều càng thêm tin tưởng Ngụy Sơn quân. Thừa dịp trời còn chưa có tối, đậu đậu dựa vào ký ức lên núi quân miếu đi đến, dù sao nàng ngày mai tỉnh lại, khả năng liền nhìn không thấy, còn cần cây kia trúc trượng. Đậu đậu đi vào sơn quân miếu, lai phúc trong sân luyện quyền, hắn nhìn xem gầy trơ cả xương đậu đậu, cho là nàng là đến đòi ăn, vội vàng từ sơn quân trong miếu xuất ra thôn dân cung phụng rau dại đoạn tử. Cho ngươi.
Không cần, cảm ơn ngươi.
Đậu Đậu khoát tay nói, ta đang tìm ta trúc trượng, có thể là rơi vào sơn quân miếu. Lai Phúc nghĩ đến buổi sáng quét dọn sơn quân miếu lúc phát hiện trúc trượng, hắn đem cây kia trúc trượng lấy ra, còn đem rau dại đoạn tử kín đáo đưa cho Đậu Đậu.
Cái này cũng cho ngươi.
Lai Phúc một mặt nụ cười thật thà.
Đậu Đậu không tiện cự tuyệt, không người nói, cảm ơn ngươi, đại ca ca, ta gọi Đậu Đậu.
Ta gọi.
Lai Phúc.
Lai Phúc không biết làm sao vào đầu, còn là lần đầu tiên có người gọi hắn đại ca ca. Ta có thể tới bên trong cảm tạ Ngụy Sơn quân sao?
Ừ.
Lai Phúc liên tục gật đầu. Đậu Đậu đi vào trong điện, nàng xem thấy Ngụy Sơn quân tượng đất, trong mắt chứa nước mắt, quỳ xuống đất dập đầu nói, Ngụy Sơn quân, cảm tạ ngài thỏa mãn nguyện vọng của ta, tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy Giao Giao tỷ, hy vọng ngài có thể phù hộ nàng, Giao Giao tỷ là người tốt.
Lai Phúc đưa mắt nhìn Đậu Đậu rời đi sơn quân miếu.
Đậu Đậu hướng phía Lãng Nguyệt Phong đi đến, nàng đói bụng đi vào hồ tiên nương nương trước tượng thần, khi còn bé ra ra mang nàng tới qua, cho nên đối với nơi này có ấn tượng.
Hồ tiên nương nương, xin ngài phù hộ Giao Giao tỷ.
Đậu Đậu thần sắc cung kính nói. Rời đi thời điểm, Đậu Đậu đem trong ngực rau dại đoàn tử lấy ra đặt ở trước tượng thần. Tiểu Hồ yêu nút trong bóng tối quan sát Đậu Đậu, nàng lau mắt, ngốc cô nương.
Đậu Đậu đói bụng về nhà, nàng trở về phòng uống một đại gáo nước, thời gian trôi qua thật là nhanh, rõ ràng bận rộn một ngày, lại cái gì cũng không làm. Trước khi ngủ, Đậu Đậu co quắp tại cỏ dại xếp thành trên giường, nàng thông qua trên tường vết nước nhìn thấy bên ngoài sáng chói tinh quang, nỉ non nói, thế giới này thật tốt.
Chương 30, đánh lén chương 30, đánh lén ban đêm.
Tuế Tuế đi vào bờ sông bắt cá.
Tôn Hoài Dân từ trong sông xuất hiện, "Tuế Tuế, ngươi muộn như vậy còn ăn tối, liền không sợ béo lên?"
Tuế Tuế nhỏ giọng nói, "Ta đã đáp ứng cửa Nam trấn Miêu lao đại, muốn cho hắn 10 đầu cá làm thù lao."
"Thì ra là thế, ta còn có việc, không phải liền giúp ngươi đổi cá."
Tôn Hoài Dân vừa cười vừa nói.
Tuế Tuế biết Tôn Hoài Dân còn muốn hỗ trợ tìm kiếm những cái kia bị bắt cóc hài đồng, lắc đầu liên tục, "Ta bắt cá có thể lợi hại, ngươi đi trước bận bịu chính sự a."
Tôn Hoài Dân mỉm cười gật đầu, hắn hóa thành một trận âm phong biến mất trong đêm tối.
Một trận âm phong thổi tới Hoàng Nê trấn biên giới Khổ Kiều thôn, nơi này cùng cửa Nam trấn giáp giới, là Hoàng Nê trấn hạ hạt trong thôn làng giàu có nhất. Trong thôn lão Vương nhà hài đồng đang khóc, lão Vương vợ chồng dỗ dành tuổi nhỏ bé trai, "Cháu ngoan, đừng khóc, gia gia lập tức cho ngươi uy cháo gạo."
Lão Vương nhà nhi tử đầu năm sinh bệnh qua đời, hắn không có kết hôn, chớ nói chi là có nhi tử, hài tử là lão Vương vợ chồng tại phùng người thọt nơi đó giá cao mua được.
Một trận âm phong thổi vào lão Vương nhà, trong chốc lát, trong phòng ánh đến toàn bộ dập tắt, hai vợ chồng lập tức hẩn trương lên đến, Tôn Hoài Dân âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi thật to gan, dám mua bán hài đồng."
Hai vợ chồng lập tức quỳ trên mặt đất, lão phụ trong ngực bé trai cũng không dám khóc.
"Đại tiên tha mạng, ngài liền thương xót một chút chúng ta đi, chúng ta hai lão dưới gối không còn, không chỗ nương tựa, ngài yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo đối đứa bé này."
Tôn Hoài Dân không có đồng tình, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn dùng người khác hài tử cho các ngươi dưỡng lão, loại này thương thiên hại lý sự tình cũng có thể làm đi ra, căn bản không xứng là người, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, đem hài tử đưa về cửa Nam trấn, về sau nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều tích đức, nếu không, ta sẽ câu đi hồn phách của các ngươi, đem bọn ngươi đánh vào 18 tầng luyện ngục."
"Đại tiên, chúng ta biết sai."
"Mời đại tiên yên tâm, chúng ta ngày mai liền đem hải tử đưa về cửa Nam trấn."
Lão Vương vợ chồng cuốn quýt dập đầu.
"Hừ, tự giải quyết cho tốt."
Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi.
Sáng sớm,
Đậu Đậu mở to mắt, nàng xem thấy trước mắt rách dưới phòng ốc, ta thế mà còn có thể trông thấy. Đây là ngày hôm qua rau dại đoàn tử.
Đậu Đậu nhìn thấy trên bàn rau dại đoàn tử, bụng lộc cộc kêu to, nghĩ thầm nhất định là Hồ Tiên Nương Nương cho nàng trả lại.
"Ta ơn Hồ Tiên Nương Nương."
Đậu Đậu ăn lại lạnh vừa cứng rau dại đoàn tử, nhỉ nó nói, ngoại trừ có chút cứng rắn, hương vị cùng giao giao tỷ cho ta giao dại đoàn tử giống như.
Ăn xong giao dại đoàn tử, Đậu Đậu bắt đầu quét dọn phòng ốc, giao giao tỷ gần nhất hẳn là đang bận, không biết nàng lúc nào có thời gian tới tìm ta chơi.
Tiểu Hồ yêu đi vào linh thú núi.
"Ngụy Sơn quân, ta nói với ngươi gốc kia đại thuốc tại dãy núi chỗ sâu phong lôi cốc, nơi đó là huyền nguyệt bên trong dãy núi cực kỳ hung hiểm địa phương, cho dù là cường giả yêu tộc cũng không dám tới gần."
Tiểu Hồ yêu thần sắc chân thành nói,
"Mang ta đi nhìn xem."
"Được rồi."
Tiểu Hồ yêu ngâm nga bài hát đi ở phía trước, nàng thỉnh thoảng quay đầu, nhìn phía sau Ngụy Vô Ưu, không khỏi ưỡn ngực, đi đường đều vô cùng có mặt mũi. Bình thường linh dược đối Ngụy Vô Ưu tới nói không dùng, sở dĩ đi theo Tiểu Hồ yêu đi xem một chút, chủ yếu là muốn hoạt động, nhìn xem tình huống xung quanh. Dãy núi chỗ sâu, không có bách tính ở lại, tương đối ưu tĩnh, thỉnh thoảng có hung thú ẩn hiện. Tiểu Hồ yêu trước kia đến dãy núi chỗ sâu, phải cẩn thận, sợ hai bị cái khác đại yêu phát hiện tại có Ngụy Vô Ưu tại sau lưng, nàng đi đường đều nên ngang, sợ người khác nhìn không thấy.
"Ngụy Sơn quân, phía trước là khỉ con núi, nơi này hầu tử có thể hung."
Tiểu Hồ yêu một bên dẫn đường, một bên giới thiệu, "Ta còn bị nơi này hầu tử truy qua.
Bọn hắn khẳng định là ưa thích ngươi."
"Làm sao có thể, nơi này hầu tử đặc biệt hỏng, bọn hắn còn hướng ta ném thịt thịt."
Tiểu Hồ yêu một mặt ủy khuất.
Ngụy Vô Ưu cười cười, nói khẽ, "Ngươi chỉ cần không trêu chọc bọn hắn là được."
Tiểu Hồ yêu nhíu môi, phàn nàn nói, "Ta có một lần tại phụ cận hái quả mận, có một cái thối hầu tử hướng ta ném thịt đầu ta đều lớn hơn rồi."
"Vậy cũng chớ hái quả mận.
Thế nhưng là nơi này cây mận ăn ngon.
Đã nơi này là địa bàn của bọn hắn, ngươi đến đi qua đồng ý của bọn hắn.
Cây ăn quả không phải bọn hắn loại, thiên sinh địa dưỡng đồ vật, dựa vào cái gì bị bọn hắn chiếm lấy? Thôn đại thạch phía sau vườn trái cây, ta cho tới bây giờ không có đi ăn qua.
Vậy ta hẳn là khen ngươi,
cũng không phải không được."
Tiểu Hồ yêu hoạt bát trong chớp mắt.
Tại Ngụy Vô Ưu cùng Tiểu Hồ Yêu lúc nói chuyện, trong núi rừng vang lên viên hầu tiếng kêu, hô hô ha ha, vang vọng sơn lâm, một đám lông xám viên hầu ở trong rừng đung đưa tới lui, bầy khỉ như quỷ mị nhanh chóng tới gần. Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy bọn hắn, trong nháy mắt dọa đến trốn đến Ngụy Vô Ưu đùi đằng sau, chau mày, Ngụy Sơn Quân, bọn hắn khẳng định là tìm đến phiền phức. Một đầu lông tóc tuyết trắng lão viên rơi vào Ngụy Vô Ưu trước người, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ cao tay phải lên, cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, ta là khỉ con núi Lao Khỉ Vương, chào mừng ngài đến khỉ con núi làm khách. Ngụy Vô Ưu không nghĩ tới mình nổi danh như vậy, Liên Sơn bên trong lão Khỉ Vương đâu biết, khẽ cười nói, "Lão Khỉ Vương xin đứng lên, không cần đa lễ, chúng ta còn có việc, về sau có cơ hội lại đến khỉ con núi làm khách." Lão Khỉ Vương đứng dậy, hắn ra hiệu sau lưng khỉ nhỏ dâng lên tươi mới hoa quả, "Ngụy Sơn Quân, đây là chúng ta vừa hái hoa quả, xin vui lòng nhận." Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, "Lão Khỉ Vương, đa tạ hảo ý của ngươi, ta không thích ăn những này hoa quả các ngươi giữ đi." Lão Khỉ Vương nhất thời không biết nói cái gì. Tiểu Hồ Yêu hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng cười nói, cho ta, ta thích ăn." "Cái kia tốt." Lão Khỉ Vương tiếu lấy gật đầu. Tiểu Hồ Yêu đem tất cả trái cây cất vào túi. Rời đi khỉ con núi phạm vi, Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Hồ Yêu bên hông túi chứa vật, nói khẽ, "Ngươi túi chứa vật là nơi nào tới?" Tiểu Hồ Yêu không có giấu giếm, nhặt, liền là tại Phong Lôi Cốc nhặt, có rất nhiều tu tiên giả tại Phong Lôi Cốc gặp nạn, vận khí tốt liền có thể nhặt được bảo. "Vậy ngươi vận khí rất tốt." "Đó là đương nhiên, ta rơi vào Phong Lôi Cốc cũng chưa chết, bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc." Tiểu Hồ Yêu từ trong túi chứa vật lấy ra một viên sung mãn quả sơn trà. Khỉ con núi quả sơn trà rất ngọt, "Ngụy Sơn Quân, có muốn hay không ta cho ngươi lột một viên?" Ngụy Vô Ưu gật đầu. Tiểu Hồ Yêu lột ra quả sơn trà ra, sau đó đem quả sơn trà thịt ném vào Ngụy Vô Ưu miệng bên trong. Ngụy Vô Ưu mấp máy, sau đó phun ra hạt sơn trà, nói khẽ, "Vẫn rất ngọt." Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, "Ngụy Sơn Quân, chúng ta quay đầu tìm lão Khỉ Vương nhiều yếu điểm quả sơn trà." Ngụy Vô Ưu thần tình nghiêm túc nói, "Ngươi muốn tìm có thể mình đi, đừng có dùng danh nghĩa của ta là được." "Vì sao?" "Ngươi tiếp nhận đồ của người khác, về sau hắn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền không tiện cự tuyệt." "Khó trách Đậu Đậu tổng đưa ta thao dạy." "Cái kia không giống nhau, nàng coi ngươi là bằng hữu, không muốn ngươi ăn thiệt thòi." "Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi trợ giúp Đậu Đậu, ta phát hiện trên mặt nàng tiếu dung đều trở nên nhiều hơn. Hiện tại tiểu cô nương kia khôi phục qua mình, ngươi dự định về sau đều không cùng với nàng gặp lại." Tiểu Hồ Yêu thần sắc chân thành nói, "Chờ ta có thể hoàn toàn sau khi biến hóa, ta liền đi tìm nàng chơi." "Vậy ngươi nhưng phải cố gắng tu luyện." "Ta biết." Tiểu Hồ Yêu ánh mắt kiên định. Một lúc lâu sau, bọn hắn đi vào một chỗ hồ nước phụ cận, bờ hồ tương đối hoang vu, loạn thạch đá lởm chởm, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt chứng minh nơi này rất nguy hiểm. Tiểu Hồ Yêu giới thiệu nói, "Ngụy Sơn Quân, nơi này là Hồ Lô Hồ, bởi vì lớn lên giống hồ lô, nghe nói trong hồ có rất lợi hại đại yêu, chúng ta phải cẩn thận một chút." "Tốt." Ngụy Vô Ưu gật đầu. Sắp đi qua Hồ Lô Hồ thời điểm, Tiểu Hồ Yêu ở bên hồ nhìn thấy một khối chiếu lấp lánh thạch đầu, nàng hưng phấn chạy tới, "Hoa, lại là linh thạch, vận khí của ta cũng quá tốt." Chỗ gần dưới mặt hồ có bóng ma nhanh chóng du động, ngay tại Tiểu Hồ Yêu cầm lấy linh thạch nháy mắt, một đạo hắc ảnh phá vỡ mặt nước, đó là đầy người vảy đen đại xà. Mở ra huyết buồn đại khẩu đủ để nuốt vào một con trâu. A! Tiểu Hồ Yêu phát giác được nguy hiểm, nhưng không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm đầu thét lên. Ngụy Vô Ưu đứng tại cách đó không xa, hắn giơ tay lên, ngón tay cái câu lên ngón áp út, trong nháy mắt bung lên, một đạo kim sắc kiếm quang chém ra, muốn đánh lén Tiểu Hồ Yêu đại hắc xà bị trong nháy mắt chém thành trên trăm khối. Tiểu Hồ Yêu thần sắc sợ hãi ngẩng đầu, nàng nhìn thấy vỡ vụn xà yêu, vừa mừng vừa sợ, "Ngụy Sơn Quân, còn tốt có ngươi tại, ta kém chút thành điểm tâm." Ngụy Vô Ưu lắc đầu, "Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, linh thạch này là xà yêu mồi nhử?" Tiểu Hồ Yêu thè lưỡi, bởi vì có Ngụy Sơn Quân ở bên cạnh, nhất thời chủ quan, ta trước kia căn bản muốn không dám đi đường này, ta đều là đi đường nhỏ. Ngươi phải nhớ kỹ, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ là bẫy dập. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở. Biết rồi. Tiểu Hồ Yêu một trận hoảng sợ. Xà yêu trong cơ thể có một viên hình nửa vòng tròn yêu đan, Tiểu Hồ Yêu nhặt lên nóng hổi yêu đan, nàng hoạt bát trước mắt, giả ngây thơ nói, "Ngụy Sơn Quân, cái này mai yêu đan cho ta có được hay không?" Nếu như Tiểu Hồ Yêu không hỏi, mình cất, Ngụy Vô Ưu cũng sẽ không để ý, hắn cười trêu ghẹo nói, "Cái này yêu đan phẩm chất cũng không tệ lắm. Ngươi lấy cái gì cùng ta đổi? Ta đem ta giày cỏ đều cho ngươi." "Ta không cần giày cỏ." "Ngụy Sơn Quân, ta dùng túi chứa vật đổi với ngươi, trong này còn có rất nhiều bà bối." Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Cái này mai yêu đan ngươi cầm trước, nếu như Phong Lôi Cốc tạo hóa không sai, cái này mai yêu đan coi như đưa cho ngươi phần thưởng." "Thành giao." Tiểu Hồ Yêu đem yêu đan thu vào túi chứa vật, tự tin nói, "Ngụy Sơn Quân, gốc kia đại thuốc tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, cũng không biết ngươi có thể hay không đạt được." "Đi thì biết." "Đúng vậy." Tiểu Hồ Yêu ở phía trước lanh lợi. "Xà yêu là trúc cơ đỉnh phong đại yêu, sắp tu luyện ra hoàn chỉnh yêu đan, cường đại như vậy tồn tại, lại bị Ngụy Vô Ưu nhẹ nhõm miểu sát, phụ cận có yêu tộc nhìn thấy xà yêu bị giết, dọa đến chạy trối chết." Chương 31, tạo hóa chương 31, tạo hóa huyền nguyệt dãy núi chỗ sâu. Ngụy Vô Ưu cùng Tiểu Hồ Yêu một đường thông suốt, bọn hắn đi vào Phong Lôi Cốc phụ cận, trung quanh là núi non trùng điệp, gào thét phong trạm mà tới. Tiểu Hồ Yêu ngắm nhìn bốn phía, có chút thất vọng, đáng tiếc, cái kia tứ nhãn tử không tại. "Cái gì tứ nhãn tử?" Ngụy Vô Ưu hỏi. Tiểu Hồ Yêu bĩu môi, "Cái kia tứ nhãn tử là phụ cận yêu tộc thống lĩnh, một cái xoa điểu, ta có lần đi ngang qua nơi này đều bị hắn quặn hai bàn tay." Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Vậy hắn tính tình rất tốt, chỉ cấp hai ngươi bàn tay." "Là mặt ta ra dày, mệnh cứng rắn." Tiểu Hồ Yêu ủy khuất nói, "Ngụy Sơn Quân, ngươi nếu là đụng phải tứ nhãn tử, có thể hay không giúp ta báo thù?" Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói,
ta cũng không muốn lẫn vào chuyện của các ngươi, ngươi muốn báo thủ liền hảo hảo tu luyện. Ta lười nhác tu luyện, ta muốn ăn ngủ ngủ rồi ăn. Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng cười ngây ngô. Ngụy Vô Ưu lắc đầu. Phong Lôi Cốc miệng hang như là một kiếm bổ ra, thông đạo nhỏ hẹp, rất khó phát hiện. Ngụy Vô Ưu đi đến miệng hang phụ cận, ngươi có muốn hay không đi theo ta đi vào? Tiểu Hồ Yêu lắc đầu liên tục. Ngụy Sơn Quân, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu là ở bên trong gặp được nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc sơn quân miếu. Ta cảm ơn ngươi. Hắc hắc, hẳn là. Tiểu Hồ Yêu hoạt bát trước mắt, Ngụy Vô Ưu cuối cùng minh bạch nàng vì sao đi ngang qua đều sẽ chịu hai bàn tay. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, phụ cận có đại yêu, so vừa mới xả yêu còn lợi hại hơn, ngươi ở chỗ này không cần tùy ý đi lại, ta rất nhanh liền đi ra. Nghe vậy, Tiểu Hồ Yêu có chút sợ hãi, Ngụy Sơn Quân, ta vẫn là đi theo ngươi. Vậy ngươi theo sát điểm. Ngụy Vô Ưu mang theo Tiểu Hồ Yêu đi vào Phong Lôi Cốc, trước mắt một mảnh cháy đen, có vỡ vụn linh kiếm, không chọn vẹn bạch cốt, như là luyện ngục đồng dạng. Vừa đi vào sân cốc, liền có một đạo kim sắc lôi quang hướng bọn họ bổ tới, Tiểu Hồ Yêu cấp tốc trốn đến Ngụy Vô Ưu đùi đằng sau, nàng còn cần hai tay bịt lấy lỗ tai. Kim sắc lôi quang đánh trúng Ngụy Vô Ưu, có thể là trải qua kiếp lôi nguyên nhân, loại trình độ này công kích, không đau không ngứa, căn bản không có cảm giác. Tiểu Hồ Yêu liền không có may mắn như vậy, cho dù Ngụy Vô Ưu gánh vác đại bộ phận lôi quang, nàng vẫn là lọt vào lôi quang tẩy lễ, toàn thân cứng ngắc, hai mắt trắng dã. Thật có lỗi, không có chú ý tới ngươi. Tiểu Hồ Yêu ứng thanh ngã xuống đất. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, một đạo kim sắc bình chướng đem trong hôn mê Tiểu Hồ Yêu bao phủ bắt đầu. Trong sơn cốc hiện ra kim sắc đường vân, Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại là viễn cổ trận pháp. Ngụy Vô Ưu tại yêu vực thời điểm, nghiên cứu qua các loại trận pháp, trước mắt viễn cổ trận pháp hắn ở trong sách cổ gặp qua, đây là Lôi Ngục, thần tộc trận pháp. Lôi Ngục là sát trận, cho dù là tiên nhân đặt chân, cũng khó có thể đào thoát, sẽ nhận hết tra tấn, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nếu là trạng thái đỉnh phong Lôi Ngục, Ngụy Vô Ưu còn có điều cố kỵ, trước mắt Lôi Ngục, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng mài mòn, với hắn mà nói không có uy hiếp. Ngụy Vô Ưu không nhanh không chậm hướng trong sơn cốc đi đến, lít nha lít nhít lôi quang hướng hắn đánh tới, như mạng nhện đồng dạng, trong chốc lát, lôi quang chiếu sáng sơn cốc. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, trong núi rừng hung thú đều bị bừng tỉnh, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Lôi Cốc phương hướng, thẳng đến tiếng sấm im bặt mà dừng. Không biết tự lượng sức mình, thế mà còn có chịu chết. Nghe được Phong Lôi Cốc bên trong tiếng sấm biến mất, trung quanh đại yêu không khỏi cười lạnh, bọn hắn không tin có người có thể còn sống từ Phong Lôi Cốc bên trong đi ra đến. Ngụy Vô Ưu đứng tại trong sơn cốc ở giữa, hắn khinh khinh dậm chân một cái, kim sắc gợn sóng khuyết tán ra, trôn giấu trong lòng đất viễn cổ trận pháp tầm vang sụp đổ. Trong sơn cốc ở giữa là một gốc lôi kiếp cây, bên trong trống rỗng, chỉ còn không trọn vẹn cháy đen sắc ngoài, còn có một cây sinh cơ giạt rào cánh xanh. Đầu cành treo một viên kim sắc trái cây, vẹn vẹn lớn chừng một đảo, ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh mệnh bản nguyên. Là lôi kiếp quả. Mặc dù còn không có thành thục, nhưng loại này đại thuốc, tại yêu vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Cái này mai lôi kiếp quả đối Ngụy Vô Ưu tới nói là niềm vui ngoài ý muốn, hắn nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng, liền nghĩ cùng Tiểu Hồ Yêu tại dãy núi chỗ sâu đi một vòng. Các loại cái này mai lôi kiếp quả hoàn toàn trưởng thành, cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian, Ngụy Vô Ưu không do dự, hắn trực tiếp lấy xuống lôi kiếp quả phục dụng. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh bản nguyên tràn vào Ngụy Vô Ưu trong cơ thể, rách nát nhục thân bắt đầu khôi phục. Ngụy Vô Ưu đem cỗ này sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ bên phải tay ngón út bên trên, ngay sau đó, ngón út bên trên đại đạo vết rách dần dần khép lại. Không bao lâu, Ngụy Vô Ưu hoàn toàn hấp thu lôi kiếp quả ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, tay phải hắn ngón út triệt để khôi phục, ngay cả đoạn chảo đều một lần nữa mọc ra, hai ngón tay ở chỗ này hẳn là đủ dùng. Một ngón tay, Ngụy Vô Ưu liền có thể nghiền ép so với hắn cảnh giới thấp tu thiên giả, hai ngón tay, cho dù đụng phải cùng cảnh giới tu thiên giả, cũng có sức đánh một trận. Ngụy Vô Ưu trong tay xuất hiện màu đen vòng xoáy, đây là hắn mở ra nhục thân bí cảnh, bên trong có rất lớn không gian, hắn đem lôi kiếp cây thu vào đi. Trong sơn cốc còn có bộ phận viễn cổ trận thạch năng dùng, Ngụy Vô Ưu vừa vặn sẽ bày trận, hắn đem còn có thể dùng trận thạch toàn đều thu vào nhục thân bí cảnh. Chớ ngủ. Ngụy Vô Ưu vô nằm dưới đất Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu chậm rãi mở mắt ra, nàng cau mày, một mặt thống khổ nói, "Ngụy Sơn Quân, ta chết thật thê thảm." Ngươi còn chưa có chết. Ngụy Vô Ưu buồn cười. Ta không chết. Tiểu Hồ Yêu đứng dậy, nàng xem thấy trong sơn cốc biến mất lôi kiếp cây, cả kinh nói, Ngụy Sơn Quân, ngươi thật lợi hại, thế mà có thể cầm tới gốc kia đại thuốc. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, đúng là đại thuốc, cái biên kia yêu đàn đưa ngươi. Ngụy Sơn Quân, ta về sau phát hiện đồ tốt, trước tiên nói cho ngươi. Tiểu Hồ Yêu mặt mày hớn hở, đều quên bị xét đánh thống khổ. Trên đường trở về, Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát, ngẩng đầu đỡ ngực, đi đường chành chành. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Hồ Yêu, cảm giác giống bướng bình hài đồng, ngươi luyện hóa yêu đàn có thể tới linh tú núi. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ta có thể giúp ngươi. Tiểu Hồ Yêu sau khi nghe được, nàng rủi rủi con mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi đối ta thật tốt, ta là sợ ngươi phung phí của trời. Ha ha ha. Tiểu Hồ Yêu bị chọc cười, Ngụy Sơn Quân, ta vừa mới kém chút bị ngươi cảm động khóc. Chạm vạng tối Tiểu Hồ Yêu đi theo Ngụy Vô Ưu trở lại linh tú núi, nàng tại đỉnh núi phục dụng xà yêu yêu đan, một cỗ cùng bạo năng lượng tại trong cơ thể nàng tán loạn. Ngụy Vô Ưu sau khi trở về không có nghỉ ngơi, hắn đem lôi kiếp loại cây tại giữa sườn núi hướng dương địa phương, sau đó quay chúng quanh linh tú núi bố trí viễn cổ trận thạch. Không bao lâu, một tòa đại trận đơn giản hình thức ban đầu. Lôi kiếp cây là trận nhãn, có thể hấp thu giữa thiên địa các loại linh tính vật chất, là trong núi trận thạch cung cấp năng lượng. Theo thời gian chuyển rời, tòa trận pháp này sẽ càng ngày càng mạnh, linh khí chung quanh cũng sẽ càng phát ra nồng đậm. Bố trí xong hết thảy, Ngụy Vô Ưu đi vào đỉnh núi. Tiểu Hồ Yêu đã vượt qua luyện hóa yêu đan gian nan nhất giai đoạn, khí tức của nàng càng ngày càng mạnh, đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong,
cách kết đan vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Ngụy Vô Ưu chú ý tới tiểu hồ yêu trên người có 9 nơi ánh sáng, như là 9 cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu yêu đan năng lượng, cửu khiếu linh lung thể, khó trách nàng trúc cơ kỳ liền có thể hóa hình. Cửu khiếu linh lung thể là thể chất đặc thù, trời sinh cửu khiếu, có được cực nhanh tốc độ tu luyện, tiểu hồ yêu hiện tại vẫn là trúc cơ kỳ, liền chứng minh nàng thật rất lười. Vào đêm sau, gió đêm thổi lạc hoa đảo, chim én vợ chồng ôm nhau ngủ. Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi, nhìn về phía yên tĩnh thôn đại thạch, Tuế Tuế không có tới linh tú núi, nàng tại bờ sông bắt cá, bắt được cá sau hướng phía cửa nam trấn chạy tới. Tuế Tuế thiếu Miêu lão đại 10 đầu cá, gần nhất 2 ngày trong đêm Tuế Tuế đều đang cấp Miêu lão đại bắt cá. Có Lưu Ảnh bước ra chỉ, Tuế Tuế sau lưng mang theo tàn ảnh, như là lưu quang, trong chớp mắt chạy xa. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi đầm sâu, hắn căn cứ Ngụy Vô Ưu cung cấp tin tức, cảnh cáo những cái kia người mua, để bọn hắn trả lại hài đồng. Thanh Dương huyện, Cao Gia Trang. Cao Vạn Kim chính chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi, một trận âm phong thổi ra cửa sổ, thanh âm khàn khàn vang lên, "Cao Vạn Kim, ngươi tốt gan to." Cao Vạn Kim thần tình hoảng sợ, toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất dập đầu, không biết là lộ nào thần tiên, còn xin ngài lòng từ bi, tha ta mạng chó. Tôn Hoài Dân âm thanh lạnh lùng nói, "Mau đem ngươi mua được nữ hoa đưa về đến cửa nam trấn." Cao Vạn Kim nhất bên cạnh dập đầu, một bên giải thích, "Đại tiên, Nữu Nữu là mẫu thân của nàng bán cho nhà ta, nhà bọn hắn nuôi không nổi, chúng ta lão Cao nhà là giúp nàng." Nữu Nữu là cửa nam trấn phụ người thọt bắt góc, mẫu thân của Nữu Nữu, mẫu thân của bé gái đang ở nhà bên trong đợi nàng trở về, bây giờ phụ người thọt loạn vào báo ứng, nhà hắn bị san thành bình địa, vợ chồng bọn họ càng là thịt nát xương tan, ngươi nếu không tin, có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhưng ta tốn tiền nhiều như vậy. Ý miệng. Tôn Hoài Dân âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền, mau đem nữ hoa đưa trở về, nàng nếu là nhận một chút xíu tổn thương, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Đúng đúng đúng. Cao Vạn Kim hoảng sợ gật đầu. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi Cao Gia Trang, một mực đang Thanh Dương huyện các nơi tìm kiếm mất tích hài đồng, thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm mới trở lại Linh Tú núi. Chương 32, Tiên sư chương 32, Tiên sư sáng sớm. Trong núi mây mù lở lở, chim én vợ chồng cùng nhau ra ngoài kiếm ăn. Tiểu Hồ Yêu mở ra trong mắt màu tím, tu vi của nàng tăng vọt đến kết đan sơ kỳ, lông sủ cái đuôi biến mất không thấy gì nữa, bất quá nhọn lỗ tai còn tại. Tiểu Hồ Yêu dài cao nhất mảng lớn, từ 5-6 tuổi bộ dáng biến thành 8-9 tuổi bộ dáng. Dễ chịu. Tiểu Hồ Yêu bận eo bẻ cổ. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi có được thể chất đặc thù, huyết mạch không đơn giản, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Hắc hắc, ta mới nói, ta là Hồ Tiên. Tiểu Hồ Yêu kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, hảo hảo tu luyện, không cần lãng phí thiên phú tốt như vậy. Ừ. Tiểu Hồ Yêu mặt mày mỉm cười, Ngụy Sơn Quân, ta đi trước tìm đầu đầu, chậm chút lại tới tìm ngươi. Chú ý lỗ thai của ngươi. Hắc hắc, ta có biện pháp. Tiểu Hồ Yêu đem đầu tóc quấn tại hồ ly trên lỗ thai, hình thành hai cái hình tam giác, chớp mắt nói, Ngụy Sơn Quân, dạng này liền không có người có thể nhìn ra được. Ngụy Vô Ưu mỉm cười. Tiểu Hồ Yêu hướng phía Ngụy Vô Ưu phất tay, nàng đằng không mà lên, hóa thành lưu quang rời đi Linh Tú núi. Đỉnh núi trở nên thanh tịnh. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía khói bếp lượn lờ thôn đại thạch, các thôn dân ăn xong điểm tâm, liền muốn bắt đầu một ngày bận rộn, chủ yếu là khai khẩn đất hoang cùng làm cỏ. Trong thôn phụ nhân tại bờ sông giặt quần áo, đám trẻ con tại lao tú tại nơi đó học chữ. Lao Hát Châu một mình tại bờ sông ăn cỏ, đại hoàng cùng nhị hoàng nhàn nhã nằm tại Lao Hát Châu trên lưng. Tuế Tuế đi ngang qua bờ sông, nàng đôi mắt lạnh lùng, một ánh mắt dọa chạy đại hoàng cùng nhị hoàng. Tuế Tuế đi vào đỉnh núi, nàng xem thấy nở rộ hoa đào cây đào, Tú Tú, buổi sáng tốt lành. Sớm a, Tuế Tuế. Tú Tú thanh âm ôn nhu. Ngụy Vô Ưu đang tu luyện. Tuế Tuế không nói gì, lặng lẽ đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ đón chiều dương tu luyện. Lãng Nguyệt Phong, đậu đậu trong nhà biên dạy cỏ. Cửa phòng không có khóa, Tiểu Hồ Yêu đẩy ra môn, nàng dẫn theo một rổ hoa quả đi vào trong nhà, đậu đậu, trong phòng đen như vậy, ngươi làm sao không đem cửa mở ra? Giao Giao tỷ, ta quen thuộc. Đậu đậu nhìn xem Giao Giao tỷ xuất hiện, nàng vừa mừng vừa sợ, Giao Giao tỷ, nguyên lai ngươi đẹp mắt như vậy. Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng cười nói, hắc hắc, vẫn là ngươi có ánh mắt, đây là ta mang cho ngươi hoa quả. Nhiều như vậy hoa quả, ngươi khẳng định bỏ ra rất nhiều tiền. Đậu đậu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Hồ Yêu khoát tay, không cần tiền, đây đều là tại khỉ con núi hái, chỉ là có chút xa. Tiểu Hồ Yêu kết đan về sau, phóng nhãn huyền nguyệt dãy núi đều được cho cường giả, lại thêm nhận biết Ngụy Sơn Quân, nàng hiện tại đến khỉ con núi đều là khách quý lãnh ngộ. Giao Giao tỷ, ta chuẩn bị đến trên trấn bán dạy cỏ, nếu là kiếm được tiền, ta mời ngươi ăn cơm. Đầu đầu trong mắt có ánh sáng, tiếu dung sán lạ. Tiểu Hồ Yêu không có cự tuyệt, cười khanh khách gật đầu, tốt, ta thích ăn trên trấn hành thái bánh, có thể thơm, một cái hành thái bánh chỉ cần 2 văn tiền. Vậy chúng ta liền đi ăn hành thái bánh. Cửa Nam trấn, gần nhất 2 ngày, lần lượt có sai lầm tung hài đồng được đưa về cửa Nam trấn. Trên trấn bách tính căn cứ bị ngoại hài đồng cung cấp tin tức, bọn hắn xác định những hài đồng này mất tích đều cùng phùng người thọt có quan hệ. Trần Bượng tại sân bồi bọn nhỏ chơi đùa, trong tay đong đưa chống lúc lắc, Lý Tú Lan từ bên ngoài vội vã gấp trở về, phu quân, khó trách phùng người thọt nhà bị san thành bình địa, nguyên lai là vợ chồng bọn họ bắt cóc những hài đồng kia, bọn hắn là bị trời phạt. Người xác định sao? Trấn quan mới nói, đi qua điều tra, những hài đồng này mất tích đều là phùng người thọt vợ chồng làm. Lý Tú Lan che ngực nói ra, trước đó phùng người thọt nàng dâu còn hẹn ta ra ngoài hái rau dại, bây giờ suy nghĩ một chút đều kinh khủng, còn tốt bọn hắn gặp báo ứng. Trần Vượng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn lấy lại tinh thần, phùng người thọt xảy ra chuyện đêm đó, ta vừa vặn đến Sơn Quân Miếu cầu phúc, hẳn là Ngụy Sơn Quân phù hộ. Thật là có khả năng. Lý Tú Lan thần sắc chân thành nói. Trần Vượng vừa mừng vừa sợ, hắn rất nhanh tỉnh táo, ta đi Sơn Quân Miếu chuyện này, ngươi không cần đối ngoại lộ ra, ta cũng không muốn ôm công, bất kể có phải hay không là, ta đều muốn lại đi một chuyến Sơn Quân Miếu, cảm tạ Ngụy Sơn Quân.
Ta biết. Lý Tú Lan hiểu ý cười một tiếng. Trần Vượng trở về phòng bên trong chuẩn bị kỹ càng muốn bán hàng hóa, chọn hai giỏ hàng hóa rời đi cửa Nam Trấn.
Cao Gia Trang.
Trong viện, một cái chảy nước bọt Nam Đồng, khóc hét lên, cha, Nữu Nữu không thể đi, ngươi đã đáp ứng ta, nàng về sau là vợ ta.
Ta muốn về nhà.
Song đuôi ngựa tiểu cô nương khóc thút thít nói.
Cao Vạn Kim thần tình nghiêm túc nói, con a, cha ngươi về sau cho ngươi thêm tìm nàng dâu.
Không cần, ta liền muốn Nữu Nữu.
Ta muốn về nhà.
Ta cũng muốn cùng Nữu Nữu về nhà.
Giữ cửa ra phó đi vào trong sân, không người nói, lao ra, bên ngoài có cái kỳ quái lao đầu. Hắn nói có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức.
Cao Vạn Kim nghe vậy, tự mình đi ra ngoài xem xét, lão giả người mặc áo đen, hạt phát đồng nhan, nhìn lên đến âm nhu tà mị, cầm trong tay một cây cốt trượng.
Tại hạ Cao Vạn Kim, xin hỏi ngài thế nào biết nhà ta gặp được phiền phức?
Cao Vạn Kim rất là nghi hoặc.
Áo đen lão giả vuốt vuốt trắng bệnh sợi râu, hắn nhìn xem Cao gia nói ra, Cao gia âm khí rất nặng, chắc hẳn gần đây có tà ma tới qua.
Cao Vạn Kim lập tức mừng rỡ, tiên sư, tha thứ ta có mắt không trọng, ngài nói không sai, ta tối hôm qua lọt vào uy hiếp, không biết là thần thánh phương nào, không nghĩ tới là tà ma. Còn xin tiên sư giúp ta một chút.
Áo đen lão giả cười khẩy, quỷ mị quay phá, không cần lo ngại, ta chỗ này có một đạo linh phủ, có thể bảo đảm ngươi không lo, chỉ cần 10 lượng bạc.
Cao Vạn Kim cung kính nói, tiên sư, ngài có thể hay không giúp ta diện trừ tà ma, không phải ta không nỡ ngủ.
Đến thêm tiền.
Không có vấn đề, tiên sư muốn bao nhiêu thiếu?
100 lượng.
Áo đen lão giả duỗi ra một ngón tay.
Cao Vạn Kim mừng rỡ, thần sắc cung kính nói, tiên sư, tiền không là vấn đề, trong phòng mời.
Ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Thôn đại thạch bên ngoài vang lên miếng sắt tiếng đánh. Trong thôn Hải Đồng rất nhanh tụ tập tại cửa thôn, Trần Vượng túi nước bị Nưu Hoa cướp được. Nưu Hoa chạy vào trong thôn giúp Trần Vượng múc nước, khi ốm chỉ có thể ở một bên nhìn xem.
Hồ Nữu cười ngọt ngào nói, "Lão bản, ta lần trước mua đường cũng còn không có ăn xong."
"Là ăn không ngon sao?"
"Không phải, là không nỡ ăn."
Nhị trụ tử nết miệng cười nói, "Lão bản, có thể hay không để cho chúng ta lại nếm thử?"
Trần Vượng mặt mỉm cười, gật đầu nói, "Có thể, ta cho các ngươi gõ một điểm nếm thử."
"Lão bản, ngươi người thật tốt, chúc ngươi phát đại tài, một đẻ con sáu cái."
Nhị trụ tử hắc hắc cười không ngừng.
"Ha ha ha."
Trần Vượng buồn cười.
Một cái đầu sừng cao chót vót tiểu Nam Hải chạy tới, "Bán đường, ngươi còn sống a?"
Trần Vượng ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi từ nơi nào nghe được ta chết đi?"
Tiểu Nam Hải khiêu mi, "Gia gia của ta nói, hắn hôm qua đi trên trấn, ta để hắn mua cho ta đường, hắn trở về nói với ta bán đường chết."
"Tiểu tử thối, ta quất ngươi."
Mặc cũ nát quần áo Lý Trường Biên đi tới, tiểu Nam Hải rắn rắn chắc chắc chịu hai cái hạt rẻ, hắn ôm đầu, đau đến nghe răng trợn mắt.
Lý Trường Biên một mặt xấu hổ, cười làm lành nói, "Thật sự là không có ý tứ, ngươi đừng để trong lòng."
"Không có việc gì."
Trần Vượng có thể hiểu được,
đây là không muốn cho tôn tử mua đường lấy cớ.
Trần Vượng đưa cho Tiểu Nam Hải một khối đường mạch nha, cười hỏi, có đau hay không?
Tài hoa xuất chúng Tiểu Nam Hải cố nén đau đớn, cười nói, không thương, ta có thiết đầu công.
Tiểu Nam Hải cái chán trời sinh có hai cái bao, tài hoa xuất chúng, mọi người đều gọi hắn Tiểu Long.
Miễn phí từng đường sau khi ăn xong, có hài đồng dùng tiền mua đường, không có tiền chỉ có thể nhìn qua.
Làn da đen kịt tiểu cô nương rắn tại gầy còm trên người lão giả, làm nũng nói, gia gia, ta muốn ăn đường, gia gia, ta muốn ăn đường.
Lão giả gọi tiền phát. Là trong thôn tộc lão con trai của Tiền Tùng Niên, tiểu cô nương gọi Tiểu Thiến, là tiền phát tôn nữ, bọn hắn là trong thôn ít có bốn đời cùng đường.
Tiểu Thiến tính cách hoạt bát, ưa thích chân trần đầy khắp núi lùi chạy, làn da là bị rám đen.
Tốt tốt tốt, gia gia mua cho ngươi.
Tiền phát từ trong ngực lấy ra hai cái tiền đồng, đừng để cha ngươi biết, không phải lại được nói ta nuông chiều ngươi.
Tạ ơn gia gia.
Tiểu Thiến cầm tiền đi mua đường.
Cửa thôn náo nhiệt cùng thị trường một dạng, Lý Trường Hà cũng xuất ra hai cái tiền đồng đưa cho Khỉ Ốm.
Ngài thôn trưởng, ta không cần.
Cầm a.
Khỉ Ốm gãi đầu một cái. Hắn cười không ngậm mồm vào được, tạ ơn ngài thôn trưởng.
Tiền phát híp mắt cười nói, những hải tử này đều là hưởng phúc mệnh, chúng ta trước kia nào có những ngày ăn.
Lý Trường Hà cười nói, hiện tại không phải cũng một dạng.
Nói là,
tiền phát cười ha ha.
Khi ốm bưng lấy mua được đường mạch nha, tiền ra ra, ngài thôn trưởng, các ngươi cũng nếm thử.
Lý Trường Hà bước bước khi ốm đầu, ra ra không thích ăn kẹo, ngươi đưa tiền ra ra ăn.
Tiền phát qua tay, khi ốm, cảm ơn ngươi hảo ý, chúng ta qua thích ăn đường nhân kỷ.
Khi ốm bưng lấy không có mấy khối đường mạch nha, ngài thôn trưởng, tiền ra ra, các ngươi liền từng một khối a.
Tại khi ốm khẩn cầu dưới, Tiền Phát cùng Lý Trường Hà nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người bọn họ cầm lấy một khối tiểu nhân đường mạch nha bỏ vào trong miệng, đường mạch nha rất ngọt, là bọn hắn khi còn bé không có hưởng qua hương vị, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt không có hài đồng như vậy vui sướng thiếu dung.
Khi ốm sau khi thấy cười đến rất vui vẻ, hắn mang theo còn lại đường mạch nha đi tìm Hồ Nữu.
Tiền Phát khích lệ nói, khi ốm đứa nhỏ này hiểu chuyện, lão Lý, ngươi về sau hưởng phúc.
Lý Trường Hà vui mừng nói, chỉ cần khi ốm bình an khỏe mạnh lớn lên, ta liền vừa lòng thỏa ý.
Lý Lao Tam đi vào Trần Vượng bên cạnh, lão bản, ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới?
Vân Du bốn phương thương một tháng đồng dạng sẽ chỉ đến một hai lần, cách xa nhau thời gian sẽ không ngắn.
Trần Vượng cười nói, ta chủ yếu là đến cảm tạ Ngụy Sơn Quân, lần trước ta đến Sơn Quân Miếu cầu phúc về sau, chúng ta trên trấn mất tích hải đồng liền lần lượt trở về.
Thôn dân chung quanh tất cả giật mình, mọi người đều hướng Trần Vượng nghe ngóng cụ thể tin tức.
Hồ Nữu Thanh Thủy nói, Ngụy Sơn Quân rất lợi hại, hắn còn đã cứu Hồ Nữu.
Ngụy Sơn Quân còn đã cứu ta.
Đã cứu ta.
Một trận tán gẫu về sau, Trần Vượng đi vào Sơn Quân Miếu, hắn lấy ra ba nén hương nhóm lửa, khom người nói, "Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngài phù hộ, nguyện ngài vạn thọ vô cương, ta về sau mỗi tháng đều sẽ tới dâng hương cho ngài." Trước khi đi, Trần Vượng đem không có bán xong đường mạch nha đều đặt ở bàn bên trên làm công phẩm. Đêm kia, Tuế Tuế đi vào đỉnh núi. "Ngụy Sơn Quân, ta mới từ cửa Nam trấn trở về, Miêu lão đại nói với ta, mất tích hài đồng lần lượt trở về, chỉ còn một cái gọi Nữu Nữu tiểu cô nương không có trở về, ta còn chứng kiến mẹ nàng, Nữu Nữu nương đêm hôm khuya khoắt còn đứng ở bên ngoài trấn mặt, gió thật to, vài đáng thương." "Hoài Dân, Ngụy Sơn Quân, ta tại." Một trận âm phong thổi tới đỉnh núi, Tôn Hoài Dân xuất hiện tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh. "Nữu Nữu là tình huống như thế nào?" "Ngụy Sơn Quân, Nữu Nữu tại Cao Gia Trang, ta tối hôm qua thông chi quá Cao Gia Trang Cao Vạn Kim." Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, hắn đứng dậy, Tôn Hoài Dân không người nói, "Ngụy Sơn Quân, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền ngươi, ta đi là được." "Vậy liền vất vả ngươi đi một chuyến nữa." Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Chương 33, ngưng hồn chương 33, ngưng hồn Cao Gia Trang. Bốn phía tường cao vần quanh, không thể phá vỡ, bình thường đạo tặc căn bản công không tiến vào. Màn đêm buông xuống, một trận âm phong lượn qua tường cao, đi vào Cao Vạn Kim trong viện. Cao Vạn Kim gian phòng đống nhiên từ bên trong mở ra, diện mục che lớp áo đen lão giả từ trong phòng chậm rãi đi ra, hắn nâng tay phải lên, tay nắm pháp quyết, trong tay áo bay ra một đạo ố vàng phù lục, trên bùa chú đường vân lần lượt sáng lên, ngay sau đó phù lục thiêu đốt thành hỏa cầu. Bành! Cả viện được thắp sáng. Cao Vạn Kim trốn ở trong phòng, nhìn xem áo đen lão giả tế ra phù lục, mừng rỡ như điên. Không hổ là tiên sư. Tôn Hoài Dân nhất thời chủ quan, không có phòng bị, bị phù lục đánh trúng, chật vật đổ vào trong viện. Áo đen lão giả rêu rêu nói, "Thế mà có thể chống đỡ được ta hỏa phù, xem ra ngươi không phải bình thường âm hồn, ta khuyên ngươi không cần làm vô vị dãy rủa." Cao Vạn Kim thủ bên trong cầm ngọn nến, hắn nhìn chăm chú lên đình viện, nhưng không có nhìn thấy Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân cố nén đau đớn đứng dậy, trước mắt áo đen lão giả rất mạnh, trên mặt hắn không có chút nào e ngại, thần sắc chân thành nói, "Ta có thể thúc thủ chịu trói, nhưng xin ngươi đem bị Cao gia bắt cóc Nữu Nữu đưa về cửa Nam trấn, mẫu thân của Nữu Nữu, mẫu thân của bé gái còn đang chờ nàng trở về. Ngươi cùng Nữu Nữu là quan hệ như thế nào?" "Không quan hệ." "Vậy ngươi xen vào việc của người khác? Ta đã là người chết, nếu là có thể nhiều trợ giúp một đứa bé về nhà, đáng giá." Áo đen lão giả gật đầu, "Giống như ngươi có trách nhiệm âm hồn quá ít, ta đáp ứng ngươi. Còn xin tiền bối hết lòng tuân thủ hứa hẹn." "Đó là nhất định." Áo đen lão giả từ trong tay áo lấy ra một cái toàn thân u ám chung nhỏ, hắn lay động chung nhỏ. "Nhiếp hồn linh, thu." Màu đen chung nhỏ nổi lên u quang, Tôn Hoài Dân bị một cỗ cường đại lực lượng hút vào nhiếp hồn linh. Âm phong tiêu tán, trong viện khôi phục lại bình tĩnh, áo đen lão giả cầm trong tay nhiếp hồn linh, quay người nhìn về phía trốn ở trong phòng Cao Vạn Kim, cười xấu xa nói, "Cao lão gia, ta đã thu phục tà ma, ngươi có thể gối cao không lo." Cao Vạn Kim vui mừng nhướng mày, hưng phấn đi vào áo đen lão giả bên cạnh, "Đa tạ tiên sư vì dân trừ hại, ta cái này đi an bài cho ngài phong phú tiệc tối." "Trước không đợi." Áo đen lão giả hít mắt, "Ta nghe tà ma nói, ngươi bắt cóc hải tử của người khác." Cao Vạn Kim mi đầu nhíu chặt, vội vàng khoát tay, cười làm lành nói, "Tiên sư, ngươi đừng nghe tà ma hồ ngôn loạn ngữ, cái đứa bé kia là mẹ nàng bán cho chúng ta." Áo đen lão giả cười ha ha, "Ta hiểu, bất quá chuyện này nếu là truyền đi, có thể sẽ có phiền phức, ta có thể cho ngươi giữ bí mật, nhưng là phải thêm tiền." Cao Vạn Kim không do dự, áo đen lão giả rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, nhưng không có đoạn, chứng minh hắn là có nguyên tắc, "Tiên sư, ta cho ngươi thêm 100 lượng." "Hiểu chuyện." Áo đen lão giả cười gật đầu. Tôn Hoài Dân bị vây ở nhiếp hồn linh bên trong, hắn nghe được áo đen lão giả cùng Cao Vạn Kim đối thoại, phẫn nộ nói, "Tiền bối, ngươi đã đáp ứng ta." Áo đen lão giả nhìn xem trong tay nhiếp hồn linh, rêu rêu nói, "Ta đáp ứng ngươi cái gì?" Tôn Hoài Dân nắm chặt nắm đấm, "Ngươi trợ trụ vi ngược, là sẽ có báo ứng." Áo đen lão giả ngửa mặt lên trời cười to, "Ta thay trời hành đạo, tiêu trừ tà ma, sao là báo ứng? Ngược lại là ngươi, âm hồn bất tán, tội đáng chết vạn lần." Cao Vạn Kim nhìn xem nhiếp hồn linh, có chút lo lắng, "Tiên sư, cái kia tà ma còn chưa có chết." Áo đen lão giả lay động nhiếp hồn linh, Tôn Hoài Dân phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, phát ra thống khổ kêu rên. Áo đen lão giả tà mị cười một tiếng, "Mời Cao lão gia yên tâm, bên trong tà ma chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán." Nhiếp hồn linh bên trong, Tôn Hoài Dân không hề từ bỏ, hắn vận chuyển hồn quyết, muốn tránh thoát trói buộc. Nhiếp hồn linh hấp thu qua đại lượng cô hồn giáp quỷ, bên trong có rất nhiều âm hồn mảnh vỡ, Tôn Hoài Dân thôi động hồn quyết thôn vệ chúng quanh âm hồn mảnh vỡ. Hắn âm hồn không ngừng lớn mạnh, rất nhanh áo đen lão giả có chỗ phát giác. Áo đen lão giả nhíu mày, trong tay nhiếp hồn linh không bị khống chế run run. Thế mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Áo đen lão giả cười lạnh nói, "Ta kiện bảo bối này thế nhưng là chuyên môn khắc chế âm hồn giáp quỷ." Giang giác, nhiếp hồn linh bên trên xuất hiện vết rách, một bên Cao Vạn Kim dọa đến liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả áo đen lão giả đều trừng to mắt, "Ta nhiếp hồn linh." "Vành." Nhiếp hồn linh vỡ vụn ra. Tôn Hoài Dân xuất hiện trong sân, khuôn mặt thanh tú, một bộ bạch y, nhìn lên đến nho nhã hiền hòa, hắn trợn mắt tròn xoe. Trong mắt mang theo sát ý, Cao Vạn Kim nhìn thấy Tôn Hoài Dân, hoảng sợ nói, "Tiên sư cứu mạng à, đừng cho hắn tới." Tôn Hoài Dân thôi động hồn quyết thôn vệ nhiếp hồn linh, âm hồn trên diện rộng tăng cường, áo đen lão giả hơi kinh ngạc, có ý tứ, thế mà còn có thể đột phá đến ngưng hồn cảnh. Quỷ hồn cảnh giới tu luyện theo thứ tự là: hư hồn cảnh, ngưng hồn cảnh, trúc hồn cảnh, hồn đăng cảnh, hồn anh cảnh. Âm hồn ngưng hồn cảnh tương đương với tu tiên giả luyện khí kỳ, Cao Vạn Kim nhìn về phía áo đen lão giả, thần sắc hoảng sợ nói, "Tiên sư, cứu mạng a." "Có chút khó giải quyết." "Ra thêm tiền." "Gấp đôi." "Không có vấn đề." Áo đen lão giả ánh mắt che lấp, rêu rêu nói, "Thế mà có thể làm hư ta nhiếp hồn linh, ngươi được làm đấy, ta muốn để ngươi hồn phi phách tán." Tôn Hoài Dân biết lão giả trước mắt không đơn giản, hắn hóa thành âm phong muốn chạy trốn, áo đen lão giả tế ra cốt trượng.
Thử, muốn chạy trốn.
Áo đen lão giả huy động cốt trượng, một đạo u quang chém ra, tại Tôn Hoài Dân muốn bị u quang chém trúng ngay mắt, một đạo khổng lồ bóng người vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đạo thân ảnh kia tựa như kim sắc thái cổ thần sơn, chạm mặt tới u quang bị vô hình uy áp chấn vỡ. Nhìn xem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh, cao vạn kim dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Áo đen lão giả chau mày, đối giáo cho rằng, khó trách cái này âm hồn cường đại như thế. Ngụy Sơn Quân, Tôn Hoài Dân mừng rỡ. Đều tại ta vô dụng, còn để Ngụy Sơn Quân tự mình đi một chuyến. Tôn Hoài Dân tự trách nói, cái này cũng không trách ngươi. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiên tính nói, áo đen lão giả chắp tay nói, ta là tập yêu ti tu tiên giả, còn xin các hạ cho chút thể diện. Ngụy Vô Ưu giữ im lặng. Trong viện, một đạo u quang đằng không mà lên, áo đen lão giả muốn thoát đi nơi đây. Ngụy Vô Ưu cách không một nắm, áo đen lão giả tại chỗ sụp đổ, chỉ có một sợi tàn hồn chạy ra, Hoài Dân, hắn tàn hồn liền để cho ngươi xử lý. Minh Bạch. Tôn Hoài Dân phóng tới áo đen lão giả tàn hồn, cho dù áo đen lão giả là trúc cơ kỳ, nhưng hắn tàn hồn kém xa Tôn Hoài Dân, rất nhanh liền bị thôn phệ luyện hóa. Cao gia trang trở nên yên tĩnh, Cao Vạn Kim mặt xám như tro, câm như hến, hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói, đại tiên tha mạng, ta là nhất thời hồ đồ, ta hiện tại liền đem Nữu Nữu còn trở về. Ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ mới biết hối hận, đã chậm. Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, sau đó Cao Vạn Kim bị một trưởng vỗ thành một miệng. Ngụy Vô Ưu hóa thành nhân hình rơi vào trong viện, hắn đi vào Nữu Nữu gian phòng, đem còn tại làm ác ngộng, chau mày Nữu Nữu ôm đi. Đêm khuya, cửa nam trấn. Tuổi trẻ phụ nhân một mình đứng tại bên ngoài trấn mặt, nàng thổi gió lạnh, sắc mặt tái nhợt, tự trách nói, Nữu Nữu, ngươi mau trở lại đi, đều là lỗi của mẹ, về sau nương cũng không tiếp tục đem ngươi một mình ném ở trong nhà. Cách đó không xa, Ngụy Vô Ưu tỉnh lại trong ngực Nữu Nữu. Nữu Nữu mở mắt ra, nàng xem thấy gần ngay trước mắt Ngụy Vô Ưu, nhưng không có sợ hãi. Ngụy Vô Ưu đem Nữu Nữu để dưới đất, vuốt vuốt đầu của nàng, nói khẽ, phía trước liền là cửa nam trấn, mẫu thân ngươi còn đang chờ ngươi trở về. Mau về nhà a. Ngụy Vô Ưu khinh khinh đẩy một cái Nữu Nữu. Nữu Nữu cảm giác giống như là đang nằm mơ, nàng hướng phía cửa nam trấn chạy tới, bỗng nhiên quay đầu, muốn hỏi thăm Ngụy Vô Ưu kêu cái gì, nhưng hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi thất thần về sau, Nữu Nữu tiếp tục hướng phía cửa nam trấn phương hướng chạy tới, nàng lại nhanh đến cửa nam trấn thời điểm nhìn thấy mẫu thân, kích động nói, "Nương." Nghe được Nữu Nữu kêu gọi, phụ nữ trẻ mở to hai mắt, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, hung hăng tát mình một cái, cảm giác được đau mới tin tưởng. "Nữu Nữu, thật là ngươi." "Nương, là Nữu Nữu." Phụ nữ trẻ ôm lấy Nữu Nữu, nước mắt của nàng không cầm được lưu, "Nữu Nữu, đều là nương cũng tốt, không có chiếu cố tốt ngươi, để ngươi chịu khổ." Nữu Nữu lắc đầu liên tục, "Nương, Nữu Nữu không có việc gì, ngươi đừng khóc, Nữu Nữu sẽ khổ sở." Phụ nữ trẻ ôm thật chặt Nữu Nữu, yếu ớt nói, "Nữu Nữu, ngươi là thế nào trở về?" Nữu Nữu chỉ vào cách đó không xa, một cái ôn nhu đại ca ca đem ta trả lại, hắn vừa mới chính ở chỗ này, nhưng là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nhất định là thần tiên. Phụ nữ trẻ ôm Nữu Nữu, hướng Ngụy Vô Ưu tới qua phương hướng giật đầu. Linh Tú núi. Ngụy Vô Ưu mang theo Tôn Hoài Dân trở về. Tuế Tuế ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Ngụy Sơn Quân, Nữu Nữu thế nào?" Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, "Vừa đem nàng đưa về bên người mẫu thân." "Quá tốt rồi." Tuế Tuế mặt mày hớn hở. "Hoài Dân, đó là tập yêu ti tu tiên giả sao?" Ngụy Vô Ưu dò hỏi. Tôn Hoài Dân thôn phệ áo đen lão giả tàn hồn, thu hoạch được bộ phận tin tức, "Ngụy Sơn Quân, hắn là động huyền môn khí đồ, cũng không phải là tập yêu ti tu tiên giả." Ngụy Vô Ưu gật đầu, nói khẽ, "Ngươi lần này nhân họa đắc phúc, tiến vào ngưng hồn cảnh, ta chỗ này có một tiên quỷ kiếm thuật, vừa vẫn thích hợp ngươi tu luyện." "Đa tạ Ngụy Sơn Quân." Tôn Hoài Dân không mình hành lễ. Ngụy Vô Ưu đầu ngón tay có một hạt kim quang, trong chớp mắt, kim quang rơi vào Tôn Hoài Dân giữa lông mày. "Hoài Dân, hai ngày này vất vả ngươi." "Ngụy Sơn Quân, có thể trợ giúp những hài đồng này về nhà, ta cảm thấy rất có ý nghĩa, tuyệt không vất vả." Ngụy Vô Ưu trêu ghẹo nói, "Vậy ngươi hảo hảo tu luyện, về sau còn có rất nhiều chuyện như vậy để ngươi xử lý." "Không có vấn đề." Tôn Hoài Dân trùng điệp gật đầu. Tuế Tuế ngẩng đầu, nàng ngáy náy mắt, "Ngụy Sơn Quân, ta đã học được lưu ảnh bước, ngươi có thể hay không dạy ta cái khác lợi hại điểm pháp thuật?" Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "Ta có thể dạy ngươi ngự hỏa thuật, có thể khống chế hỏa diễm, ngươi muốn học không?"
"Muốn."
Tuế Tuế nhu thuận gật đầu. Đi theo Ngụy Vô Ưu tu luyện thời gian dài như vậy, tăng thêm dùng qua linh dược cũng không chọn vẹn yêu đan, Tuế Tuế hiện tại cũng có luyện khí trung kỳ tu vi, chỉ lấy tu vi tới nói so Tôn Hoài Dân còn mạnh hơn một chút. Tập trung tinh thần, dùng ý niệm đem trong cơ thể linh khí ngưng tụ lại đến. Ngụy Vô Ưu tự mình giáo Tuế Tuế thi triển ngự hỏa thuật, sau đó không lâu, Tuế Tuế miệng bên trong phun ra hỏa diễm. "Không sai." Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, "Siêng năng luyện tập, ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ ngự hỏa thuật, ngươi phải nhớ kỹ, không thể trước mặt người khác tùy ý thi triển pháp thuật." Tuế Tuế minh bạch. Tuế Tuế trùng điệp gật đầu. Chương 34, ngọn đèn chương 34, ngọn đèn hôm sau. Cửa nam trấn. Tiểu trấn trở nên rất náo nhiệt. Mất tích hài đồng tất cả đều bị tìm về. Trên trấn bách tính nghị luận ầm ĩ, những cái kia tìm về hài đồng gia đình muốn cảm tạ cũng không biết tìm ai, có nói là trấn quan công lao, có nói là quỷ thần tương trợ, thậm chí có nói là hôi tiên hiền linh. Trần Vượng tin tưởng những hài đồng này đều là Ngụy Sơn Quân cứu trở về, hắn không có chứng cứ, cũng không muốn ôm công, không có đem chuyện này nói cho mọi người. Lập hạ qua đi. Thời tiết càng ngày càng nóng. Trong ruộng cây cải dầu tử đã thành thục, trời còn chưa sáng, liền có thôn dân cầm liềm đao đi ra ngoài, thừa dịp mát mẻ, bọn hắn đi vào trong đất thu hoạch cây cải dầu. Khi ấu mang theo chó đen nhỏ đi vào bờ ruộng bên trên, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ cây cải dầu trong đất xông tới.
Hắc.
Tiểu Thiến chân trần chạy đến. Khi ấu một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, hắn lấy lại tinh thần, che ngực nói, "Tiểu Thiến, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là quỷ."
"Ngươi mới là quỷ."
Tiểu Thiến bĩu môi, "Ta không chơi với ngươi.
Thật xin lỗi."
Khi ấu đội vàng nói xin lỗi.
"Tiểu Thiến kêu mi, xem ở ngươi tới giúp chúng ta thu cây cải dầu phân thượng, lần này liền tha thứ ngươi."
Thôn đại thạch chung quanh trồng lấy đại lượng cây cải dầu, có hơn phân nửa là tiền gia loại, bọn hắn bận không qua nổi, cũng may có rất nhiều thôn dân đến giúp đỡ. Lý Trường Hà phụ trách chỉ huy cây cải dầu thu hoạch, có thôn dân phụ trách chặt cây cải dầu cán, có phụ trách đem cây cải dầu cán trở về cửa thôn trải trên mặt đất hơi. Chiều dương dâng lên, vàng nóng ánh đồng ruộng, là thôn dân lao động thân ảnh, bọn hắn mang theo mũ rơm, cười cười nói nói, mặc dù vất vả, nhưng khắp khuôn mặt là hạnh phúc.
Tiền Phát Cơ liêm đao, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, "Lao Ly à, năm nay hạt giống rau đặc biệt sung mãn, ta cảm giác sản lượng biển siêu mong muốn."
Lý Trường Hà cười nói, "Sản lượng không có khả năng vô duyên vô cớ gia tăng, khẳng định là Ngụy Sơn quân phù hộ."
Tiền Phát Thần sắc chân thành nói, "Các loại dẹp xong cây cải dầu, ta liền đi Sơn quân miếu cảm tạ Ngụy Sơn quân.
Đến lúc đó cùng một chỗ."
Lý Trường Hà vừa cười vừa nói.
Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem bọn hắn, nghe được Lý Trường Hà bọn hắn nghị luận, không khỏi cười lắc đầu.
Ngụy Vô Ưu mỗi ngày tại đỉnh núi tu luyện, dẫn đến linh tú núi phụ cận linh khí trở nên càng dày đặc, cũng không có cố ý chiếu cố cây cải dầu của bọn họ điện.
Trong thôn hài đồng đều tại đồng ruộng hỗ trợ, đây là lao tu tài nhiệm vụ cho bọn họ, còn muốn bọn hắn làm xong về sau, viết một tiên có quan hệ thu hoạch cảm thụ.
Khi ống đầu đầy mồ hôi, hắn ôm một bó cây cải dầu cán trở về thôn đại thạch, Hổ Nữu theo ở phía sau, nàng tại nhặt rơi trên mặt đất cây cải dầu rác.
Như Hoa ôm một bó cây cải dầu cán, hắn khiêu mi nói, "Các ngươi biết Liễu Tần sao?"
Khi ống lắc đầu, "Liễu Tần là ai?"
Nhị trụ tử quay đầu nhìn về phía Như Hoa, "Liễu Tần là ngươi thân thích sao?
Có thể ngươi cũng không họ Như Hoa."
"Không phải."
Như Hoa lắc đầu than nhẹ, có chút im lặng, "Liễu Tần là một loại hiện tượng. Ta phát hiện Lao Hắc đang ăn cỏ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ dừng một cái, ta đem cái này hiện tượng gọi Liễu Tần."
Khi ống nghi ngờ nói, "Như Hoa, Lao Hắc ăn cỏ thời điểm vì sao lại dừng một cái?"
Như Hoa cau mày, "Ta còn tại nghiên cứu, chờ ta nghiên cứu minh bạch sẽ nói cho các ngươi biết."
Không chỉ có Hải Đồng đang giúp đỡ, trong thôn Nhị Hoàng ngậm cây cải dầu cán hướng thôn đại thạch chạy, có thôn dân sau khi thấy, không khỏi khích lệ nói, "Thật sự là đầu chó ngoan."
Khi ống bọn hắn trở lại cửa thôn thời điểm, vừa vặn gặp được Bỉ Bỉ tại giẫm để dưới đất cây cải dầu cán, cây cải dầu tự phát ra lốp bốp thanh âm.
Nhị trụ tử trừng to mắt, "Quắc, ngươi lại giẫm một cái thử một chút, có tin ta hay không đánh ngươi?"
Bỉ Bỉ nhìn thấy bọn hắn nhiều người, quay người hướng trong thôn chạy tới, nhị trụ tử ngang ngẩng đầu lên, đắc ý nói, "Thấy không, Khi ống, hắn cũng không dám cùng ta cưỡng."
Như Hoa cười nhạo nói, "Khi ống, ta nghe nói ngươi cùng Bỉ Bỉ đánh nhau, còn không có đánh thắng."
Khi ống đỏ mặt giải thích, "Ai nói, ta là để cho hắn."
Nhị trụ tử đem cây cải dầu cán đặt ở cửa thôn, "Khi ống, ngươi ở chỗ này nhìn xem cây cải dầu cán, đừng để tiểu tử kia đến phá hư lương thực."
Khi ống gật đầu, "Ân, nếu là hắn dám lại đến, ta liền dùng nắm đấm đánh hắn, ta gần nhất có lợi quyền."
"Ha ha ha ha."
Nhị trụ tử cùng Như Hoa bị chọc cười.
Như Hoa trêu ghẹo nói, "Cũng không biết quả đấm của ngươi cùng Tiểu Long Thiết Đầu công ai lợi hại."
"Khẳng định là Hầu Ca lợi hại."
Hồ Nữu Thanh Thủy nói.
Trong thôn,
Triệu Phu Thuận nhà trong viện.
Triệu Phu Thuận một mặt vui sướng, "Tính ngươi tiểu tử có lương tâm, không phải cha ngươi đều không cách nào trong thôn ngẩng đầu."
Triệu Quý uống trà, thần sắc chân thành nói, "Cha, ngươi nhưng phải tại lao tổ tông trước mặt cho thêm ta nói hai câu lời hữu ích, để bọn hắn phù hộ ta."
Triệu Phu Thuận ý vị thâm trường nói, "Ngươi biết Sơn Quân Miếu câu đối à, lòng mang tà niệm, đảm nhiệm ngươi thắp hương không điểm ích, ngươi chỉ cần cước đạp thực địa làm ăn, lão tổ tông tự nhiên sẽ phù hộ ngươi."
"Cha, ta biết."
Triệu Quý hơi không kiên nhẫn.
Lúc này Bỉ Bỉ chạy vào, ủy khuất nói, "Cha, bọn hắn uy hiếp ta, không cho ta giẫm cây cải dầu tử."
Triệu Phu Thuận nghe xong, khẽ cười nói, "Cái kia cây cải dầu tử hiện tại còn không thể giẫm, vẫn phải phơi mấy ngày."
Triệu Quý đem Bỉ Bỉ đặt ở trên đùi, đột nhiên đập hắn cái mông, một mặt nghiêm túc nói, "Liền biết ham chơi, lão tổ tông nếu là biết, còn không phải bị ngươi khí sốc lên vách quan tài."
"Ô ô ô,
cha, ta sai rồi."
Bỉ Bỉ đau ngao ngao gọi.
Triệu Phu Thuận sau khi thấy, đau lòng nói, "Điểm nhẹ,
ta đều không đánh như vậy qua ngươi."
Bỉ Bỉ ủy khuất chạy đến Triệu Phu Thuận trong ngực.
Triệu Quý cười nói, "Cha, gần nhất lá trà kiếm tiền, kẻ có tiền đều thích uống trà, ngươi để các thôn dân nhiều loại chút cây trà, về sau ta giá cao thu lá trà."
Triệu Phu Thuận lắc đầu, "Phu cận địa đều muốn trồng lương thực, nơi nào có trồng trọt cây trà?"
"Cha, linh tú núi tài nguyên tốt như vậy, dùng để trồng cây trà tốt bao nhiêu, nếu là lợi dụng bắt đầu, nhất định có thể lừa rất nhiều tiền."
Triệu Quý sờ lên cầm tính toán.
Triệu Phu Thuận lập tức trừng to mắt, "Ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, ngay cả linh tú núi cũng dám nhớ thương, đây chính là Ngụy Sơn quân địa bàn, ngươi còn muốn lấy ra trồng cây trà. Ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên rồi."
Triệu Quý hơi nghi hoặc một chút, "Cha, Ngụy Sơn quân thật có ngươi nói lợi hại như vậy?"
Triệu Phu Thuận trong mắt mang theo kính sợ, "Ngụy Sơn quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta không rõ ràng, chí ít hắn không giống Hoàng Tiên như thế lòng tham không đáy.
Vậy ta vẫn đi Sơn quân miếu bái cúi đầu."
Triệu Quý mang theo Bỉ Bỉ tiến về Sơn quân miếu.
Triệu Quý đi vào cửa thôn, nhìn thấy Khỉ Ống, "Bỉ Bỉ, nhanh đi cho Hầu Ca xin lỗi."
"Hầu Ca, thật xin lỗi."
Bỉ Bỉ bật mồm, có chút không phục.
Khỉ Ống nguyên bản không muốn phản ứng Bỉ Bỉ, nghe được hắn nói xin lỗi, mới ồ một tiếng.
Triệu Quý mỉm cười nói, "Khỉ Ống, ta cùng cha ngươi là cùng nhau lớn lên, khi còn bé hắn mang ta móc tổ chim, bắt chuột đồng, chúng ta vụng trộm đi trong sông tắm rửa, ta cùng cha ngươi là bằng hữu tốt nhất, Triệu Thúc cũng hy vọng ngươi cùng Bỉ Bỉ trở thành hảo bằng hữu.
Tốt, Triệu Thúc. Khi ống ngậm lấy nước mắt gật đầu. Triệu Quý mang theo Bỉ Bỉ tiến về Sơn Quân Miếu. Đi vào Sơn Quân Miếu, Triệu Quý nhịn không được cảm khái, thế mà so Hoàng Tiên Miếu đều tu được tốt. Lai Phúc trong sân luyện quyền, động tác nước chảy mây trôi, rất có võ đạo tông sư cảm giác. Triệu Quý hơi kinh ngạc, đại ngốc, ngươi còn biết võ công?
Sơn Quân,
dạy ta. Lai Phúc một mặt cười ngây ngô trả lời. Triệu Quý thần sắc chấn kinh, Lai Phúc trước kia nói chuyện không có như thế lưu loát, với lại tứ chi không cần đối, hiện tại không chỉ có thể đánh quyền, nói chuyện cũng bình thường rất nhiều. Ngụy Sơn Quân thật chẳng lẽ có bản lĩnh? Triệu Quý đi vào trong điện, nhìn thấy Ngụy Vô Ưu tự thần, vì đó chấn động, đội vàng mang theo Bỉ Bỉ quỳ trên mặt đất dập đầu. Ngụy Sơn Quân, cầu ngài phù hộ vợ con của ta, nhà ta là Kiến Sơn Quân miếu đi ra rất nhiều tiền, hy vọng ngài có thể phù hộ ta tại vận hành thông. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi, nhìn xem mồ hôi đầm địa thôn dân, thở phào một hơi, một cơn gió mát từ đỉnh núi thổi tới đồng ruộng thôn dân nhao nhao đứng dậy, thưởng thụ lấy khó gặp một lần gió mát. Trong ngay mắt, năm ngày quá khứ, gần nhất đều là tình thiên, cây cải dầu giáp khô ráo nứt ra, các thôn dân thông qua gõ cùng xoa nắn thu thập cây cải dầu tử, một trận bận rộn, trong thôn bụi mù nổi lên một phía. Thu thập lên cây cải dầu tử, đại bộ phận bị Triệu Quý lấy đi, hắn muốn kéo tới nơi khác giá cao bán ra, còn có một bộ phận thôn dân giữ lại cải bẹ tử dầu. Lý Trường Phương trong nhà có cải bẹ tử dầu công cụ, hắn phụ trách giúp thôn dân cải bẹ tử dầu, đây là việc tốn thể lực, trong thôn thanh niên trai trắng đều trong nhà hắn hỗ trợ. Trạng vạng tối thời điểm, một cỗ mùi thơm nồng nặc bay ra thôn đại thạch. Lý Trường Hà nhìn xem kim hoàng trong suốt dầu hạt cải, hắn đề nghị, ta định đem chén thứ nhất dầu hạt cải đưa đến Sơn Quân miếu làm ngọn đèn, các ngươi ý kiến như thế nào?
Thôn trưởng, liền theo ngươi nói xử lý.
Thôn trưởng, ta tán thành.
Ta cũng tán thành.
Đi qua mọi người đồng ý, Lý Trường Hà bưng ấm áp dầu hạt cải đi vào Sơn Quân miếu. Lý Trường Hà đem một đoạn giấy vàng xoa thành bức đèn, ngâm tại dầu hạt cải bên trong, sau đó nhóm lửa ngọn đèn đặt ở bàn bên trên, ngọn đèn rất sáng, chiếu sáng cả chính điện. Đa tạ Ngụy Sơn Quân phù hộ, thôn đại thạch mới có tốt như vậy thu hoạch. Lý Trường Hà thở dài nói, dầu hạt cải rất thơm, tại phía xa đỉnh núi Ngụy Vô Ưu đều có thể ngửi được. Lý Lao Tam trong sân hái được chút hoa bí, trùm lên tinh bột, bỏ vào trong chảo dầu nổ. Tuế Tuế cùng Hồ Nữu đều canh giữ ở trong phòng bếp. Một đạo đơn giản dầu chiên hoa bí rất mau ra nổi, kim hoàng sốt giòn, bên ngoài hương trong mềm. Hồ Nữu ăn kim hoàng dầu chiên hoa bí, cao hứng xoay quanh vòng, cười ngọt ngào nói, ra ra, hoa bí hương hương trong vắt, so thịt còn tốt ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lý Lao Tam cười không ngậm mồm vào được, hắn cầm lấy một đóa dầu chiên hoa bí đưa cho Tuế Tuế, khẽ cười nói, Tuế Tuế cũng nếm thử ra ra tay nghề.
Mèo.
Tuế Tuế vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi. Trời tối người yên thời điểm, Sơn Quân trong miếu ngọn đèn vẫn sáng, một con chuột nghe mùi thơm leo đến bàn bên trên, muốn uống trộm ngọn đèn bên trong dầu hạt cải. Một cái mèo phễ lì đột nhiên nhảy lên bàn, cắn một cái vào muốn ăn bụng lao thử. Tiểu tiểu ngậm lao thử rời đi Sơn Quân miếu, nàng ở ngoài miếu đụng phải chuẩn bị đi linh tú núi Tuế Tuế.
Tuế Tuế.
Tiểu tiểu đem miệng bên trong lao thử để dưới đất, đầu của nàng xích lại gần Tuế Tuế, muốn cùng với nàng tiếp. Tuế Tuế một con mèo chảo án lấy nho nhỏ đầu, không cho nàng tiếp tới, người bữa ăn khuya chạy. Tiểu tiểu quay đầu nhìn xem chạy trốn lao thử, vội vàng đuổi theo, một chân dẫm lên lao thử cái đuôi, sau đó quay đầu, Tuế Tuế, ta mời ngươi ăn tối. Làm tiểu tiểu quay đầu thời điểm, Tuế Tuế biến mất không thấy gì nữa, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tuế Tuế luôn luôn đột nhiên biến mất, khó trách đều nói miêu miêu Tuế Tuế. Chương 35, Xích Vũ chương 35, Xích Vũ ban đêm. Sơn Quân miếu, ngọn đèn chứng minh. Tuế Tuế thi triển lưu ảnh bước, thân ảnh biến hóa, tại cây cối ở giữa nhảy vọt, những nơi đi qua sẽ lưu lại sinh động như thật tàn ảnh, không bao lâu liền xuất hiện tại đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu ngửa xem bầu trời đầy sao. Tuế Tuế sợ hãi quay dậy đến chim én vợ chồng nghỉ ngơi, rón rén đi đến Ngụy Vô Ưu bên cạnh, ngồi xổm dưới đất, nhỏ giọng nói, "Ngụy Sơn Quân, ta đêm nay ăn chính là dầu chiên hoa bí, mùi vị đó có thể hương, là rất thơm." Ngụy Sơn Quân đến qua, "Có thể ngửi được." Ngụy Sơn Quân có muốn hay không nếm thử?
"Có cơ hội có thể nếm thử, nhưng là ngươi gặm qua cũng không cần đưa tới cho ta."
"Tốt ta." Tuế Tuế giơ lên khuôn mặt tươi cười. Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại tu luyện. Tuế Tuế đi theo nhắm mắt lại tu luyện, nàng có thể cảm giác được, tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh lúc tu luyện so một mình lúc tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Linh khí trong thiên địa hướng linh tú núi tụ lại, Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế trên thân hiện ra ánh sáng nhu hòa. Lãng Nguyệt Phong, trong sân động, tiểu hồ yêu vặn eo bẻ cổ, nàng vừa tỉnh ngủ, bụng có chút đói, chuẩn bị đến Sơn Quân miếu cùng Hoàng Tiên miếu nhìn xem có gì ăn hay không. Vừa rời đi sân động, tiểu hồ yêu liền phát giác được có khí tức tà ác, trong chớp mắt hóa thành phấn lông hồ ly hình thái đi ra ngoài, nơi núi rừng sâu xa bay ra một đoàn u ám quỷ hỏa, hướng phía đầu nhà lướt tới. Quỷ hỏa từ bán niệm ngưng tụ mà thành, sẽ tìm ký chủ ký sinh, một khi bị cuốn lên, kẻ nhẹ trở nên tính tình năng ngược, kẻ nặng biến thành cái xác không hồn. Đậu đậu một mình sinh hoạt, rất dễ dàng bị những này quỷ mị tinh quái để mắt tới. Tiểu hồ yêu dựng thẳng lên cái đuôi, cuối cùng ngưng tụ ra hỏa cầu, vẫy đuôi một cái, ngưng tụ ra hỏa cầu trong nháy mắt bay ra ngoài, đoàn kia u ám quỷ hỏa bị hoành tán. Kỳ quái, gần nhất quỷ hỏa càng ngày càng nhiều, đều nhanh thành tinh. Tiểu hồ yêu nhẹ giọng nỉ non. Hôm sau, mặt trời chói chang, thôn đại thạch thôn dân mang theo mũ rơm, bọn hắn tại đồng ruộng cơ cái quốc, mồ hôi rơi như mưa, dẹp xong cây cải dầu tử, ngay sau đó liền muốn gieo trồng lúa nước. Tới gần dòng sông trong ruộng trồng lít nha lít nhít cây lúa mầm, các loại cày xong ruộng liền có thể tiến hành di rời. Gần nhất là ngày mùa, các thôn dân mỗi ngày đều là khiêng cái cuốc đi sớm về trễ.
Như Hoa ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, nhà hắn lao hát châu tại trong ruộng đất cày, cho dù lao hát châu thân thể không bằng trước kia, đất cày tốc độ cũng so thôn dân nhanh. Ngụy Vô Ưu nằm sấp tại đỉnh núi, thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn xem đầu đầy mồ hôi thôn dân, thở phào một hơi, trong sơn giá thổi lên một trận gió mát. Đang tại đất cày thôn dân nhao nhao ngồi thẳng lên, bọn hắn hưởng thụ lấy kiếm không dễ gió mát. Thật thoải mái a. Các thôn dân trên mặt tươi cười. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, các thôn dân tiếp tục làm việc lục, mỗi lúc có gió lạnh thổi qua thời điểm, các thôn dân đều sẽ đứng lên đến nghỉ ngơi một hồi. Lý Trường Vương là lão một công, hắn mang theo nhị trụ tử đi vào bờ sông sửa chữa tưới tiêu đồng ruộng đồng nước. Nhị trụ tử, ngươi có muốn hay không làm nghề mộc? Ra ra, ta không muốn làm nghề mộc, ta muốn luyện võ, ta muốn làm tướng quân. Lý Trường Vương cười ha hả nói, hành quân đánh trận, cần khí giới công thành, cần cung tiễn, sẽ không nghề mộc tướng quân cũng không phải tốt tướng quân. Nhị trụ tử nghe vậy, nghi ngờ nói, ra ra, ngươi nghề mộc tốt như vậy, làm sao không phải tướng quân? Lý Trường Vương ho khan nói, sẽ nghề mộc không nhất định là tướng quân, nhưng tướng quân nhất định sẽ nghề mộc. Có đạo lý. Nhị trụ tử ánh mắt kiên định nói, ra ra, vậy ngươi dạy ta nghề mộc, ta muốn làm tốt tướng quân. Tốt. Lý Trường Vương cười ha hả gật đầu. Sơn Quân Miếu, gần nhất thôn dân vội vàng làm việc nhà nông, trong miếu tương đối quẩn cũ é. Khi ống mang theo hổ nữu đi vào Sơn Quân Miếu, trong miếu nhàn rỗi thời điểm, Lai Phúc ngay tại trong viện luyện quyền, cũng không biết luyện bao nhiêu lần. Lai Phúc nhìn thấy Khỉ Ốn cùng Hồ Nữu, lập tức đến trong điện mang sang một bàn tươi mới quả sơn trà. Hồ Nữu mở to hai mắt, hoa, lại là quả sơn trà, đại ngốc ca, đây là nơi nào tới? Lai Phúc lắc đầu, một mặt cười ngây ngô nói, ta tỉnh lại, ngay tại bàn bên trên. Những này hoa quả là khỉ con núi Lao Khỉ Vương đưa tới, vẫn là tiểu hồ yêu ăn để thừa. Cho các ngươi ăn. Hồ Nữu, ngươi ăn đi. Khỉ Ốn cầm lấy một cái quả sơn trà đưa cho Hồ Nữu, hắn mặc dù muốn ăn, nhưng là nhịn được, đại ngốc ca, ngươi có thể hay không dạy ta luyện quyền, ta muốn luyện quyền. Tốt. Lai Phúc không chút do dự gật đầu. Khi ống trong mắt có ánh sáng, hắn cảm kích nói, cảm ơn ngươi, đại ngốc ca. Lai Phúc tiêu dung chất phác, hắn đem quả sơn trà toàn đưa cho Hồ Nữu. Sau đó trong sân giáo khỉ ống băng sơn quyền, Hồ Nữu ngồi tại trên bậc thang ăn quả sơn trà. Chó đen nhỏ nằm ở ngoài miếu phơi nắng, Tuế Tuế ngồi trồn hổm ở Hồ Nữu bên cạnh, nhìn xem khỉ ống bọn hắn luyện quyền. Hồ Nữu lột ra quả sơn trà ra, lấy ra bên trong hạt sơn trà, Tuế Tuế, cái này ăn ngon. Tuế Tuế hé miệng tiếp được quả sơn trà thịt, hương vị rất ngọt, nàng cao hứng meo một tiếng. Lãng Nguyệt Phong, tiểu hồ yêu đi vào đầu đậu nhà. Đầu đậu con mắt khôi phục về sau, nàng đem trong nhà quét dọn sạch sẽ, phòng ốc vết dạn cũng dùng bùn ngăn chặn, giao giao tỉ. Tiểu hồ yêu dẫn theo một rổ quả sơn trà cùng cây mận, nàng nết miệng cười nói, những này hoa quả là bằng hữu tặng cho ta, ta ăn không hết, cho nên mang cho ngươi điểm. Cảm ơn ngươi, giao giao tỉ. Đều tỉ muội, đừng khách khí. Đầu đậu xuất ra hai cặp giày cỏ, giao giao tỉ, cái này hai cặp giày cỏ tặng cho ngươi. Ngươi nhìn, ta giày còn có thể mặc. Ta biết, trước ngươi nói ngươi có đại ca, cái này hai cặp giày cỏ là cho đại ca ngươi chuẩn bị. Tốt ta. Ta thay hắn cảm ơn ngươi. Tiểu hồ yêu thu hồi giày cỏ, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra cùng nhau xem giống như đá bình thường. Đậu đậu, tảng đá kia ngươi phải đặt ở trong phòng, không thể tùy ý vứt bỏ. Tảng đá kia là ta tại hồ tiên nương nương tượng thần phụ cập nhật, bởi vì hấp thu qua hương hỏa, có thể trừ tà. Đậu đậu có chút lo lắng, nói khẽ, giao giao tỷ, hồ tiên nương nương có thể hay không không cao hứng. Tiểu hồ yêu nết miệng cười nói, ở trong mắt nàng đây chính là một khối tảng đá vụn, ngươi không cần để ý. Với ta mà nói thế nhưng là bà bối. Đậu đậu đem khối này thạch đầu coi như chân bảo. Tiểu hồ yêu tiếp tục nói, đậu đậu, ngươi đem giày cỏ đem bán lấy tiền, các loại tích lũy đủ tiền liền đến trên trấn mua một chút gà mầm, trên núi nuôi gà chi phí rất thấp, các loại gà nuôi lớn, mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà, ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt gà, ăn không hết gà cùng trứng gà còn có thể cầm tới trên trấn bán lấy tiền, lòng vòng như vậy, so biên giày cỏ kiếm tiền. Giao giao tỷ, ngươi thật thông minh. Đó là đương nhiên. Tiểu hồ yêu nhắc nhở, ngươi bình thường nói chuyện muốn hung một điểm, nếu là gặp được phiền phức, ngươi liền nói mình nhận biết hồ tiên nương nương cùng Ngụy Sơn Quân. Như vậy không tốt đâu. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho. Người khác nếu là cảm thấy ngươi tốt khi dễ, liền sẽ đem ngươi vào chỗ chết khi dễ. Tiểu hồ yêu thần tình nghiêm túc nói. Đầu đầu thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ừ, giao giao tỷ, ta nghe ngươi. Ta đi về trước. Giao giao tỷ, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi làm việc của ngươi. Tiểu hồ yêu phất phất tay, trong chớp mắt chạy xa, rất nhanh biến mất tại trong núi rừng. Đầu đầu trở lại trong phòng tiếp tục biên dạy cỏ. Lạp lạp lạp. Tiểu hồ yêu ngâm nga bài hát. Đột nhiên, nàng phía sau lưng phát lạnh. Tiểu hồ yêu đống nhiên ngẩng đầu, một đạo hỏa hồng thân ảnh phá vỡ tầng mây, nhanh chóng tới gần. Đó là có được trọng đồng, toàn thân bao trùm hỏa vũ đại điểu. Hỏng. Tiểu hồ yêu hóa thành phấn lông hồ ly, cười gió mà đi, muốn trốn vào Lãng Nguyệt Phong sơn động. Ầm ầm. Trọng đồng chim rơi vào trước sơn động, ngăn trở tiểu hồ yêu chạy trốn lộ tuyến, bụi mù tán đi, dáng người khôi ngô tráng hán xuất hiện ở trước mắt, phía sau là rộng lượng huyết hồng cánh chim, toàn thân tản ra cường đại uy áp. Tiểu hồ yêu cũng hóa thành nhân hình, nàng trà sát tay nhỏ, lộ ra một mặt người vật vô hại tiểu dung, nhị ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Xích Vũ mặt đen lên, âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Bột Lông, ai là ngươi nhị ca, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ta nghe nói ngươi đi qua Phong Lôi Cốc, gốc kia đại thuốc ở nơi nào? Nguyên lai ngươi là tìm gốc kia đại thuốc ca. Tiểu hồ yêu thở dài một hơi, cười khanh khách nói, gốc kia đại thuốc bị Ngụy Sơn Quân cầm đi. Xích Vũ cao mày, cái nào Ngụy Sơn Quân, ta trước kia tại sao không có nghe nói qua? Tiểu hồ yêu khiêu mi, dịu dàng nói, liền là Linh Tú núi Ngụy Sơn Quân, hắn là ta đại ca. Xích Vũ nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, gia hỏa này dám thừa dịp ta bế quan thời điểm cướp đi ta trông coi thật lâu đại thuốc. Tiểu Hồ Yêu lắc đầu than nhẹ, nhị ca, Ngụy Sơn Quân rất lợi hại, ngươi vẫn là thôi đi, ta sẽ sợ hắn. Ha ha, trò cười. Xích Vũ một phát bắt được Tiểu Hồ Yêu, hai cánh chấn động, trong nháy mắt đằng không mà lên. Tiểu Hồ Yêu liều mạng dãy rủa, nhị ca, ngươi bắt ta làm cái gì? Ta lại không bắt ngươi đại thuốc, mang ta đi tìm Ngụy Sơn Quân. Ngay ở phía trước Linh Tú núi, Xích Vũ hóa thành một đạo ánh lửa đi vào Linh Tú núi. Linh Tú núi mây mù lượn lờ, Xích Vũ tại chỗ cao xoay quanh, hắn không có phát giác được Ngụy Vô Ưu khí tức. Hắn thật ở chỗ này.
Thật.
Tiểu Hồ Yêu gật đầu nói. Xích Vũ phóng tới Linh Tú núi, hắn xuyên qua mây mù, cuối cùng rơi xuống đỉnh núi. Nguyên lai có kết giới. Xích Vũ nhíu mày. Kết giới không phải yêu quái tầm thường có thể bố trí. Ngụy Vô Ưu mở mắt ra, hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại yêu, thản nhiên nói, nếu như là Hồ Yêu xông họa, không dùng để tìm ta, ta cùng với nàng không quen. Tiểu Hồ Yêu bĩu môi, có chút không cao hứng, Ngụy Sơn Quân, là ngươi gặp rắc rối a? Hắn gọi Xích Vũ, là tới tìm ngươi phiền phức. Ngụy Vô Ưu đứng dậy, hắn nhìn xem khí thế hung hùng Xích Vũ, không có để ý, thần tình lạnh nhạt, ngươi khẳng định muốn tới tìm ta phiền phức. Xích Vũ đem Tiểu Hồ Yêu tiện tay ném sang một bên, hắn nhìn chăm chú lên Ngụy Vô Ưu con mắt, loại kia miệt thị hết thảy ánh mắt so bên trong dãy núi yêu vương càng kinh khủng. Tiểu Hồ Yêu đầu đụng vào trên tảng đá, nàng ôm đầu nói, đau quá, đau quá. Tứ Nhãn Tử, ngươi bây giờ cho Ngụy Sơn Quân xin lỗi, ta còn có thể giúp ngươi cầu tình. Tiểu Hồ Yêu cố ý chọc giận Xích Vũ. Xích Vũ vươn tay, cường thế nói, canh chừng lôi cốc đại thuốc giao ra đầy cho ta. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, rất xin lỗi, lôi kết quả đã bị ta ăn hết. Xích Vũ nắm chặt nắm đấm, trợn mắt tròn xoe nói, ngươi dám ăn của ta lôi kết quả? Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt, nếu là vật vô chủ, ta vì cái gì không thể ăn? Vậy ngươi liền phải trả giá đắt. Xích Vũ đông nhiên huy quyền, cực nóng quyền quang như là hỏa xạ, lao thẳng tới Ngụy Vô Ưu mà đi. Thật dũng a. Tiểu Hồ Yêu trốn đến cây đào sau. Cây đào bên trên chim én vợ chồng chăm chú ôm ở cùng một chỗ, bọn hắn không có chạy trốn, bởi vì tổ chim bên trong còn có 6 cái vừa đẻ trứng. Ngụy Vô Ưu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chương 36, hàng phục chương 36, hàng phục đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu đứng tại chỗ. Một đóa hỏa liên tại đỉnh núi nở rộ ra. Uy lực của một quyền này, cho dù là kết đan đỉnh phong cường giả yêu tộc đều rất khó kháng trụ. Làm ánh lửa tiêu tán thời điểm, Ngụy Vô Ưu vẫn đứng ở nơi đó, trước người hắn có vô hình bình chướng. Xích Vũ hừ lạnh nói, có chút đồ vật. Tiểu Hồ Yêu tiến lên cười nhạo nói, ta nhìn thôi được rồi, ngươi đều không đụng tới Ngụy Sơn Quân. 3. Xích Vũ dùng cánh đem Tiểu Hồ Yêu vô bay ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, đừng đến vướng bận. Tiểu Hồ Yêu lần nữa đâm vào trên tảng đá, bó tay toàn tập, biểu lộ thống khổ nói, vậy các ngươi đánh đi, ngươi bị đánh chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Xích Vũ đằng không mà lên, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Ngụy Vô Ưu, hai tay giơ lên cực lớn hỏa cầu. Ngụy Sơn Quân cẩn thận. Tiểu Hồ Yêu cùng Tú Tú đồng thời hô. Ngụy Vô Ưu sau lưng, một vòng mặt trời lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, hắn đều chẳng muốn quay đầu. Xích Vũ có loại bị không để ý tới cảm giác, trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ nói, có gan chớ né. Ha ha. Ngụy Vô Ưu khinh khinh cười một tiếng. Mặt trời rơi xuống mấy mắt, Ngụy Vô Ưu đỉnh đầu không gian xé rách ra một cái khe, Xích Vũ thi triển thần thông biến mất ở trong vết nứt không gian. Xích Vũ trừng to mắt, ngay tại hắn giật mình mấy mắt, đỉnh đầu không gian bị xé nứt. Xích Vũ đông nhiên ngẩng đầu, một vòng mặt trời gần ngay trước mắt, ngay cả tránh né thời gian đều không có. Bành! Nhuốm máu lông vũ mạn thiên phi vũ, Xích Vũ bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng chật vật ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn phẫn nộ dần dần bị hoảng sợ thay thế. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh, khẽ cười nói, ngươi thế mà không tránh, tính ngươi có loại. Xích Vũ năm năm đấm, cảm giác bị nhục nhã. Tiểu Hồ Yêu chắp tay sau lưng đi tới, không người nhìn một mặt chật vật Xích Vũ, chật chật nói, tứ nhãn tử, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi là đánh không thắng. Xích Vũ nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, hai tay của hắn chống đất, giáng chống đỡ lấy đứng lên đến. Ngụy Vô Ưu sau khi thấy ngược lại là có mấy phần thưởng thức, biết rõ không địch lại, lại không cầu xin. Nhìn thấy Xích Vũ đứng lên đến, Tiểu Hồ Yêu vội vàng lui lại, cười đùa nói, vậy các ngươi tiếp tục. Xích Vũ nhìn xem Ngụy Vô Ưu, trong mắt không có trước đó phách lối khí diễm, hắn nắm nắm đấm nói ra, ngươi dám tiếp ta một quyền sao? Tới đi. Ngụy Vô Ưu thần tình lạnh nhạt. Xích Vũ trên thân giấy lên hừng hực ánh lửa, cánh tay của hắn bắt đầu biến lớn, trọng đồng bên trong bốc lên hỏa diễm. Ngụy Vô Ưu biết Xích Vũ đang thiêu đốt huyết mạch, đây là muốn liều chết một kích. Xích Vũ thông qua thiêu đốt huyết mạch, thân hình tăng vọt, trong thời gian ngắn lực lượng tăng gấp bội, hắn gầm lên giận dữ, vung ra mạnh nhất một quyền, đỉnh núi đều tại lay động. Ngụy Vô Ưu nhìn xem chạm mặt tới năm đấm, hắn giơ tay lên, một trường vô ra. Bành! Xích Vũ như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, cánh tay phải càng là vặn bèo biến hình. Tiểu Hồ Yêu nghẹn họng nhìn chân chối, nàng biết Ngụy Sơn Quân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Xích Vũ. Xích Vũ là huyền nguyện bên trong dãy núi, yêu vương phía dưới mạnh nhất yêu tộc, bình thường yêu vương đều cho hắn mặt mũi. Khu khu. Xích Vũ nằm trên mặt đất ho ra đầy máu. Ngụy Vô Ưu đi vào bên cạnh hắn. Xích Vũ nhìn xem Ngụy Vô Ưu thân ảnh cao lớn, trong mắt mang theo kính sợ, ho ra máu nói, ta thua tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiểu Hồ Yêu tiến đến phụ cận, thừa cơ đá mạnh Xích Vũ bả vai hai cước, sau đó bưng bít lấy chân, thống khổ nói, cô nãi nãi nhắc nhở qua ngươi, lại không tin, đáng đời. Ta cảm ơn ngươi. Xích Vũ nhắm mắt lại chờ chết. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một, ta chỗ này thiếu cái làm việc lặt vặt, hai, ta tuyển một. Xích Vũ đông nhiên mở mắt ra. Tiểu Hồ Yêu nghẹo đầu hỏi, Ngụy Sơn Quân, hai là cái gì? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, lan ra Linh Tú núi. Tiểu Hồ Yêu phình bụng cười to, ha ha ha, vậy còn không như tuyển hai. Xích Vũ lộ ra lúng túng cười khổ, hắn coi là tuyển hai sẽ là chết, đa tạ Ngụy Sơn quân ân không giết, Xích Vũ cái mạng này về sau đều là ngươi. Đi theo ta. Ngụy Vô Ưu hướng phía dưới núi đi đến. Xích Vũ muốn đứng dậy lại làm không được. Tiểu Hồ Yêu nhìn xem Xích Vũ bộ dáng chật vật, hắc hắc cười không ngừng, tiểu lão đệ, không được à. Chờ ta khôi phục, có gan đừng chạy. Nhị ca, ngươi đừng nội, ta đến dịu ngươi. Tiểu Hồ Yêu thu liễm ý cười, nàng đem Xích Vũ từ dưới đất đỡ dậy đến, nhị ca, ngươi đến giảm cân. Xích Vũ không có lên tiếng, hắn thương rất nặng, cố nén đau đớn, toàn bộ cánh tay phải đều vặn vẹo biến hình. Bọn hắn đi theo Ngụy Vô Ưu đi vào giữa sườn núi. Lôi kiếp cây phụ cận cỏ xanh như tấm đệm, chung quanh linh khí nồng đậm, Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương, về sau có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ Ngụy Sơn quân. Xích Vũ quỳ trên mặt đất hành lễ. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, đem Xích Vũ cánh tay trở lại vị trí cũ, thản nhiên nói, ngươi vốn là kết đan đỉnh phòng, cách nguyên anh vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, hiện tại cảnh giới rơi xuống, đều là xúc động đưa đến, về sau làm việc bình tĩnh một chút. Đa tạ Ngụy Sơn quân nhắc nhở, Xích Vũ ghi nhớ trong lòng. Xích Vũ một mực cung kính dập đầu. Tiểu Hồ Yêu nhìn xem lôi kiếp cây, phía trên có một cây tràn ngập linh tính vật chất những cây, Ngụy Sơn quân, ta có thể ăn được hay không một mảnh lôi kiếp cây lá cây? Không được. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Xích Vũ, ngươi ở chỗ này tĩnh dưỡng, thuận tiện giúp ta xem trọng lôi kiếp cây. Tuân mệnh. Xích Vũ trịnh trọng nói. Tiểu Hồ Yêu vô vô miệng, liền không nên hỏi, nói không chừng còn có thể lặng lẽ hái hai mảnh, hiện tại có Xích Vũ thủ tại chỗ này, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngụy Vô Ưu trở lại đỉnh núi, đi ngang qua cây đào thời điểm, Tú Tú thần niệm truyền âm nói, Ngụy Sơn quân, ngươi thật lợi hại. Tổ chim bên trong, Yến Thất cung kính nói, Ngụy Sơn quân, chúng ta cũng có thể cho ngươi làm việc lặt vặt. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, tốt, vậy các ngươi giúp ta lưu ý tình huống xung quanh, nếu là có lén lén lút lút đồ vật xuất hiện, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Không có vấn đề. Chim én vợ chồng kích động gật đầu. Ngụy Vô Ưu trở lại đỉnh núi, hắn nhìn xem còn tại đất cày thôn dân, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Đồng ruộng thổi lên một trận gió mát. Trong ruộng thôn dân lần lượt ngẩng đầu, vừa bật nóng, cái này gió mát tới thật là kịp thời. Đúng vậy a. Nếu là một mực có gió mát liền tốt. Ngươi nghĩ thật đẹp. Gió mát chỉ kéo dài một trận liền biến mất, các thôn dân tiếp tục cơ cái quốc. Linh Tú núi có Ngụy Vô Ưu bố trí kết giới, bình thường thôn dân nghe không được trên núi động tĩnh, Tuế Tuế lô thai rất linh, nàng nghe được trên núi động tĩnh, thừa dịp Hồ Nữu không chú ý, lặng lẽ đi vào Linh Tú núi. Tuế Tuế tại giữa sườn núi nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu cùng Xích Vũ, do hỏi, "Giao Giao, hắn là ai?" Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, hắn gọi Xích Vũ, vừa bị Ngụy Sơn quân hàng phục, hiện tại là Linh Tú núi làm việc lặt vặt, sau này sẽ là tiểu đệ của chúng ta. Ai là ngươi tiểu đệ? Xích Vũ trừng mắt Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh nói ra, chúng ta cùng Ngụy Sơn quân là bằng hữu, ngươi là làm việc lặt vặt, làm sao ngươi còn muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Xích Vũ không lời nào để nói. Khó trách ta vừa mới nghe được tiếng đánh nhau. Tuế Tuế có chút lo lắng, Ngụy Sơn quân không có sao chứ? Xích Vũ không khỏi đỏ mặt. Tiểu Hồ Yêu cười ha ha, nước mắt đều nhanh bật cười, Ngụy Sơn quân chỉ là hơi xuất thủ, Xích Vũ cũng nhanh chết rồi, ngươi nói Ngụy Sơn quân có sao không? Tuế Tuế nhìn xem bộ dáng chật vật Xích Vũ, ngươi tại sao phải cùng Ngụy Sơn quân đối nghịch? Xích Vũ hồi đáp, ta thật ngông cuồng phải. Ha ha ha. Tiểu Hồ Yêu cười lăn lộn đầy đất mà. Tuế Tuế ngẩng đầu, không phải rất có thể hiểu được, đã Ngụy Sơn quân không có việc gì, vậy ta đi về trước. Tiểu Hồ Yêu phát hiện lôi kiếp cây phụ cận rất thích hợp tu luyện, nàng quyết định ở chỗ này tu luyện, một lát sau, liền có thể nghe được Tiểu Hồ Yêu ngáy ngủ thanh âm. Sơn quân miếu. Lai Phúc không giữ lại chút nào, hắn đem băng sơn quyền tất cả chiêu thức đều dạy cho Khỉ Ốm. Trạng ban tối, Khỉ Ốm cơm nước xong xuôi, hắn tại thôn trưởng trong viện luyện quyền. Lý Trường Hà một chút nhìn ra đây là tới phúc luyện băng sơn quyền, hắn thần tình nghiêm túc nói, Khỉ Ốm, đây là Ngụy Sơn quân dạy cho Lai Phúc, ngươi cũng không thể học trộm. Khỉ Ốm cười trả lời, ngài thôn trưởng, đây là đại ngốc ca dạy ta, hắn đồng ý. Lý Trường Hà thần tình nghiêm túc nói, Ngụy Sơn quân đem bộ quyền pháp này chuyển cho Lai Phúc, bởi vì hắn là người coi miếu, muốn nhìn thủ sơn quân miếu. Lai Phúc không hiểu pháp không khinh truyền đạo lý, hắn không có đi qua Ngụy Sơn quân đồng ý, liền đem Ngụy Sơn quân chuyển thụ cho quyền pháp dạy cho ngươi, là không đúng. Khỉ Ốm cẩn thận nghĩ nghĩ, ngài thôn trưởng nói không sai, hắn mím môi gật đầu, ngài thôn trưởng, ta trước đó không biết, là ta không đúng. Lý Trường Hà vuốt vuốt Khỉ Ốm đầu, nói không chừng Ngụy Sơn quân sẽ đồng ý. Khỉ Ốm ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, ngài thôn trưởng, như thế nào mới có thể biết Ngụy Sơn quân có đồng ý hay không? Lý Trường Hà ý vị thâm trường nói, Sơn quân miếu bộ kia câu đối đã cho ra đáp án, chỉ cần ngươi lòng mang thành ý, Ngụy Sơn quân tự nhiên sẽ đáp lại ngươi. Ta hiểu được. Khỉ Ốm trùng điệp gật đầu. Đúng lúc này, trong thôn vang lên thanh âm huyên áo, Lý Trường Hà lập tức ra ngoài xem xét. Triệu Tiểu Phương cầm cái cuốc đuổi theo người mặc cẩm y nam tử trung niên, nếu không có Triệu Ma Tử ngăn cản, cái kia cẩm y trung niên khẳng định sẽ bị cái cuốc gõ đầu. Lý Trường Hà chạy đến hỏi thăm tình huống, "Tiểu Phương, ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Tiểu Phương phẫn nộ nói, "Thôn trưởng, Hoàng Tứ Lang một mực quân lấy ta, còn nghỉ lại trong nhà của ta không đi." Hoàng Tứ Lang lộ ra miệng bên trong răng vàng, nháy mắt ra hiệu, "Tiểu Phương, ta là thật thích ngươi, ngươi gả cho ta có hưởng không xong vinh hoa phú quý." "Lan?" Triệu Tiểu Phương quát lớn. Lý Trường Hà cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng Tứ Lang, hiện tại thời điểm cũng không sớm, thừa dịp trời còn chưa có tối, tranh thủ thời gian về Hoàng Nê trấn." Hoàng Tứ Lang mặt dạn mày dày nói ra, "Lão thôn trưởng, đều đã trễ thế như vậy, trên núi nhiều nguy hiểm, không bằng để cho ta tại Tiểu Phương trong nhà ở một đêm, ngày mai lại trở về." "Không biết xấu hổ." Trong thôn có lão giả quát lớn. Lý Trường Hà thần tình nghiêm túc nói, "Ngươi không cần hung hăng tàn quái, không phải đừng trách chúng ta không khách khí." Hoàng Tứ Lang một mặt khinh thường, Cha ta là trấn quan, các ngươi ai dám động đến ta một cái thử một chút. Triệu Ma Tử khuyên, lão tứ, ngươi hay là tại nhà chúng ta ở một đêm a?
Không được, ta liền muốn ở tiểu phương nhà.
Hoàng tứ lang muốn chơi xỏ lá. Thôn dân chung quanh đều nghe nói qua Hoàng tứ lang, khi nam phách nữ, việc ác bất tận, hiện tại mới xác định, hắn thật không phải thứ gì. Triệu Tiểu Phương nhìn thấy đến tham gia náo nhiệt đại hoàng cùng nhị hoàng, đại hoàng, nhị hoàng, cho ta cắn hắn.
Đại hoàng sửng sốt một chút. Nhị hoàng nghe được mệnh lệnh, trực tiếp nào tới, Hoàng tứ lang dọa đến quay người chạy trốn.
Các thôn dân nhìn xem Hoàng tứ lang xám xịt chạy trốn, nhao nhao cười ra tiếng. Hoàng tứ lang la lớn, các ngươi chờ đó cho ta sẽ còn trở lại. Nhìn thấy Hoàng tứ lang rời đi, Lý Trường Hà trầm giọng nói, ai đem Hoàng tứ lang mang vào thôn?
Triệu Ma Tử cúi đầu, thôn trưởng, là ta đem Hoàng tứ lang mang tới, hắn nói muốn cùng Tiểu Phương tâm sự, ta không nghĩ tới hắn nghỉ lại Tiểu Phương trong nhà không đi.
Hôn trưởng, Triệu Phu Thuận quát lớn, cái kia Hoàng tứ lang so ngươi còn không phải đồ vật, ngươi đừng thai họa Tiểu Phương.
Đại bá, ngươi mắng Hoàng tứ lang chính là, chớ mắng ta à?
Triệu Ma Tử gãi đầu một cái.
Triệu Phu Thuận an ủi, Tiểu Phương, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.
Lý Trường Hà nhắc nhở, gần nhất mọi người đều chú ý một chút, đừng để người xa lạ vào thôn.
Các thôn dân nhao nhao gật đầu.
Hoàng tứ lang trở về Hoàng Nghê trấn trên đường, sắc trời dần dần muộn, một đạo hắc ảnh lặng yên hiện hiện.
Chương 37, trận chiến mở màn. Chương 37, trận chiến mở màn trong núi trên đường nhỏ.
Hoàng tứ lang híp mắt cười xấu xa, Tiểu Phương lớn lên thật xinh đẹp, sớm muộn là ta.
Trong núi nổi lên âm phong, đường nhỏ hai bên cây cối đều tại kịch liệt lay động, Hoàng tứ lang phát giác được dị dạng, lập tức phía sau lưng phát lạnh, vội vàng tăng tốc bước chân.
Tôn Hoài Dân đi theo Hoàng tứ lang sau lưng, trong mắt của hắn mang theo sát ý, muốn động thủ thời điểm lại do dự. Hoàng tứ lang là trấn quan nhi tử, giết chết hắn, khẳng định sẽ chọc cho đến trấn quan điều tra.
Tôn Hoài Dân sợ cho Ngụy Sơn quân rước lấy phiền phức, dù sao Sơn quân miếu không có triều đình sắc phong, triều đình nếu là tra được Sơn quân miếu, khả năng rước lấy phiền toái càng lớn.
Một trận xoắn xuýt về sau, Tôn Hoài Dân lựa chọn thả đi Hoàng tứ lang, hắn hóa thành âm phong đi vào linh tú núi.
Đỉnh núi, Tôn Hoài Dân không người nói, Ngụy Sơn quân, ta vừa mới kém chút cho ngươi gây phiền toái.
Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, cái kia Hoàng tứ lang nếu như đáng chết, ngươi cứ việc giết.
Tôn Hoài Dân năm đấm, Hoàng tứ lang khi nam phách nữ, là Hoàng Nghê trấn nổi danh ác bá, hắn tội đáng chết vạn lần, nhưng hắn cha là trấn quan, ta nếu là giết hắn, khẳng định sẽ cho Ngụy Sơn quân rước lấy phiền phức.
Chỉ cần là vì dân trừ hại, không cần sợ phiền phức.
Ngụy Vô Ưu thần sắc chân thành nói.
Tôn Hoài Dân gật đầu, ánh mắt kiên định nói, Ngụy Sơn quân, Hoàng tứ lang nếu là lại đến thôn Đại Thạch tìm phiền toái, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn.
Tuế Tuế chạy đến đỉnh núi, nàng đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn quân, các ngươi đang nói chuyện gì?
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, không có gì, Hoài Dân, phụ cận có quỷ hỏa, ngươi đi xử lý một cái.
Tuân mệnh.
Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi.
Tuế Tuế khiêu mi, trong mắt tràn đầy chờ mong, Ngụy Sơn quân, ta có thể làm cái gì?
Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, nếu như ngươi muốn đối phó tà ma, trước tiên cần phải dùng ngự hỏa thuật hòa tan kim thạch mới được.
Tuế Tuế tìm tới một khối lớn chừng bàn tay đá vụn, Ngụy Sơn quân, tảng đá kia có thể chứ?
Có thể.
Vậy ta thử một chút.
Tuế Tuế hít sâu một hơi, sau đó phun ra một đạo hỏa diễm, vừa mới bắt đầu hỏa diễm tương đối phân tán, đá vụn không có biến hóa, nàng thử đem hỏa diễm ngưng tụ lại đến, thời gian dần trôi qua, đá vụn trở nên cháy đen.
Sau nửa canh giờ, đi qua không ngừng lặp lại luyện tập, đá vụn vỡ tan, Tuế Tuế hưng phấn nói, Ngụy Sơn quân, ta làm được.
Ngụy Vô Ưu mỉm cười, là hòa tan kim thạch, ngươi còn kém xa lắm, nhiều nhất dọa một chút phổ thông gia thú, muốn đối phó tà ma, vẫn phải luyện.
Nghe vậy, Tuế Tuế tiếp tục luyện tập.
Thiên vi sáng, thôn Đại Thạch thôn dân tại đồng ruộng bận rộn.
Gương nước đi qua Lý Trường Phương sửa chữa, một lần nữa làm việc bắt đầu, không ngừng có nước rót vào ruộng bậc thang bên trong xúc lên một tầng nước, các thôn dân hôm qua đất cày, hôm nay còn muốn tiếp tục cày ruộng.
Tiền Phát không người, dắt lấy nặng nghề cày đi lên phía trước, mỗi một bước đều rất cố hết sức.
Tiểu Thiến ở phía sau hỗ trợ đẩy cày, mặc dù không có đến giúp nhiều thiếu bận điệu, nhưng làm mệt không nhẹ.
Như ba nhà Lao Hát Châu tại trong ruộng hỗ trợ, Lý Lao Tam nắm cày trôi, cười nói, vẫn phải là Lao Hát, không có Lao Hát, chúng ta nhưng có bận điệu.
Đúng vậy a.
Tôn Nhị Nương dùng cái cuốc đem trong ruộng bùn loãng đưa đến cũ bờ ruộng bên trên, sau đó dùng cái cuốc nện vững chắc.
Tuế Tuế đi theo Hổ Nữu đi vào bờ ruộng bên trên.
Hổ Nữu nhìn xem ngồi trồn hổm trên mặt đất Như Hoa, nghi ngờ nói, Như ca, ngươi thế nào không cao hứng?
Như Hoa nhìn qua yên lặng cày ruộng Lao Hát Châu, hắn cao mày, cảm khái nói, chỉ cần có thể chịu khổ, liền muốn ăn cả đời khổ, Lao Hát thật đáng thương.
Hổ Nữu không hiểu nhiều lắm, thanh thúy nói, Như ca, ngươi đi giúp Lao Hát cày ruộng liền tốt.
Như Hoa thần sắc chân thành nói, ta muốn rèn đúc một đầu trâu gỗ, có thể giúp đỡ cày ruộng trâu gỗ.
Hoa, nghe liền rất lợi hại.
Hổ Nữu vỗ tay.
Tiền Phát cười ha hả nói, Như Hoa, đừng nhìn Lao Hát Châu hiện tại vất vả, tiếp sau liền có thể hưởng phúc, Lao Thiên gia là công bằng.
Thật sao?
Như Hoa có chút không tin.
Thôn dân chung quanh đều tại cười ha ha.
Sơn Quân Miếu, Lai Phúc trở thành người coi miếu về sau, hắn một mình sinh hoạt, học được rất nhiều, có thể tự mình làm cơm, có đôi khi còn có thể ăn vào Sơn Quân cơm thừa.
Bình thường trong miếu chỉ có Lai Phúc một người, bất quá mèo phễ Lý Tiểu Tiểu thường xuyên đến trong miếu.
Tiểu Tiểu là con cú, lúc ban ngày ưa thích tại Sơn Quân Miếu phơi nắng.
Lai Phúc ngồi tại trước điện trên bậc thang, hắn cầm cỏ đuôi chó đùa Tiểu Tiểu hướng phía cỏ đuôi chó đánh tới, chơi rất vui vẻ.
Đại ngốc ca,
khi ốm đi vào Sơn Quân Miếu,
Lai Phúc đứng dậy, Tiếu Dung chất phát nói, sớm a, ngươi
ăn cơm không có?
Khi ốm gật đầu, ta vừa uống cháo.
Chúng ta
cùng một chỗ luyện quyền.
Lai Phúc bày ra quyền giá.
Khi ốm lắc đầu, túi đầu nói ra, đại ngốc ca, ta tạm thời không luyện quyền.
Tốt a.
Lai Phúc Tiếu Dung vẫn như cũ. Khi ốm thần sắc chân thành nói, đại ngốc ca, ngài thôn trưởng nói với ta, pháp không kinh truyền, đây là Ngụy Sơn Quân dạy ngươi quyền pháp, ngươi về sau không nên tùy tiện đem quyền pháp dạy cho những người khác.
Tốt.
Lai Phúc ghi ở trong lòng. Khi ốm đi vào trong điện, hắn quỳ gối Ngụy Vô Ưu tượng đất trước, nhỉ nó nói, Ngụy Sơn Quân, đại ngốc ca không hiểu pháp không khinh truyền đạo lý, còn xin ngài không cần trách phạt hắn, muốn trách phạt cũng mời trách phạt ta.
Ngụy Sơn Quân, ta thật muốn luyện quyền, dạng này liền có thể không bị khi dễ, liền có thể bảo hộ mọi người.
Khi ốm hướng tượng đất dập đầu, không biết Ngụy Sơn Quân có thể hay không nghe thấy, khi ốm ở trong lòng nói thầm, hắn không có ở Sơn Quân miếu lưu lại, theo tới Phúc đánh xong chào hỏi sau đó xoay người rời đi. Khi ốm cùng Hồ Nữu hẹn xong, bọn hắn hôm nay muốn đi thôn đằng sau đảo gây bên hai. Ngụy Vô Ưu nghe được Khỉ Ốm tại trong miếu nói những lời kia, hắn thật không có để ý Băng Sơn Quyền truyền ra ngoài, nhưng Băng Sơn Quyền không thích hợp Khỉ Ốm tu luyện. Băng Sơn Quyền tuy nói là cương nhu cùng tồn tại, nhưng là người tu luyện tốt nhất có cường kiện thể phách, lấy Khỉ Ốm thể chất tới nói, tu luyện Băng Sơn Quyền sẽ làm bị thương thân thể. Lai Phúc thân thể cường tráng, hắn thích hợp tu luyện Băng Sơn Quyền loại này đơn giản bá đạo quyền pháp. Ngụy Vô Ưu không có trả lời Khỉ Ốm, còn muốn lại quan sát một đoạn thời gian, nếu là Khỉ Ốm đạo tâm kiên định, có thể truyền thụ cho hắn thứ càng tốt. Khỉ Ốm đi vào bờ ruộng bên trên, Ngư Hoa, chúng ta muốn đi đảo gãy bên hai, ngươi có đi hay không? Nữu Hoa cầm gậy gỗ trên mặt đất khoa tay, ta đang nghiên cứu châu gỗ, các ngươi đi đảo a. Khi ốm cùng Hồ Nữu đi vào thôn đằng sau, nơi này là vườn trái cây, trồng rất nhiều cây ăn quả, trong đất thường xuyên xối phân, xuôi theo câu phụ cận gãy bên thai lớn lên phi thường tốt. Tuế Tuế nhảy đến cao nhất hạt rẻ trên cây, nhàn nhã ghé vào đầu cành, nhìn xem Hồ Nữu bọn hắn. Mặc dù mỗi ngày trong đêm đều tại đỉnh núi tu luyện, nhưng là Tuế Tuế không có chút nào khốn, ngược lại tinh thần rất tốt. Ong ong ong, một cái đại hắc phong đột nhiên tới gần Hồ Nữu.
A,
Hồ Nữu hoảng sợ gào thét. Khi ốm trong nháy mắt ngăn tại Hồ Nữu trước mặt, đối mặt mang theo mọc gai đại hắc phong không có chút nào e ngại. Tuế Tuế nhảy xuống, một bàn tay đập nát đại hắc phong. Khi ốm vô vô Hồ Nữu phía sau lưng, nét miệng cười nói, không sao, còn tốt có Tuế Tuế tại. Nhà chúng ta Tuế Tuế thật lệ. Hồ Nữu vui vẻ ra mặt. Khi ốm hướng phía Tuế Tuế giơ ngón tay cái lên, Tuế Tuế vừa mới cái kia một cái tựa như Ngụy Sơn Quân phụ thể, Ngụy Sơn Quân cũng là dạng này đem sơn tình đập nát.
Mèo.
Tuế Tuế khiêm tốn lắc đầu.
Hầu ca, con này ong mật thật lớn a.
Đúng vậy a, ta đều không gặp qua loại này ong mật. Tuế Tuế khinh khinh nhảy lên, một lần nữa trở lại hạt rẻ trên cây, hai mắt ngắm nhìn một phía. Vừa mới đại hắc phong có rất dài gai độc, là công kích tính cực mạnh ong độc. Tuế Tuế chú ý tới trên mặt đất có rất nhiều nhỏ ong mật hải cốt, nàng nhìn về phía cách đó không xa thùng nuôi ong, có mấy cái đại hắc phong ngăn ở thùng nuôi ong bên ngoài khối lớn cắn ăn. Lại có nhiều như vậy ong độc. Tuế Tuế cau mày, nàng thả người nhảy lên đến thùng nuôi ong phụ cận, cấp tốc chụp chết đại lượng ong độc. Có một cái đại hắc phong từ Tuế Tuế vớt mèo hạ đảo tẩu, đây chẳng qua là nàng cố ý thả đi. Nếu là bỏ mặc những này ong độc mặc kệ, đến lúc đó thôn dân đều có thể gặp được nguy hiểm. Tuế Tuế đi theo đại hắc phong hậu mặt, nàng đi vào thôn đại thạch tượng dù, nhìn xem đại hắc phong tiến vào khô cạn hốc cây, trung quanh có đại lượng ong độc. Tìm tới ong độc hang ổ về sau, Tuế Tuế lặng lẽ rời đi, nàng chuẩn bị trong đêm lại đến. Trời tối người yên thời điểm, Tuế Tuế một mình đi vào ong độc hang ổ phụ cận. Ánh trăng trong sáng dưới, ong độc đều tại tổ ong bên trong nghỉ ngơi, Tuế Tuế ánh mắt kiên định, vừa vặn cầm những này ong độc thử một chút Ngụy Sơn Quân giáo ngự hòa thuật. Tuế Tuế tập trung tinh khí thần, trong cơ thể linh khí đi theo lưu động, nàng hít sâu một hơi.
Hô,
một đoàn cực nóng hỏa quang từ Tuế Tuế miệng bên trong gọi ra, trong chốc lát khô cạn hốc cây bị nhen lửa, tổ ong tại lửa cháy gừng hực bên trong cấp tốc sụp đổ. Tuế Tuế nhìn xem đốt thành than cốc tổ ong, trong mắt mang theo vui sướng, thành công. Làm ong độc bị tiêu diệt về sau, Tuế Tuế dùng sức khẽ hấp, còn sót lại hỏa diễm bị nàng hút vào trong lỗ mũi. Ngụy Sơn Quân ngự hỏa thuật thật lợi hại. Tuế Tuế mặt mày mỉm cười, quay người hướng phía Linh Tú núi chạy tới, muốn theo Ngụy Sơn Quân chia sẻ vui sướng.
Chân núi,
Tuế Tuế gặp được Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát, khiêu mi nói, Tuế Tuế, Hồ Tiên tỷ tỷ mang ngươi đến trên trấn chơi.
Không cần.
Tuế Tuế trực tiếp cự tuyệt.
Trên trấn có bữa ăn quê a,
trên trời sẽ không rất đĩa bánh.
Ngươi nói đúng, nhưng hoàng tiên miếu sẽ.
Những cái kia cống phẩm không phải đưa cho ngươi, không hỏi mà lấy liền là trộm, là không đúng.
Ta không có trộm.
Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì?
Bởi vì ta làm được chính.
Ta cảm thấy không đúng.
Ngươi không thông minh.
Tuế Tuế không còn đáp lại,
nàng hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy tới.
Uy,
Tiểu Hồ Yêu la lớn, Tuế Tuế, ngươi nếu là tức giận, ta xin lỗi ngươi.
Tuế Tuế quay đầu lại nói, không có à, gia gia nói với Hồ Nữ qua, nếu như cảm thấy mình là đúng, không cần cường điệu người khác là sai, mình minh bạch là được.
Tiểu Hồ Yêu nhìn xem Tuế Tuế chạy hướng đỉnh núi, nàng nhíu môi, bị Tuế Tuế khí không nhẹ, không đến liền không đi, Huyên Huyên nói nhiều như vậy.
Đỉnh núi.
Tuế Tuế hưng phấn nói, Ngụy Sơn Quân, ta vừa mới sử dụng ngự hỏa thuật, tiêu diệt thật nhiều ong độc.
Ngụy Vô Ưu giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói, ta thấy được, rất lợi hại.
Hắc hắc, là Ngụy Sơn Quân dạy ta ngự hỏa thuật lợi hại.
Tuế Tuế giơ lên khuôn mặt tươi cười. Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên Liên Hoa Thôn, nhìn thấy trong núi rừng có hai đạo quỷ dị ánh lửa, hắn đôi mắt ngưng lại, nói khẽ, Hoài Dân. Một trận âm phong thổi tới Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Tôn Hoài Dân không người nói, "Ngụy Sơn Quân, ta tại."
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Hoài Dân, liên hoa phía sau thôn mặt trong núi rừng có hai cái đèn lửa quỷ, bọn hắn dự định hại người, ngươi đi xử lý một cái."
"Tuân mệnh."
Tôn Hoài Dân không người nói.
Tuế Tuế giơ tay lên, kích động, "Ngụy Sơn Quân, ta có thể hay không đi?"
Ngụy Vô Ưu gật đầu, hắn nhắc nhở, cái kia hai cái đèn lồng quỷ cũng không yếu, các ngươi không thể khinh thường.
Ừ, minh bạch. Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân cùng rời đi.
Chương 38, song sát chương 38, song sát linh thú núi, giữa sơn núi. Tuế Tuế nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu cùng Xích Vũ xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận, nghi ngờ nói, ngươi không phải muốn đi Hoàng Nghê trấn? Nhanh như vậy liền trở lại? Tiểu Hồ Yêu giả bộ như không nghe thấy. Khó trách nàng nói chuyện lớn tiếng như vậy, nguyên lai là thai điếc. Tuế Tuế đi theo Tôn Hoài Dân rời đi. Ha ha ha. Tiểu Hồ Yêu bị tức cười, nàng không biết Tuế Tuế là nghiêm túc hay là tại âm dương quái khí. Liên Hoa thôn. Liên Hoa thôn phía trước là ao lớn đường, mặt nước nổi lơ lửng lá sen, trong hồ nước con nít âm thanh liên tiếp. Liên Hoa phía sau thôn mặt là rậm rạp sơn lâm, trong núi rừng âm u tĩnh mịch, còn có sương mù dày đặc bao phủ, liền ánh trăng đều rất khó chiếu vào sơn lâm. Có giỏ trúc chạy sơn nhân trong núi lạc đường. Phạm Tam Lang là Liên Hoa thôn thôn dân, hắn muốn nhiều hái điểm thảo dược trở về bán lấy tiền, không có chú ý thời gian, lúc trở về sắc trời đã tối, lại thêm trong núi rừng đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, dẫn đến hắn lạc đường. Ngụy Sơn quân phù hộ, trong nhà của ta còn có 80 tuổi lão nương trở lấy ta trở về chiếu cố. Phạm Tam Lang miệng bên trong không ngừng nói thầm, hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì đi. Nơi núi rừng sâu xa, hai sợi ánh lửa gây nên Phạm Tam Lang chú ý, hắn còn tưởng rằng là hai ngọn đèn lồng. Được cứu rồi. Phạm Tam Lang mừng rỡ, hắn cóng giỏ trúc chạy tới. Phạm Tam Lang đi tới gần lúc, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, trước mắt xuất hiện hai cái hất lên hồng y đi xinh đẹp nữ tử, bọn hắn trên mặt nụ cười quỷ dị. Công tử có phải hay không lạc đường? Quỷ a. Phạm Tam Lang quay người chạy trốn, hắn cũng không tin rừng sâu núi thẳm bên trong có loại mỹ nhân này. Kiệt kiệt kiệt, tới còn muốn đi. Hắn là của ta. Ai trước bắt được là ai? Hai cái đèn lồng quỷ đồng thời phóng tới Phạm Tam Lang. Một bộ bạch y thư sinh từ trên trời giáng xuống, hắn ngăn lại hai cái đèn lồng quỷ, Tôn Hoài Dân nói khẽ, nguyên lai chí quái trong chuyện xưa giảng chính là thật, đèn lồng quỷ không chỉ có sẽ ngụy trang thành đèn lồng, còn biết xuyên ra người. Một cái đèn lồng quỷ chỉ vào Tôn Hoài Dân nói ra, từ đâu tới giá quỷ, không cần hỏng chuyện tốt của chúng ta, không phải không có ngươi quả ngon để ăn. Ta là thôn đại thạch Tôn Hoài Dân, là đến ngăn cản các ngươi chơi chuyện xấu. Tôn Hoài Dân quang minh lẫm liệt. Chỉ bằng ngươi? Một cái đèn lồng quỷ nào về phía Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân không có chỗ tránh, hắn giơ tay lên, một thanh mang theo hàn quang trường kiếm ngưng tụ thành hình. Giang giác. Tôn Hoài Dân sử dụng bị kiếm thuật, ngự khí thành kiếm, một kiếm chém trúng đèn lồng quỷ thân thể. Đèn lồng quỷ làn ra trong nháy mắt vỡ tan, sau đó hóa thành một đoàn u ám quỷ hỏa. Còn lại một cái đèn lồng quỷ xuất hiện sau lưng Tôn Hoài Dân, muốn đánh lén. Đèn lồng quỷ rêu rêu nói, đi chết. Ba ba ba. Đèn lồng quỷ lộ ra vẻ mặt thống khổ, nàng quay đầu nhìn lại, phía sau là nhảy lên thật cao Tuế Tuế. Tuế Tuế điên cuồng vùng vẫy thiêu đốt đuốt mèo, lòng bàn chân đạp trên hỏa diễm, nàng đem đèn lồng quỷ xé nát. Cảm ơn. Tôn Hoài Dân chắp tay nói. Tuế Tuế giơ lên khuôn mặt tươi cười, không khách khí. Các ngươi đem ta làm phát bực. Trong núi rừng hai đoàn u ám quỷ hỏa dung hợp lại cùng nhau, hình thành to lớn đèn lồng đầu. Đèn lồng đầu miệng bên trong phun ra một đạo u quang, Tuế Tuế cùng Tôn Hoài Dân hướng hai bên trốn tránh, bọn hắn vừa mới vị trí bị vênh ra một cái hố to. Tôn Hoài Dân nhíu mày, Tuế Tuế, đèn này lồng quỷ rất nguy hiểm, ngươi trước né tránh. Ta biết. Tuế Tuế không hề rời đi. Các ngươi đều phải chết. Đèn lồng đầu giận dữ hét. Tôn Hoài Dân cầm trong tay trường kiếm phóng tới đèn lồng đầu. Tuế Tuế thừa dịp Tôn Hoài Dân chính diện nên chiến đèn lồng đầu, nàng lặng lẽ vây quanh đèn lồng đầu phía sau. Ngay tại Tuế Tuế nhảy lên thật cao thời điểm, đèn lồng đầu phía sau hiện ra mặt mũi dữ tợn, ngay sau đó một đạo u quang đem Tuế Tuế đánh trúng. Tuế Tuế bị vênh bay ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cho táng ốc. Đồng dạng sáo lộ ngươi còn muốn dùng hai lần. Đèn lồng quỷ rêu rêu nói. Tôn Hoài Dân nhìn thấy Tuế Tuế thụ thương, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, thân thể hóa thành âm phong. Âm phong cuốn lên lá rụng, như là hắc long, đống nhiên đánh tới hướng đèn lồng đầu. Đèn lồng đầu gặp trọng kích, thân thể vặn vẹo biến hình, nhưng rất nhanh phục hồi như cũ. Kiệt kiệt kiệt, không đau không ngứa. Đèn lồng quỷ mở ra miệng rộng, nó muốn đem chúng quanh âm phong nuốt vào trong bụng. Âm phong hóa thành hơn 10 thanh trường kiếm, Tôn Hoài Dân thi triển quỷ kiếm thuật, mấy chục đạo kiếm quang chém qua đèn lồng quỷ thân thể, đèn lồng quỷ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mấy chục đạo âm phong hội tụ vào một chỗ, Tôn Hoài Dân khôi phục như cũ bộ dáng, bạch y tung bay, như là trích tiên. Hắn nhíu mày, gia hỏa này còn chưa có chết. Kiệt kiệt kiệt. Vỡ vụn đèn lồng quỷ lại lần nữa dung hợp. Tại đèn lồng quỷ sắp đoàn tụ thời điểm, Tuế Tuế miệng bên trong phun ra cực nóng hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm tràn ngập chí dương chi khí, liền ngay cả một bên Tôn Hoài Dân đều muốn tránh lui. A! Đèn lồng quỷ phát ra chói tai kêu thảm. Bành! Đèn lồng quỷ nổ tung lên. Tuế Tuế, ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao. Tuế Tuế ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng nàng cái trán có một vết thương, là bị đèn lồng đầu thương, vừa mới thôi động ngự hỏa thuật, cũng tiêu hao đại lượng thể lực. Đèn lồng quỷ khí tức dần dần tiêu tán, Tôn Hoài Dân không yên lòng, hắn thôi động một quyết, hấp thu chung quanh lưu lại âm khí, phòng ngừa đèn lồng quỷ lại lần nữa phục sinh. Tôn Hoài Dân nhìn về phía Phạm Tam Lang đảo tẩu phương hướng, hắn không người nói, Tuế Tuế, còn muốn làm phiền ngươi đi chỉ dẫn hắn về nhà, ta sợ hù đến hắn. Giao cho ta. Tuế Tuế rất mau đuổi theo bên trên chạy trốn Phạm Tam Lang. Phạm Tam Lang thất kinh chạy trốn, hắn bị dây leo trượt chân, ngã ầm ầm trên mặt đất. Giỏ trúc bên trong dược liệu toàn đều rơi ra đến, Phạm Tam Lang không kịp nhặt, hắn cố gắng hướng nơi xa bỏ đi. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi, hắn nhìn chăm chú lên trong núi rừng phát sinh hết thảy, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, trong núi rừng sương mù bị gió thổi tán. Ánh trăng trong sáng chiếu vào trong núi rừng, Phạm Tam Lang quay đầu nhìn lại, nhìn xem đèn lồng không có quỷ đuổi theo mới dám dừng lại nghỉ ngơi một lát. Meo. Tuế Tuế xuất hiện tại phụ cận. Phạm Tam Lang đầu tiên là giật mình, thấy là Tuế Tuế, không phải cái gì manh thú, Hắn thở dài một hơi, con mèo nhỏ, ta kém chút bị ngươi hù chết. Mèo, mèo. Tuế Tuế ngắm hai tiếng, sau đó hướng Liên Hoa thôn phương hướng đi đến. Phạm Tam Lang cảm giác Tuế Tuế rất nhìn quen mắt, không giống như là mèo hoang, có thể là phụ cận thôn. Hắn vội vàng nhặt lên vài cọng dược liệu đuổi theo Tuế Tuế. Đêm khuya, Phạm Tam Lang đi theo Tuế Tuế trở lại Liên Hoa thôn. Hắn thần tình kích động nói, tạ ơn miêu miêu tiên tử. Mèo. Tuế Tuế thật cao hứng. Nhìn xem Tuế Tuế rời đi phương hướng, Phạm Tam Lang chợt nhớ tới Tuế Tuế là thôn đại thạch mèo. Phạm Tam Lang hỗ trợ tu kiến sơn quân miếu thời điểm, đi qua thôn đại thạch, tại bờ sông gặp qua Tuế Tuế, chẳng lẽ nói miêu miêu tiên tử là Ngụy Sơn quân phải tới? Phu cận thôn dân đều biết Ngụy Sơn quân cố sự, cho nên Phạm Tam Lang trong núi lạc đường thời điểm, không ngừng hướng Ngụy Sơn quân cầu nguyện. Nhìn thấy Tuế Tuế rời đi phương hướng, Phạm Tam Lang xác định là Ngụy Sơn quân phù hộ, hắn mới không có bị tà ma ăn hết, đội vàng hướng Linh Tú núi phương hướng dập đầu, tạ ơn Ngụy Sơn quân phù hộ, tạ ơn miêu miêu tiên tử. Linh Tú núi, giữa sườn núi. Tiểu Hồ Yêu nghe được động tĩnh mở mắt ra, Tuế Tuế, đầu ngươi có bao? Tuế Tuế không có để ý, một mặt kiêu ngạo, ngẹo đầu nói ra, ta cùng Tôn Hoài Dân vừa mới tiêu diệt một cái đèn lồng quỷ, không đúng, là hai cái. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh nói ra, đèn lồng quỷ cũng không tính là quỷ, ngươi thế mà bị đèn lồng quỷ đả thương. Xích Vũ mở mắt ra, đừng nghe nàng khoác lác, lợi hại đèn lồng quỷ, ta đều đánh không lại. Ha ha ha. Tuế Tuế nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Hồ Yêu mặt đen lên, Tuế Tuế, về sau có lợi hại quỷ quái nhớ kỹ gọi ta, ta để ngươi biết Hồ Yêu tỷ tỷ lợi hại. Tốt. Tuế Tuế tiếp tục hướng đỉnh núi chạy tới, khi nàng đi ngang qua cây đảo thời điểm, một cây đảo nhánh rủ xuống. Một trận nhu hòa lục quang đem Tuế Tuế bao khỏa, ngay sau đó nàng cái trán vết thương chậm rãi khép lại. Cảm ơn ngươi, Tú Tú. Tuế Tuế cảm kích nói. Không khách khí. Tú Tú thần niệm truyền âm nói. Tuế Tuế đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười, Ngụy Sơn Quân, ta trở về. Ngụy Vô Ưu cười khích lệ nói, đó cũng không phải là phổ thông đèn lồng quỷ, các ngươi làm rất không tệ. Giao Giao nói đèn lồng quỷ cũng không tính là quỷ. Nàng là yêu khoác lác Giao Giao. Nghe vậy, Tuế Tuế trên mặt tràn đầy vui sướng tiểu dung, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, Ngụy Sơn Quân, về sau loại này đèn lồng quỷ liền giao cho ta xử lý. Tốt. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu. Chương 39, tiểu mã chương 39, tiểu mã hôm sau, sáng sớm. Phạm Tam Lang mang theo hương nến đi vào sơn quân miếu, hắn quỳ gối tượng đất trước, cảm tạ Ngụy Sơn quân phù hộ, ta tối hôm qua mới có thể may mắn từ quỷ quái miệng bên trong đào thoát. Một điểm tâm ý, còn xin Ngụy Sơn quân vui vẻ nhận. Phạm Tam Lang cung phụng chính là hoàng tinh, là hắn vất vả trong núi đảo, đáng giá không ít tiền. Rời đi sơn quân miếu, Phạm Tam Lang hướng phía thôn đại thạch đi đến, hắn tại phụ cận bờ ruộng bên trên tìm tới Tuế Tuế, sau đó lấy ra dùng bao lá sen bao lấy tiểu ngư làm. Cảm tạ miêu miêu tiên tử dẫn đường cho ta. Phạm Tam Lang đem dùng bao lá sen bao lấy tiểu ngư làm đặt ở Tuế Tuế trước mặt, ôm quyền không người. Thôn đại thạch thôn dân đang tại ruộng lúa bên trong cấy mạng, bọn hắn nhìn thấy Phạm Tam Lang cử động, một mặt mờ mịt, cũng không biết là tình huống như thế nào. Chính xoay người cấy mạ đại tráng đứng lên, Phạm Tam ca, ngươi làm cái gì vậy? Phạm Tam Lang thần sắc chân thành nói, ta tối hôm qua tại trong núi rừng lạc đường, còn gặp được quỷ quái, may mắn đụng phải miêu miêu thiên tử, là nàng đem ta mang về Liên Hoa thôn. Nàng gọi Tuế Tuế. Hồ Nữu ngồi xổm người xuống sờ Tuế Tuế phía sau lưng. Mèo. Tuế Tuế gật đầu. Đại tráng cảm thấy có chút khó tin, Phạm Tam ca, ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Phạm Tam Lang cau mày, như cũng nghĩ mà sợ, đó là hai cái xinh đẹp nữ quỷ, may mà ta không phải trí quái trong chuyện xưa thư sinh, không có bị bọn hắn mê hoặc. Hồ Nữu thiêu mi, một mặt tự hào nói, nhà ta Tuế Tuế rất lợi hại, không sợ mấy thứ bẩn thỉu. Mèo. Tuế Tuế nhẹ gật đầu. Phạm Tam Lang hướng đại tráng phất tay, đại tráng, trong nhà của ta còn có việc, không phải liền giúp các ngươi cấy mạng. Phạm Tam ca, ngươi về trước đi mau lên. Tốt. Hồ Nữu nhìn xem lá sen bên trên tiểu ngư làm, kim hoàng trong suốt, tản ra hư khí, Tuế Tuế, ta có thể ăn được hay không ngươi tiểu ngư làm? Mèo. Tuế Tuế gật đầu đồng ý, Hồ Nữu cầm lấy một đầu tiểu ngư làm, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, hoa, thơm quá. Nhị trụ tử nhìn thấy ăn liền lại gần, nhếch miệng cười nói, Hồ Nữu, cho ta cũng nếm thử. Ta cũng muốn. Nữu hoa la lớn. Trung quanh hải đồng đều chạy tới. Tuế Tuế ngậm một đầu tiểu ngư làm rời đi, cái khác liền để cho Hồ Nữu bọn hắn ăn. Nhị trụ tử bọn họ đều là trực tiếp đưa tay cầm, khỉ ống đứng ở một bên đều không có ý tứ mở miệng. Hồ Nữu cầm hai đầu tiểu ngư làm chạy đến khỉ ống trước người, trong mắt mang theo ý cười, thanh thúy nói, Hầu ca, tiểu ngư làm ăn thật ngon, ngươi cũng nếm thử. Tạ ơn Hồ Nữu. Hầu ca, ngươi hẳn là tạ ơn Tuế Tuế. Ân, tạ ơn Tuế Tuế. Khỉ ống ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có nhìn thấy Tuế Tuế thân ảnh. Trong chớp mắt, Phạm Tam Lang đưa tới tiểu ngư làm bị ăn xong, đại tráng sau khi thấy, cười nói, các loại cắm sông hương, ta liền đi trong sông cho các ngươi bắt cá, cho các ngươi làm tiểu cá khô, để cho các ngươi ăn đủ. Cha, ta tới giúp ngươi cấy mạ. Hồ Nữu, trong ruộng bẩn, không cần xuống tới. Không có việc gì, Hồ Nữu không sợ. Hồ Nữu cởi giày sau nhảy vào ruộng lúa, tung tóe đại tráng một thân bùn, cha, ta giúp ngươi cấy mạ. Đại tráng đưa cho Hồ Nữu mấy quả mạ, xem trọng, cha dạy ngươi như thế nào cấy mạ. Ừ. Hồ Nữu cấy mạ động tác học ra dáng, đại tráng sau khi thấy, cười không ngậm mồm vào được, nhà ta Hồ Nữu thật lợi hại, đều học xong cấy mạ. Hồ Nữu thật hiểu chuyện, các ngươi về sau chờ lấy hưởng phúc ca. Tiền Phát vừa cười vừa nói, ra ra, ta tới giúp ngươi cấy mạ. Tiểu Tiến ra giang cấy mạ, tốc độ vẫn rất nhanh. Tiền Phát cười không ngậm mồm vào được. Khi ống bọn hắn đều đi vào trong ruộng hỗ trợ, ruộng lúa bên trong rất náo nhiệt, Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo ý cười, tâm tình rất dễ chịu. Hai ngày sau,
nóng bức buổi chiều. Ngoài thôn chợt có một hai tiếng vẹt đều. Khi ông đi vào Sơn Quân miếu, hắn muốn theo Ngụy Sơn Quân học một chút hữu dụng bản sự, nhưng không há miệng nổi. Thở dài về sau, khi ông rời đi Sơn Quân miếu, hắn tại ven đường nhìn thấy một cây thẳng tắp gậy gỗ, không khỏi xem như bảo bối nhặt lên đến, cầm ở trong tay tùy ý vung chặt. Ha ha ha. Chó đen nhỏ đi theo ngao ngao gọi. Trong chấp nhóm này, khi ông cảm giác mình là vô địch. Thiếu niên mặc áo xanh đi đến cửa thôn, hắn khuôn mặt tuấn tú, con sợi đằng bệnh mà thành dương sách, đánh lấy một thanh mới tinh ô giấy dầu. Khi ốm, tiểu mã ca. Thiếu niên là lao tú tài tôn hữu đức tôn tử, từ nhỏ mặt cũng có chút dài, mọi người đều gọi hắn tiểu mã. Tiểu mã cùng khi ốm là hàng xóm, Lý Trường Hà có việc thời điểm, đều là tiểu mã đang chiếu cố khi ốm. Khi ốm nhìn thấy tiểu mã ca trở về, thật cao hứng, nhưng cảm giác tiểu mã ca biến hóa rất lớn, áo mũ chỉnh tề, nhìn lên đến cùng bọn hắn không hợp nhau. Khi ốm, tiếp lấy. Tiểu mã ném ra một khối dùng giấy da trâu bao bọc cứng rắn đường. Khi ốm bước vàng tiếp được, xem xét là đường, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạ, tạ ơn tiểu mã ca. Tiểu mã hướng phía trong thôn đi đến, khi ốm đem đường nhét vào trong túi, vội vàng đi theo tiểu mã vào thôn. Khi ốm đi theo tiểu mã bên cạnh, thần tình kích động nói, tiểu mã ca, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, thôn đại thạch phát sinh thật là lắm chuyện. Mọi người vẫn tốt chứ? Mọi người đều tốt. Vậy là tốt rồi. Tiểu mã sợ phát sinh không tốt sự tình. Khi ốm giơ lên khuôn mặt tươi cười, tiểu mã ca, linh thú núi Ngụy Sơn Quân đang bảo vệ chúng ta. Ngụy Sơn Quân? Tiểu mã chưa nghe nói qua. Khi ống trong mắt mang theo kính sợ, Ngụy Sơn Quân ở tại Linh Tú núi, ta bị Sơn Tinh bắt đi, hắn một bàn tay đập nát Sơn Tinh, trong thôn xuất hiện ôn dịch, hắn đuổi đi ôn dịch, hai ngày trước còn đã cứu thôn bên cạnh Phạm Tam Thúc. Tiểu mã có chút khó có thể tin. Khi ống vẻ mặt tươi cười nhìn qua tiểu mã ca, ngươi lần này trở về ở bao lâu? Đoán chừng hai ngày nữa vừa muốn đi ra, ta tháng sau còn muốn tham gia Thanh Dương huyện thi phủ. Không hổ là tiểu mã ca. Ngươi biết cái gì là thi phủ sao? Không hiểu. Ha ha ha. Tiểu mã buồn cười, tham gia thi phủ, có tay là được, chỉ cần ngươi tốt nhất đọc sách. Khi ống gãi đầu một cái, gần nhất Tôn Gia Gia đang dạy ta đọc sách viết chữ, nhưng là ta cảm giác thật là khó. Đọc sách trăm lượt, hắn nghĩa từ gặp, nhiều đọc nhìn nhiều viết nhiều, tự nhiên là sẽ. Ừ, ta nhớ kỹ. Khi ống trùng điệp gật đầu. Tiểu mã đi vào trước cửa nhà, cười nói, khi ống, muốn hay không tiến đến ngồi một lát. Khi ống lắc đầu liên tục, tiểu mã ca, ta còn có việc, chậm chút lại tới tìm người chơi. Trong thôn hài đồng đều sợ lao tu tài, Tôn Hữu Đức dạy học thời điểm sụ mặt, thường xuyên lấy đức phục người, một thanh viết đức chữ thước. Tiểu mã đi vào trong nhà. Tôn Hữu Đức đang tại trong phòng lật xem cổ tịch. Ra ra. Nghe được là tiểu mã thanh âm, Tôn Hữu Đức cao hứng ngẩng đầu, sau đó cau mày, ngươi không tại Ngọc Tuyển trấn học tập cho giỏi, không có việc gì chạy về tới làm cái gì, có phải hay không gặp được phiền phức gì? Tiểu mã đem dương sách đặt ở nơi hẻo lánh, cười hồi đáp, ra ra, ta vừa thông qua thi huyện, cho nên trở lại thăm một chút ngươi, thuận tiện nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Tôn Hữu Đức khẽ cười nói, thi huyện chỉ là bắt đầu, đằng sau còn có thi phủ cùng thi viện. Ta biết. Tiểu mã một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ. Tôn Hữu Đức ngữ khí ôn hòa nói, ngươi tại quý gia qua thế nào, sinh hoạt có khổ hay không? Tiểu mã tại Ngọc Tuyển trấn quý gia làm thư đồng, đã có thể kiếm tiền, còn có thể đi theo quý gia thiếu gia đọc sách. Gia gia, ta tại quý gia sinh hoạt sống rất tốt, mỗi bữa đều là thịt cá, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu mã vừa cười vừa nói. Tôn Hữu Đức cảm khái nói, từ kiệm thành sang dễ, từ xa xỉ trở lại kiệm khó. Người tốt không dễ dàng trở về một chuyến, đi trước Sơn Quân miếu bái Ngụy Sơn Quân, muốn lòng mang thành ý, nếu là không có Ngụy Sơn Quân, chúng ta thôn đại thạch liền xong rồi. Gia gia, vừa mới ta còn nghe khỉ ốm nâng lên Ngụy Sơn Quân cố sự, mới đầu còn hơi nghi ngờ, xem ra hắn nói là sự thật, ta cái này đi Sơn Quân miếu. Ta dẫn ngươi đi. Ra ra, chúng ta đi là được. Tiểu mã đi vào triệu đại tường đất bên ngoài, Tang Tang nhìn thấy tiểu mã, lập tức kích động chạy đến. Tiểu mã ca, ngươi trở về rồi. Tang Tang người mặc váy xanh, duyên dáng yêu kiểu. Tiểu mã khiêu mi, thiếu dung ánh nắng. Tang Tang, ta vừa thông qua thi huyện, gần nhất có rảnh tròn nên trở lại thăm một chút, ngươi có thể hay không mang ta đi Sơn Quân miếu? Tốt. Tang Tang cười khanh khách gật đầu. Tiểu mã cùng Tang Tang đi ra thôn thời điểm, một đám hài đồng tại dưới cây mẹ lớn mặt chơi bùn, bọn hắn nhìn thấy hai người, không khỏi ồn ào, phát ra quái khiếu. Tang Tang đỏ mặt. Tiểu mã ngược lại là không có để ý đi đến chút điều, Tang Tang nói khẽ, Ngụy Sơn Quân có thể lợi hại, ta đầu nằm tại trong sông giặt quần áo thời điểm đụng phải mấy thứ bẩn thỉu, lúc ấy đem ta dọa cho phát sợ, về sau thường xuyên làm ác mộng, thẳng đến cha ta hướng Ngụy Sơn Quân cầu phúc về sau, ta không còn có làm qua ác mộng. Ngụy Vô Ưu hỏi qua Tôn Hoài Dân. Tôn Hoài Dân tưởng niệm Tiểu Phương, nghĩ lầm tại bờ sông giặt quần áo chính là Tiểu Phương, không nghĩ tới là Tang Tang. Cái kia được thật tốt cảm tạ Ngụy Sơn Quân. Ta thường xuyên cho Ngụy Sơn Quân làm bánh ngọt, Ngụy Sơn Quân hẳn là thích ta làm bánh ngọt, ta làm bánh ngọt thường xuyên biến mất, ta hỏi qua đại ngốc, hắn không có ăn. Hẳn là Ngụy Sơn Quân ăn. Ta đều không có nếm qua ngươi làm bánh ngọt. Ta quay đầu làm cho ngươi liền là. Ngươi không cần coi là thật. Tiểu mã tử trong tay áo lấy ra một cây ngọc trâm, ôn nhu nói, Tang Tang, căn này ngọc trâm tặng cho ngươi. Tang Tang trừng to mắt, che miệng, hoảng sợ nói, ngọc này trâm rất quý giá a. Không quý. Ngươi thích không? Tiểu mã đem ngọc trâm đưa cho Tang Tang. Tang Tang tiếp nhận ngọc trâm, gương mặt xinh đẹp phím hồng, tiểu mã ca, chỉ cần là ngươi tặng lễ vật, ta đều ưa thích. Nhìn xem đỏ mặt Tang Tang, tiểu mã trong mắt có ánh sáng, ánh mắt kiên định nói, Tang Tang, ta nhất định sẽ khảo thủ công danh, sau đó đến nhà ngươi cầu hôn. Tang Tang đỏ mặt gật đầu, tiểu mã ca, ta tin tưởng ngươi, ta sẽ chờ ngươi trở về. Chương 40, phiền phức chương 40, phiền phức Sơn Quân miếu.
Hoàn cảnh Thanh Đũ Lai Phúc trong sân luyện quyền. Tiểu Mã cùng Tang Tang đi vào trong sân.
Đại Nốc, đã lâu không gặp.
Đúng vậy a. Lai Phúc Tiếu Dung thật thà gật đầu. Nhị trụ tử ca ca Thiết Trụ, Tang Tang ca ca Triệu Thủ Thượng, còn có Lai Phúc cùng Tiểu Mã, bọn hắn là cùng nhau lớn lên, quan hệ tương đối tốt. Thiết Trụ tại trên trấn làm thợ rèn học đồ, Triệu Thủ Thượng đi theo Tiêu Cục vào Nam Gia Bắc, Tiểu Mã tại khảo thủ công danh trên đường, chỉ có Lai Phúc một mực đang trong thôn. Tang Tang cười ngọt ngào nói, Đại Ngốc hiện tại là Sơn Quân Miếu người coi miếu, Ngụy Sơn Quân đều coi trọng hắn. Lai Phúc gãi đầu một cái.
Có thể a, Đại Ngốc.
Tiểu Mã vỗ nhẹ Lai Phúc bả vai. Lai Phúc trong mắt mang theo kính ý, thần sắc chân thành nói, Ngụy Sơn Quân, rất tốt. Mọi người đều nói Ngụy Sơn Quân tốt, Tiểu Mã có chút chờ mong, hắn đi vào chính điện nhìn thấy Ngụy Vô Ưu đập đất, thần sắc cả kinh nói, Ngụy Sơn Quân nhìn lên đến so Ngọc Tuyển trấn thần hầu cùng Thanh Dương huyện thành hoàng gia càng uy vũ. Lai Phúc cho bọn hắn lấy ra miễn phí thổ hương. Tang Tang cầm hương, không người thở dài, Ngụy Sơn Quân, anh ta Triệu Thủ Thượng đi theo Tiêu Cục vào Nam Gia Bắc, còn xin ngài phù hộ hắn bình an trở về. Tiểu Mã cầm hương, thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, xin ngài phù hộ Tang Tang, phù hộ gia gia của ta, phù hộ mọi người bình an, tạ ơn ngài. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu thông qua tượng đất nhìn chăm chú lên Tiểu Mã, hắn hoàng vân ngập đầu, có chút bất phàm, cung phụng hương hỏa càng dày đặc, Ngụy Vô Ưu hấp thu hương hỏa về sau, mấy đầu đại đạo vết rách lần lượt khép lại. Sơn Quân Miếu trong viện có hai quả cây ngân hạnh, bên trái cây kia cây ngân hạnh cao hơn một chút, cây kia cao hơn cây ngân hạnh phụ cận là lương đỉnh. Hiện tại là ngày mùa mùa, các thôn dân tại đồng ruộng bận rộn, Sơn Quân trong miếu tương đối quẩn quẽ, Tiểu Mã cùng Tang Tang ngồi tại trong lương đỉnh nói chuyện phiếm. Lai Phúc cho bọn hắn bưng tới hai bát nước giếng, thuận tay đem nằm tại trong đỉnh ngủ tiểu tiểu ôm đi. Tang Tang nói xong thôn đại thạch phát sinh chuyện lý thú. Tiểu Mã nói xong hắn tại Ngọc Tiền trấn cùng thành Thanh Dương chứng kiến hết thảy. Ngươi một lời, ta một câu, thỉnh thoảng vui cười, bọn hắn là Sơn Quân miếu tăng thêm rất nhiều sinh khí. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Triệu Tiểu Phương thở hổn hển chạy đến Sơn Quân miếu. Tang Tang sau khi thấy, nghi ngờ nói, "Tiểu cô, ngươi chạy nhanh như vậy, là có chó truy ngươi sao?" "Là chó liền tốt." Triệu Tiểu Phương che ngực nói ra. "Đó là cái gì?" "Hoàng tứ lang tới." Triệu Tiểu Phương cau mày nói ra, hắn còn mang theo rất nhiều hung thần ác sát lưu manh. Tang Tang âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng tứ lang thật không phải thứ gì, có thể hay không để cho hắn chết một chết?" "Nói hay lắm." Triệu Tiểu Phương mặt mày hớn hở. Tiểu Mã đứng dậy, "Tang Tang, ngươi ở chỗ này bồi tiểu cô, ta đi cấp các ngươi tìm hiểu tin tức." Các loại hoàng tứ lang sau khi rời đi, ta lại đến thông tri các ngươi. Tiểu Mã, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta biết. Thôn đại thạch. Khảm răng vàng hoàng tứ lang đứng tại cửa thôn, một mặt hèn mọn, miệng bên trong hừ phát, trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương, lớn lên đẹp mắt lại xinh đẹp. Hoàng tứ lang đi theo phía sau 6 cái trắng hán, trong tay bọn họ đều cầm đại đao, nguyên bản tại cửa thôn chơi đùa hài đồng, nhao nhao chạy về trong nhà trốn đi đến. Nhìn thấy hoàng tứ lang bọn hắn mang theo đao đi vào thôn đại thạch, ở chung quanh làm việc nhà nông thôn dân nhao nhao dẫn theo cái cuốc gấp trở về. Lý Trường Hà tay không tấc sắt đứng tại cửa thôn, hắn ngăn lại Hoàng Tứ Lang, cau mày hỏi, "Hoàng Tứ Lang, ngươi đây là ý gì?" Hoàng Tứ Lang bênh vang đáp ý nói, "Lão giả, ta là tới tìm Triệu Ma Tử, ngươi để Triệu Ma Tử đi ra, không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí." "Đại tráng, ngươi đem Triệu Ma Tử tìm đến, ta cái này đi tìm hắn." Đại tráng lập tức đi tìm Triệu Ma Tử. Hoàng Tứ Lang nhìn xem càng ngày càng nhiều cầm cái quốc thôn dân vây tới, rêu rêu nói, "Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, ta nhắc nhở trước các ngươi, ta những huynh đệ này đều luyện bó qua, một cái đỉnh các ngươi 10 cái." Lý Trường Hà duy trì tỉnh táo, hắn ra hiệu mọi người không nên vọng động. Hoàng Tứ Lang, bộ phát xung đột đối với người nào cũng không tốt, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta. Ta là tới đòi tiền. Đòi tiền? Vậy cũng không đến mức lớn như vậy chiến trận. Lý Trường Hà biết đây là Hoàng Tứ Lang tìm phiền toái lấy cớ. Hoàng Tứ Lang lớn tiếng nói, Triệu Ma Tử thiếu ta 100 lượng bạc, các ngươi mau đem hắn giao ra đầy cho ta. 100 lượng? Thôn dân chung quanh đều bị chấn kinh. Triệu Phu Thuận mặt đen lên, nổi giận mắng, tên nghiệp chứng này, thế mà có thể thiếu 100 lượng bạc? Nào có 100 lượng, lúc ấy ta đang đánh cửa phường thua tiền, là ngươi chủ động cho ta 1 lượng bạc, còn để cho ta tác hợp ngươi cùng Tiểu Phương. Triệu Ma Tử đổi tới cửa thôn, lắc đầu than nhẹ, lão tứ, ta đem ngươi giới thiệu cho Tiểu Phương chướng mắt ngươi, ngươi làm như vậy liền không đúng. Một bên tráng hán đầu chọc nhấc đau lên, đối tứ ra chút tôn trọng, không phải chém đứt đầu của ngươi. Triệu Ma Tử dọa đến khẽ run rẩy. Hoàng Tứ Lang cười lạnh nói, ta là mượn ngươi 1 lượng bạc, cả gốc lẫn lãi, 100 lượng đưa ta, ngươi nếu là muốn trốn nợ, đừng trách ta không khách khí. Cho mượn 1 lượng bạc, còn 100 lượng bạc, Hoàng Tứ Lang, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Lý Trường Hà chất vấn. Hoàng Tứ Lang ngửa mặt lên trời cười to, cha ta là trấn quan, tại Hoàng Nê trấn, ta chính là vương pháp. Thôn dân chung quanh nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn giận mà không dám nói gì, hoàng gia tại Hoàng Nê trấn thế lực rất lớn, một khi đắc tội hoàng gia, liền không có ngày sống dễ chịu. Nơi này không phải Hoàng Nê trấn. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, khi ốm đi vào Lý Trường Hà bên cạnh, la lớn, nơi này là thôn đại thạch, chúng ta có Ngụy Sơn Quân, mới không sợ các ngươi. Không sai, nơi này Ngụy Sơn Quân định đoạt. Meo, go go. Thôn dân chung quanh đều đi theo phụ họa, Lý Trường Hà bước bước khi ốm đầu. Hắn không nghĩ tới ngay tại lúc này, Khỉ Ốm có giúp khí đứng ra nói chuyện. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem bọn hắn, nhìn thấy Khỉ Ốm đứng ra, trong mắt mang theo ý cười. Hoàng Tứ Lang một mặt khinh thường nói, "Ha ha, bất quá là dã thần thôi, nói không chừng còn là các ngươi bịa đặt đi ra, các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta hoàng gia có hoàng tiền phù hộ, đây chính là triều đình sắp phong. Hoàng gia lão gia là trấn quan, quyền lực rất lớn, tăng thêm hoàng gia còn có hoàng tiền phù hộ." Lý Trường Hà có chút do dự, hắn sợ cho Ngụy Sơn Quân gây phiền toái. Lý Trường Hà nhìn về phía bên cạnh Triệu Phú Thuận, "Lão Triệu, ngươi có thể hay không giúp Triệu Ma Tử giao tiền?" Triệu Phú Thuận hai tay một đám, rất là bất đắc dĩ, "Lão Lý, Tu Kiến Sơn quân miếu liền để ta lấy xuất xứ có, ta hiện tại một lượng bạc cũng không bỏ ra nổi đến." Lý Trường Hà nhìn về phía Hoàng Tứ Lang, "Ngươi có thể hay không thư thả chúng ta một chút thời gian?" Hoàng Tứ Lang nhìn thấy Lý Trường Hà bọn hắn nhận sợ, khinh miệt nói, "Ha ha, hôm nay nhất định phải trả tiền." Triệu Ma Tử năm năm đấm, "Một người làm việc một người làm, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu." Hoàng Tứ Lang một mặt trêu tức, "Triệu Ma Tử, mệnh của ngươi không đáng tiền, ta muốn đem nhà của ngươi đốt đi, đem ngươi nhi tử bán đi làm nô lệ, ta liều mạng với ngươi." Triệu Ma Tử hướng phía Hoàng Tứ Lang phóng đi, lại bị Đại Tráng cùng Đại Dũng cản lại. Hoàng Tứ Lang xem bọn hắn vô kế khả thi, cười xấu xa nói, "Các ngươi nếu là đem Tiểu Phương gả cho ta, ta có thể không cần số tiền kia, về sau còn có thể bảo kê các ngươi." Hèn hạ, vô sỉ, thôn dân chung quanh mắng. Hoàng Tứ Lang cũng rất hưởng thụ bị chửi. Lý Trường Hà lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói, "Tiểu Phương hôn sự chúng ta không thể làm chủ, Triệu Ma Tử thiếu tiền của ngươi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại." Hoàng Tứ Lang rỗi ra một ngón tay, "Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu là không có xuất ra 100 lượng bạc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Các thôn dân nhìn về phía Lý Trường Hà, hy vọng hắn có thể quyết định. Khi ống cùng Tuế Tuế nhìn về phía Linh Thú núi, bọn hắn hy vọng Ngụy Sơn quân có thể ra mặt giáo huấn Hoàng Tứ Lang. Nơi này là 100 lượng. Tiểu Mã cầm một trương ngân phiếu đi tới. Thôn dân chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, 100 lượng cũng không phải số lượng nhỏ, đặc biệt là lao tú tài trong nhà đặc biệt nghèo, nếu như không có thôn dân tiếp tế hắn đều rất khó trong thôn sống sót, cháu của hắn Tiểu Mã lại xuất ra dòng giá 100 lượng ngân phiếu. Tiểu Mã đem ngân phiếu đưa cho Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận xem xét, thế mà còn là Kim Long tiền trang ngân phiếu. Lý Trường Hà trầm giọng nói, "Hoàng Tứ Lang, đã ngươi cầm tới tiền, vậy chúng ta liền không tiễn." Hoàng Tứ Lang thu hồi ngân phiếu, đáp ý nói, "Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ còn trở lại." Làm Hoàng Tứ Lang bọn hắn sau khi rời đi, Triệu Ma Tử kích động ôm Tiểu Mã, "Tiểu Mã, Triệu Thúc vẫn cảm thấy ngươi là nhân tài, ngươi quả nhiên không để cho Triệu Thúc thất vọng." "Tiểu Mã thật có tiền đồ. Thôn chúng ta đoán chừng muốn ra chẳng nguyên. Lao tu tài thật có phúc." Thôn dân chung quanh tán dương. Lý Trường Hà có chút lo lắng, dù sao lấy Tiểu Mã tuổi tác, rất khó kiếm được nhiều tiền như vậy. Lý Lao Tam cao mày, "Nhị ca, ngươi lần này để Hoàng Tứ Lang thuận lợi cầm tới tiền, hắn về sau khẳng định còn sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức." Lý Trường Hà bất đắc dĩ nói, "Thật lên xung đột, khẳng định là chúng ta ăn thiệt thòi, năm đó giáo huấn ngươi quên. Nhưng là bây giờ chúng ta có Ngụy Sơn quân. Ngươi phải biết Hoàng Tứ Lang phía sau là Hoàng gia cùng Hoàng Tiên, Hoàng gia cùng Hoàng Tiên phía sau là triều đình. Thanh thủy đại sông, Tôn Hoài Dân rất hối hận, đêm đó nên giết chết Hoàng Tứ Lang, hiện tại mặt trời chói chang trên không. Hắn chỉ có thể nhìn Hoàng Tứ Lang đến thôn Đại Thạch tìm viên thoái. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Xích Vũ." Giữa sườn núi, Xích Vũ đông nhiên mở mắt ra, hắn trong chớp mắt xuất hiện tại đỉnh núi, quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn quân, có gì phân phó?" Ngụy Vô Ưu nhìn chăm chú lên vừa rời đi thôn Đại Thạch Hoàng Tứ Lang một đoàn người, đôi mắt lạnh xuống, thản nhiên nói, "Ngươi đi xử lý Hoàng Tứ Lang bọn hắn." Xích Vũ tại giữa sườn núi dưỡng thương, tự nhiên biết vừa mới tại thôn Đại Thạch phát sinh xung đột. "Tuân mệnh." Xích Vũ triển khai hai cánh. "Vân vân, đợi một chút. Ngụy Sơn quân còn có gì phân phó?" Để bọn hắn đi trước một nén nhang. Chương 41, gian lận chương 41, gian lận thôn Đại Thạch cùng Hoàng Nghê trấn cách xa nhau 3 dặm địa, đường núi vốn lượn khúc chiết, muốn bao nhiêu đi 2 dặm địa, nếu là chép gần nói, chạy nhanh lên, một nén nhang có thể tới Hoàng Nghê trấn. Hoàng Tứ Lang không nhanh không chậm đi tới, hắn quạt cây quạt, một mặt đắc ý, "Các huynh đệ, trở về Hoàng Nghê trấn, ta mời các ngươi đến Túy Hương lâu uống rượu." Tứ gia đại khí, chúc tứ gia vĩnh viễn tuổi trẻ. Dẫn theo đao cắt tráng hắn định mà nói. Hoàng Tứ Lang ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha." Tiếng cười im bặt mà dừng. Đường núi chật hẹp, mọi người nhìn đột nhiên dừng lại Hoàng Tứ Lang, tráng hán đầu chọc định ngọt nói, "Tứ gia, ngài nếu là đi mệnh, ta đến có ngài." Hoàng Tứ Lang đột nhiên vỡ ra. Tráng hán đầu chọc nhìn xem Hoàng Tứ Lang một phân thành hai, phía trước là có được xích hồng hai cánh cao lớn sinh linh, toàn thân bao trùm lấy căng đầy hỏa vũ. "A." Tráng hán đầu chọc hoảng sợ thét lên, phía sau tráng hán mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng biết chắc gặp nguy hiểm, nhao nhao quay người chạy trốn. Xích vũ chấn động hai cánh, phóng xuất ra sắc bén hỏa vũ, trong nháy mắt chém giết tất cả tráng hán. Ngụy Sơn quân nói là xử lý, phải đem bọn hắn xử lý sạch sẽ. Xích Vũ đem bọn hắn trên thân đáng tiền vật phẩm đều thu thập bắt đầu, còn lại một mùi lửa thiêu hủy. Xích Vũ vua hai cánh nhấc lên một trận kinh phong, trong núi rừng cắt bay đá lăn, trên đất vết máu bị vùi lấp, thanh lý xong hết thảy, hắn đằng không mà lên. Linh Tú núi. Xích Vũ rơi vào đỉnh núi, hắn đưa trong tay tài vật để dưới đất, có ngân phiếu, bạc vụn, giang vàng, nhẫn ngọc, còn có một thanh đồng tiền, mấy cái đại đao. "Ngụy Sơn quân, ta đã đem Hoàng Tứ Lang bọn hắn xử lý sạch sẽ, trên người bọn họ thứ đáng giá đều ở nơi này." Xích Vũ quỳ một chân trên đất, túi đầu nói ra, "Vất vả ngươi, có thể vì Ngụy Sơn quân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, Ngụy Sơn quân còn có chuyện gì, cứ việc phân phó. Ngươi đi về nghỉ trước." "Tuân mệnh." Xích Vũ rời đi đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Xích Vũ mang về đồ vật, khẽ cười nói, nhìn lên đến cao lớn thu kịch, không nghĩ tới hắn làm việc vẫn rất cẩn thận. Trạm vào tối, thôn Đại Thạch bên trong khói bếp lượn lờ. Giáng chiều cho thôn Đại Thạch phủ thêm kim sắc sa y, Lý Trường Hà làm xong sống về đến nhà, khi ống trong nhà nấu xong đồ ăn cháo chờ hắn, trong cháo thả chính là dây leo đồ ăn, tăng thêm một muôi mỡ heo, một muôi muối. Khi ống dùng chén lớn cho Lý Trường Hà đựng tràn đầy một bát đồ ăn cháo, hai tay dâng bát sứ, cười nói, "Ngài thôn trưởng, chén này cháo là của ngài." "Nghe liền hương, cho ta đựng nhiều như vậy,
ngươi có đủ hay không? Lý Trường Hà dò hỏi. Khi ống gật đầu, Thanh Thúy nói, ta đủ, ngài thôn trưởng, ngài mệt mỏi một ngày, ăn nhiều một chút. Lý Trường Hà cười bưng lên bát, uống một hớp lớn, còn rất nóng, nhưng hắn không có phương ra, coi như không tệ, ngươi thức ăn này cháo nấu càng ngày càng tốt. Khi ống quả nhiên là tiểu hoạn, còn chỉ có nửa bát nhiều đồ ăn cháo, hắn không dám nấu quá nhiều, cũng không phải là sợ ăn không hết, chỉ là muốn tiết kiệm lương thực. Nếu như là Lý Trường Hà nấu cơm, mỗi bữa cơm nhiều thiếu sẽ thừa một điểm, khi ống nấu cơm đều là vừa vặn. Lý Trường Hà cười khích lệ nói, khi ống, ngươi tại cửa thôn biểu hiện rất không tệ, mọi người đều bị Hoàng Tứ Lang hù dọa thời điểm, ngươi còn có thể đứng ra nói chuyện. Ngài thôn trưởng, ta lúc ấy kỳ thật rất sợ, hai chân đều đang phát run. Khi ống có chút xấu hổ. Lý Trường Hà cảm khái nói, trong nháy mắt kia, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cha ngươi cái bóng, cha ngươi năm đó đối mặt nhiều như vậy sơ tặc, cũng là dạng này đứng ra. Khi ống đã cao hứng lại khổ sở, ngài thôn trưởng, ngươi còn nhớ rõ giết chết cha ta sơn tặc sao? Lý Trường Hà gật đầu, nhớ kỹ, trên người bọn họ có đặc thù hình xăm, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn không còn có tới qua, nói không chừng sớm bị tiêu diệt. Khi ống cố nén nước mắt, nếu là Ngụy Sơn quân có thể dạy ta luyện quyền liền tốt. Lý Trường Hà kỳ thật hy vọng khi ống có thể liền giống như người bình thường sống hết một đời, các loại cơm nước xong xuôi, ta cùng ngươi đến Sơn quân miếu, cùng một chỗ cầu Ngụy Sơn quân. Nghe vậy, khi ống mừng rỡ, trong mắt trong nháy mắt có ánh sáng, tạ ơn ngài thôn trưởng. Khi ống sói nôn hồn ướt, rất uống nhanh xong cháo, sau đó đi vào phòng bếp cọ nồi, đem vẩn đục tẩy nồi nước cũng cho tiểu hắc, chó đen nhỏ ăn say sưa ngon lành. Sắt lách, tiểu mã làm tốt đồ ăn đến trong viện, ra ra, ta cho ngài xào thịt khô, trưng lạp xưởng, còn có trứng hoa canh, ngài nhanh đến trong phòng ăn cơm. Tôn Hữu Đức vẫn như cũ ngồi trên ghế. Tiểu mã nhìn thấy ra ra giữ im lặng, hắn có chút lo lắng, ra ra, ngài thế nào? Tôn Hữu Đức mặt đen lên không nói lời nào. Tiểu mã đoán được ra ra vì sao không cao hứng, cười giải thích nói, ra ra, tiền của ta là quý gia cho ta thủ lao, ngài không cần lo lắng. Tôn Hữu Đức cao mày, hắn nhìn chằm chằm tiểu mã con mắt, ra ra ngươi còn không có hồ đồ, ngươi cho quý gia thiếu gia làm thư đồng, có thể kiếm được 100 lượng. Ra ra, ta thường xuyên giúp quý gia lão gia viết văn, hắn xuất thủ xa xỉ. Ngươi văn chương có ta viết thật tốt. Không có. Tiểu mã cúi đầu. Tôn Hữu Đức mặt mũi tràn đầy thất vọng, tiểu mã, ra ra đã nói với ngươi bao nhiêu lần, người đọc sách, trọng yếu nhất liền là trung hiếu nhân nghĩa tin, ngươi đều quên. Tiểu mã giữ im lặng. Giáng chiều bụng trộm chuồn ra sân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tiểu mã bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hổ thẹn nói, ra ra, ta không nên đối với ngài nói láo. Tôn Hữu Đức chất vấn, những số tiền kia là thế nào tới? Tiểu mã thấp giọng nói, ta giúp quý gia thiếu gia thông qua thi huyện, đây là quý gia lão gia cho thủ lao. Hồ đồ a, ngươi đây là tự hủy tương lai. Tôn Hữu Đức đứng dậy, toàn thân run rẩy, hắn cầm lấy đặt ở trong biệt thước. Tiểu mã tự giác vươn tay. Tôn Hữu Đức cầm lấy thước, trung điệp đánh vào tiểu mã trên tay, thanh âm kia đặc biệt vang dội. Khi ống vừa tẩy xong nồi bát, nghe được sát vách truyền đến động tĩnh, lập tức dán tường nghe. Biết được tiểu mã ca bị đánh, khi ống đội vàng chạy đến trong phòng nói cho Lý Trường Hà, ngài thôn trưởng, không xong, Tôn gia gia đang đánh tiểu mã ca. Lý Trường Hà lúc đầu không muốn quản lao tú tài việc nhà, nhưng sợ tiểu mã ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là rất nhanh đuổi tới lao tú tài nhà bên trong. Lao tú tài, ngươi làm cái gì vậy? Lý Trường Hà tiến lên lôi kéo Tôn Hữu Đức. Khi ống chỉ dám tại bên ngoài viện nhìn. Tôn Hữu Đức cái chán nếp nhăn nhét chung một chỗ, đứa nhỏ này không thành thật, không đánh không được. Lý Trường Hà khuyên, lao tú tài, ngươi trước bất giận, hiện tại nếu là đem tiểu mã tay đánh đả thương, hắn về sau còn thế nào tham gia thi phủ? Tôn Hữu Đức trong mắt chứa nước mắt, trầm giọng nói, hắn hiện tại đều muốn dựa vào bảng môn tà đạo kiếm tiền, về sau coi như cao trùng trạng nguyên cũng là tai họa. Người không phải thánh hiển, ai có thể không qua? Lý Trường Hà cướp đi Tôn Hữu Đức trong tay thước, tiểu mã, ra ra ngươi đánh người là không muốn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu như ngươi phạm sai lầm nhất định phải đổi. Ngài thôn trưởng, ta sẽ sửa. Tiểu mã trùng điệp gật đầu. Tôn Hữu Đức lắc đầu, đã chậm, ngươi giúp quý gia thiếu gia thông qua thi huyện, liền có một cái học hành gian khổ học sinh mất đi cơ hội, ngươi hiểu chưa? Tiểu mã cúi đầu, ra ra, thế nhưng là không có ta hỗ trợ, quý gia cũng sẽ tìm những người khác hỗ trợ, thậm chí mất đi cơ hội có thể là ta. Thế đạo càng ngày càng kém, không phải không có lý, ngay cả ta tôn tử đều như vậy. Tôn Hữu Đức đấm ngực dậm chân. Lý Trường Hà đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn quên, lao tu tài, tiểu mã, các ngươi trước tỉnh táo một chút, những sự tình này các loại tỉnh táo sau lại chậm rãi trò chuyện. Trung quanh có thôn dân nghe được động tĩnh lại gần, Triệu Ma Tử đi vào trong sân, Đức Thúc, ngươi không cần thiết làm 100 lượng từ nhỏ ngựa, tiền này ta Triệu Ma Tử khẳng định là sẽ trả, coi như bán ra sản lấy tiền ruộng đồng đều sẽ còn. Tôn Hữu Đức cười khổ nói, đây không phải chuyện tiền, không liên hệ gì tới ngươi. Lý Trường Hà lôi kéo Triệu Ma Tử đi ra ngoài, các ngươi đều đừng tham gia náo nhiệt, nhanh đi về nghỉ ngơi. Tiểu Ma Ca, Tang Tang một mặt lo lắng. Đây là lao tu tài việc nhà, các ngươi tất cả giải tán đi, không nên ở chỗ này vây xem. Tại Lý Trường Hà khuyên bảo, thôn dân chung quanh nhau nhau tán đi, Tang Tang bị Triệu Đại Hô trở về, liền ngay cả Khỉ Ốm cũng bị yêu cầu về trước phòng. Lý Trường Hà không muốn tiểu mã sự tình truyền đi, chuyện này với hắn ảnh hưởng thật không tốt. Trên đường về nhà, Triệu Ma Tử cảm khái nói, lao tú tài thật là tốt, như vậy tôn tử cũng đánh, con trai của ta nếu là có tiểu mã một nửa thông minh liền tốt, ngày qua ngày liền biết chơi đùa hắn những cái kia phá loạn ý. Triệu Phu Thuận hừ lạnh nói, ngươi liền thỏa mãn đi, Như Ba so ngươi thông minh nhiều, hắn chí ít không phá sản, ngươi không cho Như Ba cản trở liền tốt. Triệu Ma Tử cười gật đầu, đại bá, ta muốn cho Như Ba đi nhị ca nơi đó hỗ trợ, thuận tiện cùng hắn hảo hảo học một ít, nhà chúng ta vẫn phải trông cậy vào Như Ba trả tiền. Chỉ cần Như Ba muốn làm sinh ý,
ta sẽ cùng Triệu Quý nói, hiện tại Như Hoa còn nhỏ, loại sự tình này, qua mấy năm rồi nói sau. Triệu Phu Thuận gật đầu đáp ứng. Vậy liền xin nhờ đại bá, ta nếu là lại phát hiện ngươi đi đánh bạc, đánh gãy chân của ngươi, không cá cược, cũng không tiếp tục cược. Chương 42, trấn quan chương 42, trấn quan linh tú núi. Một trận âm phong thổi tới đỉnh núi. Tôn Hoài Dân trên mặt đất nhìn thấy Hoàng Tứ Lang vật phẩm tùy thân, hắn vui mừng nhướng mày, không người nói, đa tạ Ngụy Sơn quân vị dân trừ hại. Hoàng Tứ Lang đến thôn Đại Thạch gây chuyện thời điểm, Tôn Hoài Dân chỉ có thể ở trong sông nhìn xem, rất hối hận trước đó không có giết hắn, cho trong thôn mang đến phiền phức. Tôn Hoài Dân muốn định đêm nay tiến về Hoàng Nghê trấn giết Hoàng Tứ Lang, đến đỉnh núi là muốn thông chi Ngụy Sơn quân một tiếng, không nghĩ tới Hoàng Tứ Lang đã bị giết. Thôn Đại Thạch thôn dân cung phục ta, đây là ta phải làm. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào thôn Đại Thạch, nhìn xem lão tú tài bọn hắn. Tôn Hoài Dân thuận Ngụy Vô Ưu ánh mắt nhìn lại. Trong viện, Tiểu Mã năm năm đấm, giữa kẽ tay tràn ra màu đến, dùng sức dập đầu nói, "Ra ra, đều là lỗi của ta, cho ngài mất thể diện. Đây không phải mặt mũi vấn đề." Tôn Hữu Đức nghiêm túc nói. Lý Trường Hà tranh thủ thời gian giữ chặt Tiểu Mã, "Hai tử, ngươi bây giờ phải tỉnh táo, không thể hành động theo cảm tính." Tôn Hữu Đức lã chã rơi lệ, có chút ấy nấy, "Đều là ra ra vô dụng, năm đó ta nếu là lại nô thêm chút sức, cha ngươi có lẽ sẽ không chiến tử xa trường, ngươi cũng không cần làm tư đồng, càng không cần giúp quý gia thiếu gia gian lận." Tiểu Mã lắc đầu liên tục, "Ra ra, đều là lỗi của ta, ta về sau sẽ không bao giờ lại làm loại sự tình này." "Ai?" Tôn Hữu Đức lắc đầu than nhẹ, "Ngươi cầm quý gia tiền, quý gia như thế nào tùy tiện buông tha ngươi?" Tiểu Mã năm năm đấm nói, "Ra ra, ta sẽ đem tiền trả lại quý gia, về sau không còn cùng bọn hắn liên hệ, ta cũng sẽ không lại tham gia khoa cử." Lý Trường Hà nghe xong tất cả giật mình. "Quý gia cho ngươi bao nhiêu tiền?" "300 lượng." "300 lượng? Khó trách ngươi chịu không được dụ hoặc. Thật xin lỗi ra ra, ta sợ nghèo, ta sợ cố gắng cả một đời cũng không thể để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt, để cho các ngươi hổ thẹn." Tôn Hữu Đức cao mày, "Ngươi cho Hoàng Tứ Lang 100 lượng, ngươi bây giờ như thế nào trả tiền?" Tiểu Mã lắc đầu, "Không biết như thế nào cho phải." Một trận gió nhẹ thổi qua, để bực bội Tôn Hữu Đức tỉnh táo rất nhiều, một trương mang máu ngân phiếu rơi vào trong viện, vừa lúc rơi vào Tiểu Mã trước mặt. Tiểu Mã nhìn trước mắt ngân phiếu, không khỏi rủi rủi con mắt, hắn có chút không dám tin, đây là Kim Long Tiền Trang ngân phiếu, vẫn là 100 lượng. Tôn Hữu Đức cùng Lý Trường Hà đều trừng to mắt. Đây chẳng lẽ là ta cho Hoàng Tứ Lang tấm kia? Tiểu Mã cầm lấy ngân phiếu cẩn thận kiểm tra, vui vẻ nói, "Ra ra, là ta tấm kia ngân phiếu." Lý Trường Hà chú ý tới ngân phiếu bên trên vết máu, có thể đoán được đại khái, hắn nhìn về phía Linh Tú núi, trong mắt mang theo kính sợ, đa tạ Ngụy Sơn quân. Tôn Hữu Đức hậu chi hậu giác, minh bạch là Ngụy Vô Ưu trong bóng tối tương trợ, hắn hướng Linh Tú núi quỳ xuống, "Ngụy Sơn quân, cảm tạ ngài giúp chúng ta tìm về cái này 100 lượng." Tiểu Mã đi theo dập đầu, lúc trước hắn nghe Khỉ Ốm cùng Tang Tang trò chuyện lên Ngụy Sơn quân cố sự, còn hơi nghi ngờ, hiện tại triệt để tin tưởng Ngụy Sơn quân tồn tại. "Ngươi ngày mai liền đem tiền trả lại quý gia, còn kém mấy chục lượng." Tiểu Mã hổ thẹn cúi đầu. "Ngươi..." Tôn Hữu Đức khí nói không ra lời. Lý Trường Hà nói khẽ, "Cho dù chúng ta đem tiền toàn bộ trả lại quý gia, bọn hắn cũng không nhất định sẽ bỏ qua Tiểu Mã, dù sao trong tay bọn họ có Tiểu Mã nhược điểm, chuyện này gấp không được." Tôn Hữu Đức nghiêm túc nói, "Ngươi biết không, khoa cử gian lận bị bắt, về sau cũng đã không thể tham gia khoa cử, còn muốn lưu vong Linh Bắc, nhất thiếu đều là 3 năm." Lý Trường Hà an ủi, "Còn tốt, chúng ta nơi này chính là Linh Bắc." "Ra ra, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, vô luận gánh chịu hậu quả gì." Tiểu Mã thần sắc chân thành nói. Tôn Hữu Đức nhìn xem Tiểu Mã con mắt, hắn không có tiếp tục trách cứ, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Linh Tú núi. Ánh trăng trong sáng dưới, Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, "100 lượng ngân phiếu có thể giúp ngươi tìm trở về, cái khác tiêu hết tiền vẫn phải chính ngươi nghĩ biện pháp." Tôn Hoài Dân cảm khái nói, "Ngụy Sơn quân, ta có thể hiểu được Tiểu Mã lựa chọn, ta cũng sợ nghèo. Vậy ngươi chọn 300 lượng sao?" "Sẽ không." Tôn Hoài Dân trả lời rất tiêu sái. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tiểu Mã, nói khẽ, "Cái đứa bé kia không nhỏ, hy vọng hắn có thể minh bạch sai lầm." Tôn Hoài Dân thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn quân, hắn gọi Tôn Kỳ, là ta Đường huynh Tôn con trai của Hoài Quốc, ta Đường huynh muốn giúp đỡ thiên hạ, hắn không thích đọc sách, liền lựa chọn tổng quân, cuối cùng chiến tử xa trường." Nghe vậy, Ngụy Vô Ưu đối Tôn gia lau mắt mà nhìn, một cái tiểu gia tộc lại có lớn như vậy chí hướng, phụ thân hắn chiến tử xa trường, triều đình chẳng lẽ liền không có trợ cấp chính sách? Tôn Hoài Dân cười khổ nói, "Triều đình là có trợ cấp chính sách, mỗi tháng đều có tiền lương phụ cấp, tụ tập bên trong cấp cho đến trên trấn từ trấn quan phụ trách phân phát, thôn trưởng mỗi lần đến Hoàng Nghê trấn tìm Hoàng Hữu Tài muốn trợ cấp thuế ruộng, Hoàng Hữu Tài các loại tìm lý do không cho chúng ta thuế ruộng, hoàng gia thế lớn, dần dà, chúng ta chỉ có thể coi như thôi." Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này trấn quan cũng nên chết." Tôn Hoài Dân nhắc nhở, "Ngụy Sơn quân, Hoàng Hữu Tài là triều đình bổ nhiệm quan viên, nếu là hắn bị giết, khẳng định sẽ khiến triều đình chú ý." Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo hàn ý, "Nếu như những số tiền kia lương là hắn ham, vậy hắn đêm nay chết chắc rồi." Xích Vũ. Tại Xích Vũ trong chớp mắt xuất hiện tại đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu đôi mắt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đi Hoàng Nê trấn, đem Hoàng Hữu Tài chụp tới." Xích Vũ ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút, "Ngụy Sơn quân, ta không biết Hoàng Hữu Tài. Ta gặp qua Hoàng Hữu Tài, ta đến mang đường." Tôn Hoài Dân hóa thành một trận âm phong rời đi. Xích Vũ triển khai hai cánh, theo sát phía sau. Lý Trường Hà về đến nhà, Khỉ Ốm ngồi tại trước nhà trên bậc thang, xoa chó đen nhỏ đầu. "Khỉ Ốm, chúng ta bây giờ đi Sơn Quân Miếu. Ngài thôn trưởng, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta hôm nào lại đi a?" Khỉ Ốm nhìn Lý Trường Hà bận đến hiện tại, không muốn hắn muộn như vậy còn chạy đến Sơn Quân Miếu. Lý Trường Hà cười gật đầu,
vậy chúng ta sáng sớm ngày mai đốt lên đến, đi trước sơn quần miếu, trở lại ăn cơm.
Vậy ta đi ngủ. Khi ống ôm chó đen nhỏ trở lại trong phòng, nghĩ đến sớm đi ngủ, sáng sớm ngày mai đốt lên đến, nhưng chính là ngủ không được, Lý Trường Hà lại là ngã đầu liền ngủ. Tuế Tuế đi vào đỉnh núi. Nàng nhìn thấy trên đất giang vàng, nghi ngờ nói, Ngụy Sơn Quân, đây là Hoàng Tứ Lang giang vàng.
Đúng vậy. Vậy hắn còn sống?
Chết. Quá tốt rồi. Tuế Tuế một mặt vui vẻ, cái kia Hoàng Tứ Lang thật không phải thứ gì, ta đều muốn dạy dỗ hắn, chỉ là nhớ kỹ Ngụy Sơn Quân đã nói, không thể tùy ý sử dụng pháp thuật.
Ngươi làm không tệ.
Ngụy Vô Ưu cười khích lệ nói.
Hoàng Nghê Trấn.
Hoàng gia liên tiếp Hoàng Tiên Miếu.
Trong miếu, Tiểu Hồ Yêu thầm nói, gần nhất Hoàng Tiên Miếu cống phẩm càng ngày càng kém, đều không cái gì ăn ngon, chẳng lẽ lại bọn họ cũng đều biết Hoàng Tiên hồn bay phách tản.
Cái này kê huyết thật thối.
Tiểu Hồ Yêu nắm lỗ mũi đem kê huyết bưng đến bên ngoài chôn bắt đầu, mỗi lần tới Hoàng Tiên Miếu, vẫn phải hỗ trợ quét dọn vệ sinh, điếu môi nói, hoàng gia có tiền như vậy, thế mà đều không bỏ được mời người coi miếu, thật sự là keo kiệt quỷ.
Một trận âm phong đánh tới.
Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Xích Vũ bay tới, nhíu mày, thanh thúy nói, tiểu lão đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì?
Xích Vũ không để ý đến Tiểu Hồ Yêu.
Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong tại hoàng gia tìm kiếm Hoàng Hữu Tài tung tích, khi hắn đi vào gia chủ bên ngoài gian phòng, chau mày, ta thế mà không cách nào tới gần.
Xích Vũ một mặt bình tĩnh, trên người hắn hẳn là có trừ tà bà bối, để cho ta tới.
Ầm ầm.
Xích Vũ một quyền oanh mở cửa phòng. Vừa nằm xuống Hoàng Hữu Tài trừng to mắt, hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong phòng cao lớn thân ảnh, thần sắc hoảng sợ nói, cứu mạng a, hoàng tiền cứu ta.
Xích Vũ dẫn theo dáng người cồng kềnh Hoàng Hữu Tài đằng không mà lên, như là mang theo con gà con, nóc phòng bị xô ra một cái lỗ thủng. Tiểu Hồ Yêu thấy cảnh này, hai mắt phát sáng, muốn đi theo đám bọn hắn tham gia náo nhiệt, các ngươi chờ ta một chút.
Chương 43, quan ấn chương 43, quan ấn a.
Cứu mạng a.
Hoàng tiên mau tới cứu ta.
Hoàng Hữu Tài không ngừng la lên.
Xích Vũ đem Hoàng Hữu Tài đưa đến đỉnh núi.
Hoàng Hữu Tài nhìn thấy trên đất răng vàng cùng nhẫn, hoảng sợ nói, "Tứ Lang, ta Tứ Lang."
Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng Tứ Lang đến thôn Đại Thạch náo sự, hắn là trừng phạt đúng tội."
Hoàng Hữu Tài ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt màu vàng nóng Ngụy Vô Ưu, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, túi lầu nói, "Ngụy Sơn Quân, ngươi nói đúng, Tứ Lang là trừng phạt đúng tội, ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý chịu nhận lỗi."
"Ngươi biết ta? Ta trong phủ quản gia trước đó đề cập với ta lên qua, thôn Đại Thạch bách tính tại tu kiến sơn quân miếu, trên trấn bách tính có khi cũng sẽ nhắc lên ngươi. Ta để ngươi đến, không chỉ là Hoàng Tứ Lang sự tình, còn có chuyện khác muốn hỏi ngươi."
Ngụy Vô Ưu mặt không biểu tình.
Hoàng Hữu Tài mặc mỏng như cánh ve tơ lụa, vì trên mặt đất run lẩy bẩy, "Ngụy Sơn Quân, ngươi hẳn là muốn triều đình sắc phong, chuyện này ngươi giao cho ta, ta khẳng định cấp cho ngươi thỏa thỏa.
Ta cũng không phải con trồn."
Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi, có hay không tham ô triều đình phát ra trợ cấp thuế ruộng?"
Hoàng Hữu Tài quỳ xuống đất dập đầu, "Ngụy Sơn Quân, những số tiền kia lương tầm tầm trao quyền cho cấp dưới, đến trong tay của ta còn thừa không nhiều, ta cho dù phát cho bọn hắn, cũng không nhiều thiếu.
Cái kia chính là không có phát."
"Ngụy Sơn Quân tha mạng, ta trở về liền phát."
Hoàng Hữu Tài trùng điệp dập đầu.
Tôn Hoài Dân năm năm đấm, phẫn nộ nói, "Đối với ngươi mà nói những số tiền kia lương không nhiều ít, đối với chúng ta tới nói, cái kia chính là cứu mạng tiền, cứu mạng lương.
Tham ô thuế ruộng, dung túng dòng dõi khi nam phế nữ, ngươi đáng chết."
Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói,
"Không sai."
Tuế Tuế phụ hòa nói.
Hoàng Hữu Tài từ trong ngực lấy ra một khối ngọc ấn, âm thanh run rẩy nói, "Ta là triều đình bổ nhiệm trấn quan, đây là ta quan ấn, ngươi nếu là giết ta, ti ấn giám có thể cảm ứng được, triều đình nếu là phát hiện dâm tử tà tự tồn tại, chắc chắn sẽ không dung tha ngươi."
Tôn Hoài Dân nhìn xem khối kia nho nhỏ quan ấn, khó trách không cách nào tới gần Hoàng Hữu Tài, quan ấn bên trong có một sợi đại chu quốc vận, bình thường yêu mị không thể cẩn thân.
Xích Vũ nhíu mày, nếu như là bình thường, hắn cũng không muốn trêu chọc triều đình bổ nhiệm quan viên. Những này quan ấn đều là luyện chế qua, có chút lợi hại quan ấn có thể trấn áp cường giả yêu tộc, cho dù là bình thường nhất quan ấn, người nắm giữ không phải bình thường tử vong, cũng sẽ tự động vỡ vụn, tiêu ký người hành hung, đến lúc đó sẽ chọc cho đến không cần thiết phiền phức.
Ngay tại Xích Vũ muốn nhắc nhở thời điểm,
Ngụy Vô Ưu cách không một nắm, Hoàng Hữu Tài trong nháy mắt hóa thành một mịn, cái viên kia quan ấn rơi xuống đất.
Xích Vũ hơi kinh ngạc, Hoàng Hữu Tài chết rồi, hắn quan ấn thế mà không có bỡ.
Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, cái viên kia quan ấn bay tới trước mắt, quan ấn bên trên biết là có đức, cũng không phải là có tài, xem ra là hắn tu hú chiếm tổ chim khách.
Nghe vậy, Tôn Hoài Dân bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, đại bá ta là lao tu tài, hắn tại thôn trấn phủ cận đều có danh vọng, lúc ấy dưới triều đình lệnh để cho ta đại bá làm trấn quan, đại bá ta chuẩn bị tiền nhiệm thời điểm, lại bị huyện nha quan viên đột nhiên cáo chi, Hoàng Hữu Tài trở thành mới trấn quan, từ hắn phụ trách quản lý Hoàng Nghê trấn.
Lúc ấy mọi người đều rất nghi hoặc, dù sao Hoàng Hữu Tài không phải tú tài, theo đạo lý không có tư cách làm trấn quan, đại bá ta không có để ý, chuyện này mới quá khứ.
Một sợi âm hồn muốn chạy trốn, Ngụy Vô Ưu một phát bắt được, trong khoảnh khắc luyện hóa.
Ngụy Vô Ưu nhìn thấy Hoàng Hữu Tài những năm này hành động, mặt ngoài là đại thiện nhân, tu kiến Hoàng Tiên Miếu, cho dân chúng phát cháo, vụ trộm, việc ác bất tận, bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân.
Hoàng Hữu Tài hậu đại càng là tội ác chồng chất, trưởng tử là tế thế đường lão bản, thứ tử là hắc thạch mỏ quan chủ, tam tử là sòng bạc lão bản.
Tế thế đường là dùng tiền muốn mạng, hắc thạch mỏ là làm công không kiếm được tiền, sòng bạc càng là ăn cướp trắng trợn, một nhà đều là tai họa, không có một cái nào vô tội.
Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo hàn ý, "Hoài Dân, ngươi mang Xích Vũ đi xử lý Hoàng Hữu Tài cái khác nhi tử."
"Tuân mệnh."
Tôn Hoài Dân cùng Xích Vũ rời đi đỉnh núi.
Tiểu Hồ Yêu rơi vào đỉnh núi, cầm trong tay hạt dưa, chớp mắt nói, "Trò hay muốn mở màn sao?
Ngươi tới chậm."
Tuế Tuế lắc đầu. Tiểu Hồ Yêu có chút thất vọng, nàng nhìn thấy trên đất đồng tiền cùng bạc vụn, hai mắt tỏa sáng, "Ngụy Sơn Quân, số tiền này có thể hay không cho ta?" Ngụy Vô Ưu mỉm cười, nói khẽ, "Ngươi muốn tiền mình đi kiếm, kiếm tiền lại không khó. Vậy ngươi liền đi lựa cho ta xem một chút." Tiểu Hồ Yêu gặm lấy hạt dưa, khiêu mi nói, "Vậy ta hai ngày nữa liền đi kiếm tiền." Ngụy Vô Ưu đem quan ấn phóng tới Tuế Tuế trước mặt, nói khẽ, "Tuế Tuế, quan này ấn thuộc về Tôn Hữu Đức, ngươi xuống núi thời điểm, đem quan ấn phóng tới nhà hắn." "Tốt." Tuế Tuế dùng cái đuôi quấn lên quan ấn, cảm kích nói, "Ngụy Sơn Quân, cảm ơn ngươi vì dân trừ hại." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy, thậm chí không bằng Tôn Hoài Dân bọn hắn, chỉ là có con rắn xuất hiện ở trước mắt, liền muốn giẫm chết." Tuế Tuế giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Ta chỉ bắt trong nhà lão thử, tiểu tiểu thích đến chỗ bắt lão thử, có đôi khi còn chạy đến thôn bên cạnh bắt lão thử." "Cái kia nàng rất chịu khó." "Tuế Tuế cũng rất chịu khó." "Hồ Tiên Nương Nương cũng rất chịu khó." "Tiểu Hồ Yêu Kiêu Mi." Ngụy Vô Ưu nói khẽ, "Ngươi lười." Tuế Tuế bị chọc cười, Tiểu Hồ Yêu ngạo kiểu nói, "Không nói với các ngươi, Hồ Tiên Nương Nương muốn đi đánh quái, gần nhất trên núi quỷ hỏa càng ngày càng nhiều. Ta đi giúp ngươi." "Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta trước tiên đem quan ấn đặt ở tiểu mã nhà." Hôm sau, sáng sớm, ngoài thôn mây mù lở lở. Tôn Hữu Đức sau khi tỉnh lại, bụng cục kêu to, tối hôm qua bởi vì tiểu mã sự tình, rất sinh khí, dẫn đến không có tâm tình ăn cơm, hiện tại đói gần chết. Trong phòng bếp có thịt khô mùi thơm bay tới, Tôn Hữu Đức nhịn không được nuốt nước miếng. "Ra ra, ta đem tối hôm qua đồ ăn nóng tốt, ngài mau tới ăn." Tiểu mã đến trong phòng hô. Tôn Hữu Đức nhìn xem tiểu mã sưng đỏ tay, có chút cảm giác khó chịu, "Ngươi gần nhất không cần làm việc." "Ra ra, ta không sao." Tiểu mã trên mặt tiểu dung, giả bộ như rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng mà tay đau dữ dội. "Đồ ăn rất thơm." Tôn Hữu Đức cố nén nước mắt, "Tiểu mã, ra ra không nên đánh ngươi." Tiểu mã lắc đầu, thần sắc chân thành nói, "Ra ra, ngài đánh thật hay, ta hiện tại thanh tình nhiều, suy nghĩ kỹ một chút, may mắn các ngươi kịp thời khuyên nhủ ta." Tôn Hữu Đức vui mừng cười. Tiểu mã lấy ra quả lớn, trong mắt mang theo nghi hoặc, "Ra ra, đây là ta trong sân nhặt, phía trên có khắc chữ của ngươi, đây là vật gì?" Tôn Hữu Đức đưa tay cầm qua quan ấn mấy mắt, quan ấn nổi lên yếu ớt kim quang. Nguyên bản dáng vẻ nặng nề Tôn Hữu Đức trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn, đục ngầu đôi mắt trở nên thanh tịnh. Tôn Hữu Đức không giận tự uy, có không dung nhìn thẳng uy nghiêm, loại cảm giác này, tiểu mã tại Thanh Dương huyện đại nho trên thân nhìn thấy qua, đó là tọa trấn một thành quan huyện, ngay cả đại yêu đều e ngại tồn tại. "Đây là quan ấn." Tôn Hữu Đức trừng to mắt. "Tiểu mã, tư tạo quan ấn là tử tội, đây thật là ngươi trong sân nhặt?" "Thật." Tiểu mã nghi ngờ nói, "Ra ra, vì sao quan ấn phía trên có khắc chữ của ngươi?" Tôn Hữu Đức không để ý tới ăn cơm, hắn đi vào sát vách nhà trưởng thôn, "Lão Lý." Lý Trường Hà cùng Khỉ Ốm tại sơn quân miếu. Trong chính điện, Lý Trường Hà mang theo Khỉ Ốm quỳ xuống đất dập đầu, hắn thần sắc cung kính nói, "Ngụy Sơn Quân, Khỉ Ốm muốn luyện quyền, hy vọng ngài có thể cho hắn một cái cơ hội." Khỉ Ốm lúc đầu cũng nghĩ cầu Ngụy Sơn Quân cho mình một cái cơ hội, nghĩ nghĩ, đáy lòng nỉ nó nói, "Ngụy Sơn Quân, hy vọng ngài có thể phù hộ ngài thôn trưởng." Bên trên sông Hương, Lý Trường Hà bọn hắn vừa tới cửa thôn, liền đụng phải Long Hành Hổ Bộ Tôn Hữu Đức. "Lão Lý." Tôn Hữu Đức thần tình kích động. Khỉ Ốm cung kính nói, "Tôn gia gia." Lý Trường Hà trêu ghẹo nói, "Lão tu tài, ngươi vừa mới đi tới thời điểm, chân vi phong." Tôn Hữu Đức một mặt nghiêm túc nói, "Lão Lý, đây là tiểu mã trong sân nhặt được quan ấn, phía trên còn có khắc chữ của ta, ngươi nhìn một cái." Lý Trường Hà cầm qua quan ấn cẩn thận kiểm tra. "Quan ấn sẽ không có giả." Lý Trường Hà đem quan ấn trả lại Tôn Hữu Đức, "Đây nhất định là thuộc về ngươi quan ấn, năm đó ta cũng đã nói, triều đình nói xong đưa cho ngươi trấn quan, làm sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý, Hoàng Hữu Tài ngay cả tú tài đều không phải là, hắn căn bản không có tư cách làm trấn quan. Đại Chu Vương triều quan văn đều là người đọc sách, muốn làm trấn quan ít nhất là tú tài. Lúc trước Hoàng Hưu Tài lên làm chấn quan, liền có rất nhiều bách tính biểu thị chất vấn. Tôn Hữu Đức nghi ngờ nói, đã nhiều năm như vậy, quan này ấn tại sao lại trở lại trong tay của ta? Quan này ấn khẳng định là Ngụy Sơn Quân giúp ngươi cầm bể, khả năng hắn muốn cho ngươi làm chấn quan. Lý Trường Hà phân tích nói. Tôn Hữu Đức cười khổ nói, ta hiện tại tuổi già sức yếu, coi như để cho ta làm chấn quan, cũng không nhất định có thể làm tốt, lại nói Hoàng Hưu Tài không có khả năng để cho ta làm chấn quan. Lý Trường Hà vỗ vỗ Tôn Hữu Đức cánh tay, lao tu tài, ngươi vừa mới đi tới thời điểm, đều đem ta trấn trụ, ngươi làm chấn quan dư xài. Ngươi trước giữ gìn kỹ quan ấn, Ngụy Sơn Quân khẳng định có hắn dụng ý, ngươi chờ liền là. Có đạo lý. Tôn Hữu Đức thu hồi quan ấn. Chương 44, xuất khiếu chương 44, xuất khiếu sáng sớm. Thôn đại thạch khói bếp lượn lờ. Lý Trường Hà cùng Khỉ Ốm về đến nhà. Khỉ Ốm ngồi tại lò trước mồm nhóm lửa, Lý Trường Hà đứng tại trước bếp lò vào mì, làm trong nồi nước sôi đằng về sau, đem mì vắt kéo thành từng mảnh nhỏ dài mảnh ném vào trong nồi. Lý Trường Hà ý vị thâm trường nói, Khỉ Ốm, ve trong lòng đất ẩn nút mấy năm, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ có không ngừng lắng đọng, mới có thể chờ đợi chờ cơ hội đến. Ngài thôn trưởng, ta sẽ cố gắng. Khi ống trùng điệp gật đầu. Cơm nước xong xuôi, khi ống giống thường ngày đi vào lao tú tài nhà bên trong, có thể là tối hôm qua nhìn thấy tiểu mã ca bị đánh, lúc đi học càng nghiêm túc. Lý Trường Hà khiêng cái cuốc đi ra ngoài. Ruộng lúa bên trong là chỉnh tề mạng. Chân trần thôn dân tại trong ruộng nhổ cỏ dại. Bờ ruộng bên trên, các thôn dân cơ cái cuốc, tại bờ ruộng cạnh ngoài đào hố điểm hạt đậu. Sơn Quân Miếu, trong lương đỉnh. Tang Tang đang cấp tiểu mã tay thoa thuốc. Tiểu mã cố nén đau đớn không có lên tiếng. Tang Tang trong mắt chứa nước mắt, rất là đau lòng, tiểu mã ca, Tôn gia gia thật là, hôm qua nếu không phải ngươi xuất ra 100 lượng ngân phiếu, ta tam thúc phiền phức lớn hơn rồi. Gia gia không có sai, sai là ta.
Những thôn dân khác cũng không biết là tình huống như thế nào, mặc dù khó mà mở miệng, nhưng Tiểu Mã không cùng Tang Tang giấu giếm, như nói thật nói, số tiền này là ta giúp Quý gia thiếu gia gian lận thông qua thi huyện thủ lao. Tang Tang biết về sau, nàng không thể tin được Tiểu Mã ca sẽ làm loại sự tình này, ngươi thật ngốc, thật. Ngươi đánh ta a? Đánh ngươi có làm được cái gì? Tang Tang gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói, Tiểu Mã ca, ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp bổ cứu, không thể lại phạm sai lầm. Tiểu Mã thần sắc nghiêm túc gật đầu, ta sẽ đem tiền trả lại Quý gia, cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, làm trừng phạt, ta về sau không còn tham gia khoa cử. Về trước thôn trồng trọt 3 năm, thuận tiện chiếu cố gia gia. Về thôn trồng trọt cũng tốt, ta cũng không muốn ngươi ngày nào đột nhiên ở bên ngoài biến mất. Liền sợ Triệu Thúc bọn hắn trướng mắt ta. Sẽ không, cha mẹ ta vẫn cảm thấy ngươi không sai, thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi, bọn hắn là nhìn xem ngươi lớn lên, làm sao lại trướng mắt ngươi. Nếu như bọn hắn biết ta làm sự tình, ai không có phạm điểm sai, cũng không phải tội không thể tha, Hoàng Tứ Lang loại kia mới đáng chết. Nghe được Tang Tang nói lời nói này, Tiểu Mã trong lòng dễ chịu rất nhiều, cảm ơn ngươi, Tang Tang. Tang Tang thu hồi rượu thuốc, nàng đứng dậy, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Tiểu Mã ca, ta về nhà lấy ngọc trâm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiểu Mã nhíu mày, có chút do dự, Tang Tang, cái kia ngọc trâm ngươi giữ đi. Tiểu Mã ca, ngươi ngốc hay không ngốc, không có ngọc trâm ta cũng thích ngươi, ngươi cũng đừng xính cứng rồi. Ta đi chung với ngươi. Làm Tiểu Mã cùng Tang Tang sau khi rời đi, Lai Phúc ôm Tiểu Tiểu từ trong điện đi tới. Tiểu Tiểu là con cú, ban ngày ưa thích đi ngủ, lười biếng nằm tại cây ngân hạnh phụ cận. Lai Phúc trong sân luyện quyền phong gào thét, thậm chí có thể chấn vỡ bay xuống lá cây. Két. Một tiếng vang dọn. Lai Phúc dừng lại, hắn có loại đột phá gông xiềng cảm giác, toàn thân tràn ngập lực lượng. Không nghĩ tới ngươi có thể mở ra linh thiếu. Lai Phúc bên tai vang lên Ngụy Vô Ưu thanh âm, hắn ngắm nhìn bốn phía đều không có nhìn thấy Ngụy Vô Ưu. Lai Phúc đi vào trong điện quỳ xuống. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi, thân niệm truyền âm nói, nhân tộc tu hành mới bắt đầu là tối thể, không ngừng rèn luyện thể phách liền có cơ hội mở ra linh thiếu, nếu như ngươi muốn đi thuần túy võ đạo, liền cần tự hủy linh thiếu, nếu như ngươi chỉ muốn luyện khí tu tiên, nhất định phải tại tối thể kỳ mở số lượng càng nhiều linh thiếu, nếu như muốn kiêm tu liền không cần để ý, chỉ là sẽ nỗ lực càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Ngươi có thể hay không nghe hiểu? Không hiểu nhiều. Lai Phúc mở mịt lắc đầu. Ngụy Vô Ưu biết giải thích bắt đầu rất phức tạp, khẽ cười nói, vậy ngươi muốn luyện võ vẫn là tu tiên? Ta nghe Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đã thông một cái linh thiếu, chứng minh ngươi có tiên duyên, chờ ngươi tu luyện tới tối thể viên mãn, ta sẽ chuyển cho ngươi một thiên tu tiên công pháp. Tạ ơn Ngụy Sơn Quân. Lai Phúc hướng phía Ngụy Vô Ưu tượng đất dập đầu, trên mặt là nụ cười thật thà, mặc dù không hiểu tu hành, nhưng hắn biết Ngụy Sơn Quân sẽ không hại mình. Trạng vào tối, Lý Trường Hà khiêng cái quốc về thôn. Hắn nhìn thấy có thôn dân vây quanh ở cửa thôn, bước nhanh đi qua, các ngươi đang nói chuyện gì, náo nhiệt như vậy. Đại buôn thần tình kích động, thôn trưởng, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Lý Trường Hà rất ngạc nhiên. Liền ngay cả Tuế Tuế đều lại gần nghe. Đại buôn thường xuyên đến phụ cận trên núi nhặt nấm, hắn vừa tới Hoàng Nghê trấn bán xong nấm trở về, ta tại Hoàng Nghê trấn, nghe bọn hắn nói hoàng gia xảy ra chuyện lớn, hoàng đại lang tại tế thế trong nội đường độc bỏ mình, hoàng nhị lang tại hắc thạch mỏ bị đá rơi đập chết, hoàng tam lang đang đánh cược phường bị tiêu chết, hoàng tứ lang cùng hoàng gia lão gia tung tích không rõ, đoán chừng cũng là hung nhiều các thiếu. Đã chết tốt, đáng tiếc chết đã chậm. Hoàng gia thai họa chúng ta lâu như vậy, ta đêm nay nhiều thiếu đến uống hai miệng. Mèo, gâu gâu. Các thôn dân vỗ tay bảo hay. Lý Trường Hà tối hôm qua nhìn thấy tấm kia nhuốm máu ngân phiếu, liền đoán được Hoàng Tứ Lang khả năng xảy ra chuyện, Lao Tú Tài cầm lại quan ấn, Hoàng Hưu Tài khẳng định cũng đã chết. Ngụy Sơn Quân, cảm tạ ngài vì dân trừ hại. Lý Trường Hà hướng phía Linh Tú núi quỳ xuống đất dập đầu. Nhìn thấy thôn trưởng tại cảm tạ Ngụy Sơn Quân, còn lại thôn dân nhao nhao quỳ trên mặt đất dập đầu, bọn hắn đều tin tưởng là Ngụy Sơn Quân trừng phạt hoàng gia. Lý Trường Hà dò hỏi, Đại Buôn, hiện tại trên trấn tình huống thế nào? Đại Buôn cười không ngậm mồm vào được, trên trấn bách tính đều đang ăn mừng, bất quá hoàng gia thân thích mau đánh đi lên, bọn hắn đều muốn tranh đoạt hoàng gia tài sản. Lý Trường Hà đi vào Lao Tú Tài nhà bên trong, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, kích động nói, Lao Tú Tài, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, hoàng gia bị diệt. Tôn Hữu Đức một mặt chấn kinh, Hoàng Hữu Tài nhà. Lý Trường Hà gật đầu, thần sắc chân thành nói, Hoàng Hữu Tài cùng Hoàng Tứ Lang là mất tích, đoán chừng chết không toàn thây, cái khác ba cái nhi tử đều ngoài ý muốn chết mất, chờ bọn hắn lại mất tích một đoạn thời gian, hoàng nghê trấn có thể sẽ đại loạn. Hiện tại cần phải có người có thể ra mặt ổn định cục diện. Ngụy Sơn Quân đem quan ấn giao cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể ổn định Hoàng Nghê trấn cục diện. Nghe vậy, Tôn Hữu Đức ánh mắt kiên định nói, đã Ngụy Sơn Quân để mắt ta, vậy ta tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng, ta ngày mai liền chạy tới Hoàng Nghê trấn. Lý Trường Hà cười gật đầu, đến lúc đó ta để đại tráng bọn hắn đi cho ngươi hỗ trợ. Dựa theo Đại Chu Vương triều luật pháp, trấn quan mất tích hoặc qua đời, trên trấn tú tài có thể tạm thời phụ trách quản lý trên trấn sự vật, Hoàng Nghê trấn vốn là không có mấy cái tú tài, Lao Tú Tài là tú tài bên trong tư lịch giả nhất, nếu là hắn ra mặt, tự nhiên có thể phục chúng. Tiểu Mã nguyên bản định 2 ngày nữa đi Ngọc Tiền trấn, nghe nói gia gia muốn đi trước Hoàng Nghê trấn, thần sắc chân thành nói, "Gia gia, ta đi trước Hoàng Nghê trấn giúp ngươi." Tôn Hữu Đức khoát tay, ngữ khí ôn hòa nói, "Ngươi trước lưu tại thôn Đại Thạch, giúp ta giáo hổ nữ bọn hắn đọc sách viết chữ, thuận tiện đem trên tay thương dưỡng tốt." "Tốt." Tiểu Mã cười gật đầu. Ban đêm, Sơn Quân Miếu, trong miếu hương hỏa không ngừng. Lai Phúc cầm cái chổi đứng tại ngoài điện, cười ha hả nhìn xem tới dâng hương thôn dân, Sơn Quân Miếu rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, tất cả mọi người là đến cảm tạ Ngụy Sơn Quân vì dân trừ hại. Triệu Ma Tử dập đầu nói, "Ngụy Sơn Quân, ta liền biết, ngài sẽ không để cho ta thụ ủy khuất."
Thôn dân chung quanh bị chọc cười, Như Hoa đều không có ý tứ lưu tại Sơn Quân miếu, xám xịt rời đi. Lý Trường Hà giơ hương, thần sát thành khẩn nói, "Ngụy Sơn Quân, đa tạ ngài phù hộ, chúng ta về sau nhất định nhiều làm việc thiện sự tình, không thẹn với ngài nỗ lực." Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, cái này mới là hắn muốn xem đến. Không bao lâu, Ngụy Vô Ưu thu hoạch được mấy chục đạo hương hỏa, trên ngón giữa đại đạo vết rách nhanh chóng khép lại, đứt gãy móng đuốt tại một lần nữa sinh trưởng. Đêm khuya, trong lúc ngủ mơ Khỉ Ốm cảm giác thân thể nhẹ nhàng, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình tung bay ở không trung, khi hắn quay đầu thời điểm thân thể còn tại trên giường. Khỉ Ốm linh hồn bay ra khỏi phòng, một cái màu đỏ con quốc nhảy qua đến, xuyên qua Khỉ Ốm thân thể, hắn có chút chấn kinh, hoàn toàn không có cảm giác, ta là đang nằm mơ sao? Khỉ Ốm trôi hướng linh tú núi, có chút nóng nảy, không biết như thế nào trở về, thẳng đến trông thấy đỉnh núi cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, Ngụy Vô Ưu đứng chắc tay, mái tóc dài vàng óng rối tung, trên vai là Minh Nguyệt Thanh Phong. Ngụy Sơn Quân. Chương 45, truyền pháp chương 45, truyền pháp đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu đón gió mà đứng, vai làm gió tháng, vĩ ngạn bóng người vàng óng đỉnh thiên lập địa. Khi ốm linh hồn bay tới đỉnh núi, trước mắt Ngụy Sơn Quân xuất trần thoát tục, nhưng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác, Ngụy Sơn Quân, ta chết đi sao? Trước kia Khỉ Ốm nghe ngài thôn trưởng nói qua, người muốn thời điểm chết, hồn phách sẽ bị quỷ sai câu đi. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, còn không có, ngươi bây giờ chỉ là linh hồn xuất khiếu, nếu là thời gian dài linh hồn xuất khiếu có thể sẽ chết. Nghe vậy, Khỉ Ốm khẩn trương nói, Ngụy Sơn Quân, ngài có thể hay không tiễn ta về nhà đi? Ngươi không muốn luyện quyền. Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo ý cười. Khỉ Ốm rất thông minh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, muốn cầu Ngụy Sơn Quân thu ta làm đồ đệ. Khỉ Ốm quỳ trên mặt đất. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, thu đồ đệ rất phiền phức, ta sẽ không thu đồ đệ, chỉ có thể dạy ngươi tu hành. Ngụy Sơn Quân, ta nghe ngài. Khỉ Ốm cung kính nói, chỉ cần Ngụy Vô Ưu nguyện ý dạy hắn tu hành, trong mắt hắn liền là sư phụ. Ngụy Vô Ưu thần tình nghiêm túc nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta dạy cho ngươi tu hành sự tình, không thể để lộ ra đi. Mời Ngụy Sơn Quân yên tâm, Khỉ Ốm tuyệt sẽ không lộ ra nửa chữ ra ngoài. Khỉ Ốm chỉnh trọng nói. Ngụy Vô Ưu hài lòng gật đầu, nói khẽ, nhân tộc trời sinh yếu đuối, không có yêu tộc cường đại, cần đi qua thối thể mới có thể bước vào chính thức tu hành. Khỉ Ốm nghiêm túc nghe. Vô luận luyện võ vẫn là tu tiên, đều muốn đi qua thối thể giai đoạn, có tu tiên thiên phú người tại giai đoạn này biết mở tích linh khiếu số lượng càng nhiều, tu tiên đường càng thông thuận. Có thể nghe hiểu sao? Có thể. Khỉ Ốm liên tục gật đầu. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ta dạy cho ngươi vượn tiên công, thích hợp tiên võ song tu, đây là ta tại vượn thần bí cảnh lấy được, ngươi nếu là không có tu tiên thiên phú, có thể dùng đến luyện võ, nếu là có tu tiên thiên phú, có thể tu tiên, muốn đi đường, chính ngươi quyết định. Tạ ơn Ngụy Sơn Quân. Khỉ Ốm ánh mắt kích động gật đầu. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, đầu ngón tay rơi vào Khỉ Ốm giữa lông mày, đỉnh núi sáng lên lưu hòa kỳ quang. Khỉ Ốm trước mắt xuất hiện Bạch Viên linh động thân ảnh, Bạch Viên đang diễn luyện vượn tiên công. Vượn tiên công là vượn thần lưu lại truyền thừa, là vô số yêu tộc tha thiết ước mơ đỉnh cấp công pháp, không chỉ có hô hấp pháp, còn có quyền pháp cùng thân pháp, thần thông thuật pháp các loại, đủ để tu luyện tới rất cao cấp độ. Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, ta đem vượn tiên công phong ấn tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, ngươi bây giờ nhìn thấy chính là cơ sở phiên bản, có thể trợ giúp ngươi thối thể, hoàn chỉnh vượn tiên công sẽ theo ngươi cảnh giới tăng lên, không ngừng giải tỏa. Ta hiểu được. Khi ốm lấy lại tinh thần, Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi trước nắm giữ hô hấp pháp, nắm giữ hô hấp pháp về sau phối hợp quyền pháp tu luyện, quyền pháp thuần thục về sau luyện thêm thân pháp. Ừ. Khi ốm trùng điệp gật đầu. Nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tới Sơn Quân miếu hỏi ta. Tốt, Ngụy Sơn Quân. Khi ốm trên mặt tràn đầy tiêu dung. Ngụy Vô Ưu phất phất tay, Khi ốm linh hồn hướng phía thôn đại thạch phương hướng lướt tới. Thôn đại thạch, Khi ốm đông nhiên mở to mắt, hắn trên giường ngồi dậy, chỉ cần minh tưởng, Bạch Viên thân ảnh ngay tại trong đầu hiện hiện. Là thật, không phải nằm mơ. Khi ốm rủi rủi con mắt, hắn hướng phía linh tú núi phương hướng quỳ xuống, dập đầu nói, Ngụy Sơn Quân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Đêm đã khuya, Lý Trường Hà đang ngáy, không có nghe được sát vách Khi ốm động tĩnh. Khi ốm ngồi xếp bằng trên giường tu luyện vượn tiên công, hô hấp tiết tấu trở nên có quy luật, thân thể trở nên buông lỏng, cho dù nằm xuống, hô hấp tiết tấu cũng rất ổn. Trời còn chưa sáng, Khi ốm liền rời giường trong sân luyện quyền. Vượn tiên công quyền pháp đặc điểm là linh động phiêu dật, tương đối băng sơn quyền muốn nhu hòa rất nhiều, luyện quyền còn có thể ôn dưỡng thể phách. Một bộ hoàn chỉnh quyền pháp đánh xuống, Khi ốm thân thể ấm áp, chân trời bong bóng cá trắng bệnh. Khi ốm không còn luyện quyền, hắn đi vào trong phòng bếp nhóm lửa. Sơn Quân miếu, Lao Tu Tài đi vào trong điện. Tôn Hữu Đức mặc nho nhã thanh sam, đầu đội phương chính nón đen, hắn đứng tại tượng đất trước, cầm trong tay ba nén hương, thần sắc cung kính nói, có đức bất tài, nhận được Ngụy Sơn Quân coi trọng, ủy thác trách nhiệm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, gánh vác trấn quan trách nhiệm. Một sợi kim quang từ Tôn Hữu Đức trên thân dâng lên. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu mở mắt ra. Cái kia đạo nồng đậm kim quang rơi vào trên người hắn. Ngụy Vô Ưu giữa lông mày sáng lên kim quang, cái này một sợi hương hỏa cùng những thôn dân khác hương hỏa không giống nhau, mang theo Đại Chu Vương triều một sợi khí vận. Là cái kia quan ấn. Ngụy Vô Ưu đoán được nguyên nhân. Quan ấn cùng Đại Chu Vương triều khí vận tương liền, Tôn Hữu Đức mang theo quan ấn cùng phụ Ngụy Vô Ưu, dẫn đến cái này một sợi vương triều khí vận rơi vào Ngụy Vô Ưu trên thân. Đại Chu Vương triều cấm chỉ tế bái không có triều đình sắc phong giả thần, liền là phòng ngừa vương triều khí vận sói mòn. Cái này một sợi Đại Chu Vương triều khí vận, để Ngụy Vô Ưu trong nháy mắt khép lại mấy đầu đại đạo vết rách, đối linh tú núi phụ cận sông núi đều trở nên thân thiết rất nhiều. Một sợi vương triều khí vận liền có hiệu quả như thế, nếu như là hoàn chỉnh vương triều khí vận, như thế vĩ lực khó có thể tưởng tượng. Ngụy Vô Ưu đem quan ấn trả lại Lao Tú Tài thời điểm,
căn bản không có nghĩ tới những này. Tôn Hữu Đức cùng Lý Trường Hà hiểu là Ngụy Vô Ưu dụ ý, hiện tại Tôn Hữu Đức chuẩn bị đến trên trấn ổn định Hoàng Nghê trấn cục diện, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Bên trên sông Hương, Tôn Hữu Đức mang theo đại tráng bọn hắn tiến về Hoàng Nghê trấn, Triệu Phú Thuận cùng Triệu Ma Tử trong lúc rảnh rỗi, đi theo đám bọn hắn đến Hoàng Nghê trấn tham gia náo nhiệt. Hoàng Nghê trấn. Trên trấn bách tính nghị luận ầm ĩ, quần áo rách dưới lao hạt tử ngồi tại bên đường, cầm trong tay cái chén bể, ta trước kia liền cho Hoàng Hữu Tài coi số mạng, hắn là đại phú đại quý mệnh, nhưng có muốn kiêng kỵ đồ vật, đáng tiếc, hắn không có nghe lão phu. Cái gì kiêng kỵ? Lao hạt tử, ngươi mau nói a. Lao hạt tử bưng lên chén bể, ra vẻ cao thâm nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ken ken. Có hai cái tiền đồng lọt vào trong chén. Người mặc áo vải mày rậm trung niên hỏi, ngươi không nói ta cần phải đem tiền cầm về. Lao hạt tử cầm chén bên trong tiền lấy đến trong tay, cười ha hả nói, cho các ngươi tiết lộ một chút xíu. Dân chúng chung quanh đều vây tới. Lao hạt tử nhỏ giọng nói, hoàng không thấy hoàng. Hoàng không thấy hoàng. Dân chúng chung quanh hai mặt nhìn nhau. Mày rậm trung niên truy vấn, Lao hạt tử, hoàng không thấy hoàng là có ý gì? Lao hạt tử lần nữa bưng lên bát. Dân chúng chung quanh lập tức minh bạch hắn muốn tiền, biết rõ hắn có thể là lừa gạt tiền, nhưng vẫn là có bách tính cho hắn trong chén ném tiền đồng. Lao hạt tử ngẩng đầu, nghe tiền đồng lọt vào trong chén thanh âm, tựa như âm thanh thiên nhiên. Lao hạt tử, ngươi có thể hay không nhanh lên, ta còn muốn đi mua đồ ăn. Ta còn muốn đi hoàng gia nhặt hai cái ghế. Đã chậm, cái ghế sớm bị đoạt xong. Tại mọi người thúc giục dưới, Lao hạt tử thu hồi trong chén tiền đồng, cười ha hả nói, hoàng hữu tài là hoàng, hoàng tiên cũng là hoàng, bọn hắn cùng một chỗ tất nhiên xung đột, đoạn thời gian trước hoàng tiên miếu bị đốt chính là nguyên nhân này. Hoàng Hưu Tài bản năng tránh thoát một kiếp, đáng tiếc hắn muốn trùng tu Hoàng Tiên Miếu, hiện tại xui xẻo liền là chính hắn, chúng đích có một kiếp này, trốn cũng trốn không thoát. Giống như có như vậy một chút đạo lý. Ta liền nói Hoàng Tiên Miếu bị đốt là chuyện tốt, Hoàng Hưu Tài càng muốn trùng tu Hoàng Tiên Miếu. Dân chúng chung quanh nghị luận ầm ĩ, mày rậm trung niên tiếp tục hỏi, lão hạt tử, Hoàng Hưu Tài cùng Hoàng Tứ Lang vì sao mất tích? Lão hạt tử bưng lên cái chén không, trầm giọng nói, đoán mệnh là muốn trả giá thật lớn, ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, lão thiên gia lấy đi cặp mắt của ta, các ngươi đem chén của ta đổ đầy, ta liền phá lệ cho các ngươi tính một lần. Ha ha. Liên quan ta cái giám. Dân chúng chung quanh trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Vẫn là có bách tính cho hắn ném tiền đồng, cuối cùng đổ đầy nửa bát, lão hạt tử đem tiền đồng thu vào trong ngực, bấm ngón tay tính toán, chau mày nói, bọn hắn chết ngay cả cặn cũng không còn, Hoàng Hưu Tài cùng Hoàng Tứ Lang đều nhanh đi qua cầu lại hạ, các ngươi muốn hải tử đều chú ý một chút. Dân chúng chung quanh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lão hạt tử nói thật hay giả. Nho nhã thanh sam lão tú tài đi vào Hoàng Nghê trấn, dân chúng chung quanh nhìn thấy hắn, nhao nhao ngừng chân vây xem, mọi người trong mắt mang theo kính sợ. Tôn Hữu Đức đi vào trên trấn quan nha. Trung quanh có bách tính hoảng sợ nói, Hoàng Hưu Tài vừa mới mất tích, triều đình liền phái tới mới trấn quan, trước kia đổi trấn quan, ít nhất phải hơn mấy tháng. Bọn hắn tựa như là thôn đại thạch thôn dân. Đại tráng bọn hắn thường xuyên đến trên trấn làm công, rất nhiều bách tính đều biết bọn hắn. Có lao giả nhận ra Tôn Hữu Đức, là lao tu tài, ta biết hắn, hắn là thôn đại thạch Tôn Hữu Đức, trước kia tại Hoàng Nghê trấn vẫn rất nổi danh. Nguyên lai là lao tu tài à, cái này cách ăn mặc mới giống như là trấn quan, nào giống Hoàng Hưu Tài. Tôn Hữu Đức đi vào trên trấn quan trước nha môn bị khóa sắt chăm chú khóa lại, đại tráng bọn hắn không có chìa khóa, chỉ có thể đem khóa sắt đập nát. Lúc này có bách tính nhắc nhở, các ngươi không muốn sống nữa, quan nhà cũng gián đoạn. Tôn Hữu Đức chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, các vị phụ lao hương thân, ta là thôn đại thạch Tôn Hữu Đức, là tú tài, tại huyện nha từng công tác vài chục năm, nếu như mọi người tin được, ta nguyện tạm đảm nhiệm trấn quan, duy trì trên trấn trật tự, thay mọi người xử lý các loại sự vụ. Có ở tại trên trấn lao giả đứng ra, lao tú tài xác thực có tư cách làm trấn quan, năm đó ta liền ủng hộ hắn làm trấn quan, ta hiện tại cũng ủng hộ ngươi. Ta cũng ủng hộ. Cao tuổi bách tính đều biểu thị ủng hộ. Có người nguyện ý vì bọn hắn phục vụ, đa số bách tính đều là ủng hộ, đại tráng bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới mở ra quan nhà khóa sắt. Tôn Hữu Đức đi vào quan nhà, trong viện đều dài hơn cỏ, thật lâu không có quản lý qua, nơi này vốn là trấn quan chỗ làm việc, nhưng không có công tác vết tích. Trên trấn bách tính cùng đi theo tiến quan nhà, rất nhiều bách tính đều không gặp qua quan nhà bên trong là cái dạng gì. Tôn Hữu Đức bọn hắn đi vào quan nhà chỗ sâu nhà kho, khi bọn hắn mở ra nhà kho về sau, một cỗ mùi nấm mốc đánh tới, bên trong là xếp thành núi nhỏ lương thực. Hoàng Hữu Tài thật đáng chết ta. Tôn Hữu Đức mặt đen lên, âm thanh lạnh lùng nói, hắn thả rằng đem lương thực đặt ở trong kho hàng mốc mèo, cũng không chịu cho có cần bách tính, thật sự là hôn trướng. Dân chúng chung quanh đi theo phụ họa, khó trách hoàng gia lọt vào báo ứng, đều là trừng phạt đúng tội. Tôn Hữu Đức thần sắc khôi phục tỉnh táo, đại tráng, các ngươi phụ trách đem mốc mèo lương thực thanh ra đi, nhớ kỹ thống kê trong kho hàng tiền còn thừa lại lương. Minh bạch. Đại tráng bọn hắn bắt đầu làm việc. Tôn Hữu Đức nhìn xem vây xem bách tính, các ngươi có ai tại quan nha từng công tác, ta cần một chút giúp đỡ, làm xong về sau sẽ cho các ngươi tiền công. Dáng người khôi ngô tráng hán đứng ra, ta gọi Tiểu Tam, trước kia là trấn trên nha dịch, nhưng là Hoàng Hữu Tài không cho ta phát tiền, ta liền không có làm. Thư sinh ăn mặc gầy yếu trung niên chắp tay nói, ta gọi Lâm Văn Viễn, trước kia là quan nha hộ sự, cũng là Hoàng Hữu Tài không trả tiền, chỉ có thể về nhà trồng trọt. Tiểu Tam, ngươi đi thăm dò phong hoàng gia giá sản. Nặc. Lâm Văn Viễn, ngươi giúp ta thu thập bách tính tố cầu, muốn kỹ càng điểm. Nặc. Triệu Phu Thuận chủ động xin đi rất giặc, lao tu tài, ngươi cũng cho ta an bài chút chuyện làm. Tôn Hữu Đức gật đầu, lao Triệu, ngươi giúp ta đến trên đường nhìn xem giá hàng có hay không thụ ảnh hưởng. Không có vấn đề. Triệu Phu Thuận lập tức trên đường phố. Dưới sự chỉ huy của Tôn Hữu Đức, Hoàng Nghê trấn quan nha lần nữa vận hành bắt đầu. Dân chúng trong mắt nhìn thấy hy vọng. Chương 46, bán giày Hoàng Nghê trấn.
mặt trời chói chang. Đậu Đậu cong giỏ trúc đi vào trên trấn, bên trong là nàng vất vả bệnh dày cỏ. Tiểu Hồ Yêu đi theo Đậu Đậu bên cạnh, ngâm nga bài hát, trong tay lung lay cỏ đuôi chó. "Giao Giao tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp ngươi mua bánh hành. Ta hiện tại không đói bụng, ngươi trước bày quầy bán hàng, ta đói thời điểm lại nói cho ngươi." "Tốt." Lãng Nguyệt Phong khoảng cách Hoàng Nê trấn có chút xa, bọn hắn đi vào trên trấn thời điểm, hai bên đường vị trí tốt đều có bày quầy bán hàng tiểu thương, bọn hắn chỉ có thể ở góc hẻo lánh bên trong bày quầy bán hàng. Tiểu Hồ Yêu đến trên trấn, một là bồi Đậu Đậu bán giày cỏ, hai là nhìn có hay không kiếm tiền môn đạo, muốn kiếm tiền, không muốn bị Ngụy Sơn Quân xem thường. Đậu Đậu đem giày cỏ chỉnh tề bày ở trước người, sau đó ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn qua đi ngang qua bất tính, chờ đợi bọn hắn có thể dừng lại nhìn một chút. Tiểu Hồ Yêu ngồi xổm ở Đậu Đậu bên cạnh, cầm cỏ đuôi chó tự ngu tự nhạc. Trên trấn bách tính phần lớn xuyên giày vải, mang giày cỏ rất ít, đều không có bách tính tại Đậu Đậu trước sạp dừng lại, đợi đã lâu đều không có đến hỏi giá. Triệu Phu Thuận chắp tay sau lưng đi tới, "Tiểu cô nương, ngươi cái này giày cỏ bao nhiêu tiền một đôi?" Đậu Đậu giơ lên khuôn mặt tươi cười, nói khẽ, "Lao ra ra, giày cỏ lục văn tiền một đôi." Triệu Phu Thuận thầm nói, tựa hồ có chút quý. Tiểu Hồ Yêu nhìn xem Triệu Phú Thuận mặc giày vải, cao mày nói ra, chỗ nào đắt, vẫn luôn là cái giá này, ngươi xuyên qua giày cỏ sao? Triệu Phú Thuận bị đốt nhưng không có sinh khí, cười ha hả nói, ta khi còn bé xuyên qua, khi đó giày cỏ còn rất rẻ. Đậu Đậu mím môi, nhỏ giọng nói, Lao ra ra, gần nhất ngày mùa, cho nên quý một điểm. Nhìn ta trí nhớ này, thật nhiều năm không có làm việc nhà nông, đều quên, ngày mùa thời điểm, giày cỏ là muốn quý một điểm. Triệu Phú Thuận bố bố đầu. Đậu Đậu mỉm cười nói, Lao ra ra, ngươi nếu là mua giày cỏ, ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Triệu Phú Thuận cười khoát tay, không cần, ta chính là hỏi một chút, ta sẽ không quấy rầy các ngươi làm ăn. Ừ. Đậu Đậu cười gật đầu. Ta liền biết hắn sẽ không mua. Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng. Trên đường người đến người đi, nguyện ý tại giày cỏ trước sạp dừng lại bách tính rất ít. Đậu Đậu mím môi, Giao Giao tỷ, mang ngươi đến chịu tội. Tiểu Hồ Yêu giơ lên khuôn mặt tươi cười, không có chuyện, ta liền ưa thích náo nhiệt. Bán mức quả dài, không ngọt không cần tiền. Tổ chuyên phối phương thuốc cao da chó, chuyên trị bị thương, giảm một buổi mười. Tiểu Hồ Yêu nghe được chung quanh lũ a âm thanh, linh cơ khẽ động, thanh thúy nói, Hồ Tiên Nương Nương từng khai quang giày cỏ, mặc vào giày cỏ có thể trừ tà, đi trên đường như bay cảm giác. Đậu Đậu ngửa đầu, trừng to mắt, Hồ Tiên Nương Nương từng khai quang, ta làm sao không biết. Tiểu Hồ Yêu thanh âm thanh thúy vang dội, rất nhanh liền có bách tính lại gần bây xem, liền là phổ thông giày cỏ, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt. Chân Trần lão giả cầm lấy giày cỏ kiểm tra, chế tác vẫn rất cẩn thận, đều không có gờ giáp. Tiểu cô nương, là ngươi biên giày cỏ? Đúng vậy, gia gia của ta dạy ta. Khiên cái quốc trung niên nông phu lại gần, thật có thể trừ tà sao? Tiểu Hồ Yêu đứng dậy, Lã Nguyệt Phong, Hồ Tiên Nương Nương đều nói cái này giày cỏ tốt, mặc vào về sau có thể trừ tà, không tin ngươi mua một đôi trở về thử một chút, nếu là đụng phải tà ma, ta cho ngươi trả lại tiền. Hồ Tiên Nương Nương, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngụy Sơn Quân ngươi có từng nghe chưa? Linh Tú núi Ngụy Sơn Quân, ta biết, ta nghe nói Hoàng Tứ Lang tiến về thôn Đại Thạch, cũng không trở về nữa, khả năng liền là treo chọc đến Ngụy Sơn Quân, dẫn đến toàn bộ hoàng gia đều bị diệt môn. Ngụy Sơn Quân có thể quá lợi hại. Tiểu Hồ Yêu Kiêu Mi, cái này giày cỏ, Ngụy Sơn Quân đều nói tốt, các ngươi không tin đi hỏi một chút. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Ta nếu dối gạt ngươi, cũng không phải là người. Tiểu Hồ Yêu vỗ ngực bảo đảm nói. Đậu Đậu ở một bên cũng không biết nói cái gì. Trung niên nông phu có chút tâm động, cái này giày có bao nhiêu tiền một đôi? Đậu Đậu nhỏ giọng nói, lục văn tiền. Có thể hay không tiện nghi một chút? Đậu Đậu vừa mới chuẩn bị gật đầu, Tiểu Hồ Yêu lắc đầu, cường thế nói, một đồng tiền cũng không thể ít, địa phương khác giày có thể trừ ta sao? Vậy ta mua trước một đôi thử một chút, gần nhất đi đường ban đêm, luôn cảm giác có cái gì đi theo ta. Ta ơn đại thúc. Đậu Đậu cho trung niên nông phu chọn lấy một đôi vừa chân giày cỏ, nhắc nhở, đại thúc, nếu như ngươi đụng phải tà ma, ta cho ngươi trả lại tiền, giày cỏ cũng cho ngươi, ngươi có thể đi Sơn Quân miếu bái cúi đầu, ta hướng Ngụy Sơn Quân cầu nguyện, hắn chữa cho tốt con mắt của ta. Lã Nguyệt Phong, Hồ Tiên Nương Nương cũng rất lợi hại, nhà ngươi ngủ ở chỗ nào, ta quay đầu để Hồ Tiên Nương Nương đi nhà ngươi phụ cận nhìn xem. Tiểu Hồ Yêu thần sắc chân thành nói, nhà ta ở tại Hùng Ứng thôn. Trung niên nông phu cầm lấy giày cỏ, cảm giác hai cái này tiểu cô nương cũng rất thực sự, cười nói, ta gần nhất có chút bận rộn, chờ ta có thời gian rảnh liền đi bái phòng Ngụy Sơn Quân cùng Hồ Tiên Nương Nương. Ta đi trước. Đại thúc đi thong thả. Ta muốn này đôi. Đi Chân Trần lão giả đưa cho Đậu Đậu 6 cái tiền đồng, không nói nhảm, mặc giày cỏ liền đi. Đậu Đậu liên tục cảm tạ, thật cảm tạ lão gia gia. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, thuận buồm xuôi gió. Tiểu Hồ Yêu tiếp tục gào to, hấp dẫn đến rất nhiều vây xem máy tính, mặc dù rất nhiều đều là chỉ nhìn không bán, nhưng so vừa mới không có người nào đến xem muốn tốt rất nhiều. Một fan gào to. Giày cỏ rất nhanh bán xong. Tiểu Hồ Yêu Kiêu Mi, một mặt đắc ý, Đậu Đậu, ngươi lần sau chuẩn bị thêm điểm giày cỏ, giống như ta vậy ư à, cam đoan ngươi có thể bán chạy đặc biệt bán. Giao Giao tỷ, ngươi thật lợi hại. Hắc hắc. Tiểu Hồ Yêu mặt mày hớn hở. Đậu Đậu đương nhiên như mày, có chút lo lắng, Giao Giao tỷ, ta làm giày cỏ, không thể trừ tà, dạng này tuyên truyền có thể hay không không tốt lắm. Tiểu Hồ Yêu Kiêu Mi, ngươi còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi tảng đá kia à, hòn đá kia có thể trừ tà, những này giày cỏ đều là ngươi trong nhà làm, nhiều thiếu có thể nhiễm một điểm trừ tà hiệu quả. Thật sao? Đậu Đậu ánh mắt thanh tịnh nhìn qua Tiểu Hồ Yêu. Đương nhiên là thật, ngươi nếu là không tin, liền đem giày cỏ phóng tới Hồ Tiên Nương Nương tượng thần phụ cận phơi một chút, hấp thu Hồ Tiên Nương Nương tiên khí, bình thường yêu tà khẳng định không dám tới gần. Hồ Tiên Nương Nương có thể hay không để ý? Sẽ không,
Hồ tiên nương nương ngóng trông chúng ta được sống cuộc sống tốt, cho nàng nhiều một chút hương hỏa. Vậy ta đây đi mua ngay hương đến. Đi trước mua bánh hành.
Giao giao tỷ, ta nghe ngươi.
Bánh hành trước sạp đứng xếp hàng, đậu đậu xếp hàng thời điểm, tiểu hồ yêu nhìn thấy một bên trung niên phụ nhân đang bán cây mận, nàng đi qua chào hỏi, đại đường, cái này cây mận có thể nếm thử sao?
Có thể.
Trung niên phụ nhân cười gật đầu. Tiểu hồ yêu cầm lấy một viên cây mận, nếm nếm, hương vị chua sót, kém xa khỉ con núi cây mận.
Đại đương, cái này cây mận bao nhiêu tiền?
Vũ văn tiền một cân.
Cảm ơn ngươi đại đương.
Tiểu hồ yêu quay người rời đi. Trung niên phụ nhân có chút ngượng, còn tưởng rằng nàng muốn mua cây mận, nhỉ nó nói, không thích hợp, vừa mới lao đầu cũng là chỉ hỏi giá liền đi, chẳng lẽ nói là đồng hành. Tiểu hồ yêu dự định quay đầu đi khỉ con núi hái quả mận, nơi đó cây mận vừa to vừa ngọt, đến lúc đó lây tới trên trấn tiện nghi bán, ngậm lại liền có thể phát tài.
Ha ha ha.
Tiểu hồ yêu cười không ngậm mồm vào được. Đầu đầu đem mới ra nổi bánh hành đưa cho tiểu hồ yêu, trong mắt mang theo hiếu kỳ, giao giao tỷ, chuyện gì, cười vui vẻ như vậy.
Tiểu hồ yêu hoạt bát trước mắt, yêu người cười bận khí cũng sẽ không quá kém.
Vậy ta cũng cười.
Đầu đầu đi theo tiểu hồ yêu cười ha ha.
Tiểu hồ yêu tiếng cười im bặt mà dừng, nàng chau mày, nhất thời cao hứng đạp phải cất chó.
Giao giao tỷ, ngươi thế nào?
Không có chuyện.
Tiểu hồ yêu làm bộ không nhìn thấy.
Miệng bên trong bánh hành lập tức không thơm.
Bọn hắn nguyên bản định đi hương hỏa trại, nhìn thấy có bán gà tử trung niên tiểu thương, tiểu hồ yêu hai mắt tỏa sáng.
Đầu đầu, chúng ta đi trước mua gà tử.
Lão bản, gà tử bán thế nào?
Trung niên chủ quán nhiệt tình nói, gà trống tử 1 đồng tiền một cái, gà mái tử 3 văn tiền một cái.
Tiểu hồ yêu khiêu mi, chúng ta nhiều mua chút, ngươi có thể hay không tiện nghi một chút?
Trung niên chủ quán cười nói, giá thị trường ở chỗ này, tiện nghi không được, bất quá các ngươi nếu là mua 10 cái gà mái tử, ta có thể đưa các ngươi 5 cái gà trống tử.
5 con không được.
Được nhiều đưa 2 cái.
Tốt, vậy liền cho các ngươi nhiều đưa 2 cái.
Trung niên chủ quán rất sảng khoái, hắn trêu ghẹo nói, trước kia ta gà tử luôn bị trộn, hiện tại ta gà tử đều nhiều đến bán không được.
Vì sao?
Ta cũng không biết.
Tiểu hồ yêu đông nhiên nghĩ đến cái gì, ta biết, khẳng định là Hoàng Tiên làm, cũng may hắn bị thiêu chết.
Cái này cũng không thể nói lung tung.
Sợ cái gì, Hoàng Tiên nếu là vẫn còn, ngươi cảm thấy hoàng gia sẽ bị diệt môn.
Có đạo lý.
Trung niên chủ quán nhẹ gật đầu.
Đầu đầu có chút do dự, giao giao tỷ, chúng ta còn muốn mua hương đến, nếu không lần sau lại đến mua gà tử.
Tiểu hồ yêu chớp mắt nói, hương đến về sau lại mua, hồ tiên nương nương sẽ không ngại.
Ta nghe ngươi.
Đầu đầu xuất ra túi tiền, 30 văn tiền, đếm nhiều lần mới cho trung niên chủ quán đưa tới.
Các ngươi chọn đi.
Trung niên chủ quán vừa cười vừa nói.
Tiểu hồ yêu cùng đầu đầu chọn lựa nhảy nhót tương bừng con gà con hướng giỏ trúc bên trong.
Sau đó không lâu, đầu đầu con gà tử cùng tiểu hồ yêu về nhà, bọn hắn trên đường ngâm nga bài hát, cầm trong tay cỏ đuôi chó, một mặt nụ cười thỏa mãn.
Chương 47, xuống nông thôn chương 47, xuống nông thôn Hoàng Nghê trấn bên ngoài, thổ địa miếu.
Thổ địa miếu tại ven đường dưới cây khô, chung quanh cỏ dại rậm rạp, nếu là không nhìn kỹ đều rất khó phát hiện. Tiểu hồ yêu dừng ở thổ địa miếu phụ cận.
Đầu đầu, ngươi đi trước, ta đi vung cái nước tiểu.
Giao giao tỷ, ta ở phía trước chờ ngươi.
Tốt.
Đầu đầu cong giỏ trúc đi lên phía trước.
Tiểu hồ yêu đi vào thổ địa miếu trước khinh khinh gõ cửa, nói nhỏ, lão hoàng, ngươi có nhà không?
Cô nãi nãi, ban ngày ta không ở nhà, còn có thể đi chỗ nào?
Hoàng Nghê trấn thổ địa công thần niệm truyền âm nói.
Tiểu hồ yêu thấp giọng nói, Hùng Ưng thôn chung quanh khả năng có tà ma, Lãng Nguyệt Phong cùng Hùng Ưng thôn cách khá xa, ngươi cùng Hùng Ưng thôn cách gần đó, làm phiền ngươi đi xem một chút.
Không có vấn đề.
Chỗ chức trách.
Hoàng Nghê trấn thổ địa công đáp lại nói,
lão hoàng, ta cảm ơn trước ngươi, qua một thời gian ngắn chờ ta có tiền, mời ngươi uống rượu.
Ha ha ha, tốt.
Hoàng Nghê trấn.
Triệu Phu Thuận trở lại con nhà.
Lão tu tài, ta mới vừa ở trên đường đi dạo, giá hàng phần lớn bình thường, có mấy nhà không bình thường, ta nhắc nhở qua bọn hắn, đều nguyện ý khôi phục bình thường giá cả.
Lão Triệu, vất vả ngươi.
Ta nhưng so sánh các ngươi nhẹ nhõm nhiều.
Tôn Hữu Đức ngồi tại quan nhà trong viện, xử lý dân chúng tố cầu, rất nhiều vấn đề cũng là tại chỗ xử lý hồi phục, tạm thời không cách nào xử lý, hắn sẽ ghi lại ở sách, trên trấn bách tính đều tán thưởng.
Buổi trưa,
Triệu Quý vợ chồng dẫn theo hộp cơm đi vào quan nhà.
Đức thúc, đây là anh tử chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn.
Triệu Quý một mặt nhiệt tình.
Hoàng Anh trên mặt chất đầy tiêu dung, Đức thúc, ta bình thường không thế nào xuống bếp, tay nghề đồng dạng, cũng không biết những này đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của các ngươi.
Triệu Phu Thuận nhìn thấy vợ chồng bọn họ đến đưa cơm, rất là vui mừng, các ngươi lần này coi như hiểu chuyện.
Quan nha có quá nhiều chuyện phải xử lý, Tôn Hữu Đức vào xem mọi nơi lý làm việc, đều quên ăn cơm.
Trên trấn bách tính tất cả về nhà ăn cơm, quan nha bên trong trở nên thanh tịnh, Tôn Hữu Đức mỉm cười nói, Triệu Quý, anh tử, vất vả các ngươi cho chúng ta đưa cơm.
Hẳn là,
liền là không có gì đồ ăn.
Triệu Quý bọn hắn đem thức ăn bày ra đến.
Cá kho, đậu hũ ma bà, ớt xanh xào thịt, nấm hương hầm gà, mùi thơm trong sân tràn ngập ra.
Thật là thơm a.
Triệu Ma Tử nghe mùi vị chạy tới.
Tôn Hữu Đức nhìn thấy phong phú thức ăn, không khỏi nhíu mày, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng.
Đức thúc, ngài từng một điểm a.
Đúng vậy a.
Triệu Quý vợ chồng quên.
Tôn Hữu Đức lắc đầu rời đi.
Nếu là phổ thông đồ ăn thường ngày, Tôn Hữu Đức sẽ ăn, bọn hắn vừa tới quan nha liền thịt cá, bách tính nhìn thấy sẽ như thế nào nghĩ. Tôn Hữu Đức đi vào quan nha chỗ sâu nhà kho, vừa cười vừa nói, đại tráng, Triệu Quý vợ chồng cho các ngươi đưa tới đồ ăn, các ngươi nhanh đi ăn.
Đức thúc, chúng ta cái này quá khứ.
Đại tráng bọn hắn đi vào trong sân, Triệu Nhị ca, Nhị tẩu, thật sự là vất vả các ngươi.
Các ngươi cực khổ hơn.
Hoàng Anh mặt mỉm cười, nhiệt tình nói,
Đại tráng cảm giác là lạ, dù sao vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Anh cho bọn hắn sắc mặt tốt. Triệu Quý nhìn về phía vừa mới chuẩn bị động đũa Triệu Phú Thuận, "Cha, ta nói với ngươi chút chuyện." Triệu Phú Thuận đi theo Triệu Quý đi vào nha môn nơi hẻo lánh, "Có chuyện gì?" vẫn phải trốn tránh nói. Triệu Quý ngắm nhìn một phía, nhỏ giọng nói, "Cha, Hoàng Hữu Tài là anh tử nhị thúc, hiện tại Hoàng Hữu Tài một nhà đều chết hết, ngươi có thể hay không cùng Đức Thúc nói một tiếng, để hắn đem hoàng gia đại trạch phân cho anh tử?" Triệu Phú Thuận nghe vậy trợn mắt tròn xoe, "Khó trách Lao Tú Tài không dám ăn các ngươi tặng đồ ăn, nguyên lai là còn trồn cho gà chúc Tết, ta không mặt mũi mở miệng, các ngươi nếu ai dám mở miệng, đừng trách ta trở mặt không có biết." "Hừ." Triệu Phú Thuận đi ra phía ngoài. "Cha." Triệu Quý la lớn. Triệu Phú Thuận cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Ma Tử ngụm lớn ăn uống, hắn nhìn về phía Hoàng Anh, nét miệng cười nói, "Nhị tẩu, đây là Túy Hương lâu thịt kho tàu đi, nhỏ mùi vị gái gái." Hoàng Anh không để ý đến Triệu Ma Tử, nàng đi vào Triệu Quý bên cạnh, "Cha không chịu nói, ngươi cùng Đức Thúc nói một tiếng, đều là đồng hương, hắn nhất định có thể tạo thuận lợi." Triệu Quý cười khổ nói, "Cha ta nói rất đúng, Đức Thúc cũng không chịu ăn chúng ta tặng cơm, còn có thể không rõ tính toán của chúng ta, liền xem như tìm hắn, cũng là phí công." Hoàng Anh mặt đen lên, "Vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn, Túy Hương lâu đồ ăn đáng quý." Triệu Quý bĩu môi nói, "Ta để ngươi tùy tiện làm mấy đạo đồ ăn thường ngày, còn không phải ngươi ngại phiền phức. Vậy ngươi hầu hạ bọn hắn đi, lão nương không hầu hạ." Hoàng Anh mặt đen lên rời đi. Ăn uống no đủ, đại tráng bọn hắn tiếp tục công việc. Nguyên bản chơi bời lêu lổng Triệu Ma Tử, đều tại trong kho hàng ra sức làm việc, mệt đầu đầy mồ hôi. Đại tráng bọn hắn từ phủ khố bên trong thanh lý ra mấy xe múc meo lương thực, những này lương thực không thể ăn, chỉ có thể kéo tới ngoài trấn nhỏ mà tiêu hủy. Hoàng Hữu Tài thật đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn, không thể tiện nghi hắn. Vây xem bách tính đều chửi mắng Hoàng Hữu Tài. Triệu Phú Thuận mang theo hai cái bánh hành trở lại quan nhà, "Lão Tú Tài, cái này bánh hương vô cùng, ta mang cho ngươi hai cái trở về, sợ ngươi không đủ ăn." Tôn Hữu Đức ngửi được mùi thơm, cười nói, "Cái này bánh hành thật là thơm, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi." "Chút tiền ấy đều muốn, ngươi là xem thường ta." "Ha ha ha. Vậy ta liền không khách khí." Triệu Phú Thuận đem bánh hành đưa cho Lão Tú Tài, cau mày hỏi, "Triệu Quý không tìm đến ngươi đi?" Tôn Hữu Đức lắc đầu, "Hắn ăn bánh hành, Triệu Quý đoán chừng là muốn tìm ta làm việc." Triệu Phú Thuận thần tình nghiêm túc nói, "Lão Tú Tài, giải quyết việc chung, ngươi không cần cho ta mặt mũi." Tôn Hữu Đức gật đầu nói, "Lão Triệu, cảm tạ ủng hộ của ngươi, còn để ngươi như thế tốn kém." "Ha ha ha." Triệu Phú Thuận cười ha ha. Hoàng Nghê trấn trung quanh có 5 cái thôn, thôn Đại Thạch, Liên Hoa thôn, Thanh Thủy thôn, Hùng Lương thôn, Khổ Kiều thôn, Tôn Hữu Đức chỉ biết là thôn Đại Thạch tình huống, còn không biết những thôn khác tình huống, còn có không thiếu bách tính ở tại nơi này chút thôn trung quanh trên núi, muốn giải tình huống cụ thể, liền muốn tự mình đi nhìn xem. Tôn Hữu Đức dự định đến Hoàng Nghê trấn xung quanh đi dạo, xác định cần cứu tế nghèo khó bách tính, thu thập các thôn dân ý kiến. Đại tráng sau khi nghe được, chủ động xin đi dễ dàng, "Đức Thúc, loại sự tình này để cho chúng ta đến liền tốt." Tôn Hữu Đức trầm giọng nói, "Ta hiện tại là trấn quan, muốn đích thân tiến về trong thôn xem xét, hiểu rõ mỗi cái thôn tình huống, dạng này trong lòng ta mới có số." Đại trạng cùng Triệu Ma Tử không yên lòng, bọn hắn đi theo Tôn Hữu Đức thăm viếng từng cái thôn. Thôn Đại Thạch. Viêm viêm ngày mùa hè, vẻ âm thanh đứt hai. Lý Trường Hà trong phòng nghỉ trưa, chó đen nhỏ nằm ở dưới mái hiên đi ngủ, khi ống đỉnh lấy mặt trời trong sân luyện quyền, cái trán là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem khi ống, hai lòng gật đầu, hắn muốn định nhìn xem Lai Phúc, lại chú ý tới Như Hoa cùng Nhị Trụ Tử tại trong sông tắm rửa, lập tức thần niệm truyền âm, "Hoài Dân, cho bọn hắn chút giáo huấn." Tôn Hoài Dân dưới đáy nước nhìn xem Như Hoa bọn hắn, hắn không có đe dọa quá lớn Thạch thôn Hải Đồng, chỉ là ngoại ý muốn hù đến qua tang tang, vốn là muốn yên lặng bảo vệ bọn hắn. Nghe được Ngụy Sơn quân thanh âm, Tôn Hoài Dân hướng phía Nhị Trụ Tử cùng Như Hoa bơi đi, một cỗ lực lượng vô hình nắm lấy chân của bọn hắn hướng trong nước túm. "Cứu mạng a." Như Hoa cùng Nhị Trụ Tử trong nước liều mạng dãy rủa, nhưng mà nơi này cách thôn Đại Thạch có chút khoảng cách, các thôn dân phần lớn tại nghỉ trưa, căn bản nghe không được. Bỏ họ. Bên bờ Lao Hát Châu nhảy vào trong nước. Như Hoa cùng Nhị Trụ Tử tránh thoát trói buộc, đội vàng hướng phía bên bờ bơi đi, y phục của bọn hắn đều lưu tại bờ sông, mặc quần cộc liền hướng thôn Đại Thạch chạy. Lý Lao Tam tại cửa thôn dưới cây mẹ lớn hóng mát, nhìn thấy Như Hoa cùng Nhị Trụ Tử mặc quần cộc chạy tới, cười nói, "Các ngươi thế nào không mặc quần áo?" Nhị Trụ Tử sắc mặt tái nhợt, "Tam gia gia, trong sông có mấy thứ bẩn thỉu, có mấy thứ bẩn thỉu." Như Hoa trên ngực, "Vừa mới chúng ta tại thôn Đại Thạch hạ du trong đầm sâu tắm rửa, đột nhiên có mấy thứ bẩn thỉu dắt lấy chân của ta hướng đáy nước túm." Nhị Trụ Tử chợt bật nói, "Ta còn chứng kiến đáy nước có hắc ảnh, trong sông là thật có mấy thứ bẩn thỉu." Như Hoa nói tiếp, "Cũng may Lao Hát nhảy xuống cứu chúng ta, không phải chúng ta chết chắc rồi." "Lao Hát đâu?" Như Hoa quay đầu nhìn lại. "Bỏ họ." Lao Hát Châu tự mình đi trở về. Như Hoa mừng rỡ, "Lao Hát, ngươi thực nhiều, không chỉ có dọa lùi đàn sói, còn dọa chạy mấy thứ bẩn thỉu." Lý Lao Tam thần tình nghiêm túc nói, "Các ngươi về sau cũng không thể vụng trộm xuống sông tắm rửa." "Ừ, ta cũng không tiếp tục đi trong sông tắm rửa." Như Hoa cùng Nhị Trụ Tử trùng điệp gật đầu, bọn hắn xám xịt về nhà. Lý Lao Tam nhìn về phía Sơn Quân Miếu, nhỉ nó nói, "Có Ngụy Sơn Quân tại, phù cận hẳn không có mấy thứ bẩn thỉu, hẳn là Ngụy Sơn Quân đối bọn hắn cảnh cáo." "Ngụy Sơn Quân, cho ngài thêm phiền toái, ta quay đầu sẽ cùng nhà bọn hắn trưởng bối nói, để bọn hắn hảo hảo thu thập hai đứa bé này." Lý Lao Tam cung kính nói.